Chương 565, nghĩ mãi mà không rõ liền thả thả, quay đầu liền quên. Chương 565, nghĩ mãi mà không rõ liền thả thả, quay đầu liền quên. Trước kia người luôn nói đem hải tử nuôi lớn thành ra, liền xem như giao nộp, nhưng còn bây giờ thì sao? Hải tử lớn lên thành ra chỉ là bắt đầu, đằng sau ngươi còn phải hầu hạ cháu trai, hầu hạ con dâu, hơi đắc tội một chút, nhi tử nhà liền gà bay chó chạy. Ngươi sẽ không cảm thấy con của ngươi sau khi kết hôn ngươi liền có thể hưởng phúc à? Ngươi nếu là hưởng phúc, con trai của ngươi nàng dâu sẽ nghĩ như thế nào? Đến lúc đó ngươi còn không phải đi ngoan ngoãn hỗ trợ mang hải tử, làm việc nhà, thậm chí càng làm công kiếm tiền toàn bộ nộp lên. Nhưng bây giờ không đồng dạng, con của ngươi tới cửa, trực tiếp cho ngươi giảm bớt áp lực. Một mình ngươi, nuôi cái lao còn không phải dễ dàng. Tùy tiện tìm công việc, một tháng 2,3 ngàn, xài không hết, căn bản xài không hết. Đến lúc đó cái kia nhà gái nhà còn có thể sẽ cảm thấy đem ngươi con độc nhất mang đi, thua thì ngươi, con dâu đối ngươi thái độ đều sẽ tốt hơn nhiều. Cho nên ngươi suy nghĩ kỹ một chút, cái này không riêng để ngươi bớt đi một số tiền lớn, còn có thể để ngươi nửa đời sau qua thư thư phục phục, thuần túy vẹn toàn đôi bên chuyện tốt. Không phải? Bác gái đã bị Phương Dương cho nói choáng, vội vàng mở miệng nói, vậy ta sinh con là vì cái gì? Một người đem hắn lôi kéo như thế lớn lại mưu đồ gì, không phải liền là muốn chuyển tông tiếp đại ạ? Phương Dương liếc nàng một cái, nối roi tông đường, cái này lý niệm ảnh hưởng tới quá nhiều người, có thể ngươi phải biết, cái này lý niệm là ai nói ra. Ta kể cho ngươi cái đạo lý đơn giản nhất, nếu như ngươi là bãi nốt cừu bên trong một đầu dê, ngươi sinh không sinh hài tử, đối ngươi trọng yếu vẫn là đối người chăn cừu trọng yếu. Sinh con cũng không phải là vì nối roi tông đường, mà là vì thể nghiệm làm mẫu thân, nhìn xem hài tử một chút xíu trưởng thành, ở trong quá trình này là trong đời ngươi trọng yếu cảm thụ. Mà lại, coi như ngươi muốn chuyển tông tiếp đại, cũng không thực tế. Đầu tiên, vượt qua đời thứ ba, cơ bản liền không nhớ rõ, ngươi còn nhớ rõ ngươi tổ phụ tổ mẫu sao? Ngươi sẽ không nhớ tới bọn hắn, thậm chí cũng sẽ không tế bái bọn hắn, đối với ngươi mà nói, bọn hắn cùng người xa lạ kỳ thật không khác nhau nhiều lắm. Căn cứ nghiên cứu điều tra qua, thanh triều sơ kỳ thời điểm, có chừng 1.6 ức người, 500 năm sau cũng bị mất hậu đại, chân chính có hậu đại đều là cực tiểu số. Phải biết khi đó sinh con không giống hiện tại, liền sinh một hai cái, quá khứ là có thể sinh nhiều ít, hơn nữa còn có rất nhiều cái gọi là danh môn vọng tộc. Nhưng đến hiện tại đâu? Chân chính làm được nối roi tông đường lại có mấy nhà, chớ nói chi là giống như ngươi một người đem hải tử nuôi lớn. Coi như ngươi bây giờ kiên trì muốn nối roi tông đường, ngươi có thể bảo chứng con của ngươi đằng sau có thể một mực truyền xuống sao? Cho nên ta cho ngươi biết, nghĩ hậu đại là không có ý nghĩa. Sống tốt ngươi bây giờ, thật vui vẻ sinh hoạt, so cái gì đều trọng yếu. Trải qua Phương Dương phen này khuyên bảo, bác gái tại chỗ ngây ngẩn cả người. Ngồi ở chỗ đó ánh mắt trống rỗng, phản phất lâm vào trong hồi ức. Trọn vẹn qua mấy giây tài hoán quả thần, ánh mắt dần dần biến thanh tịnh, đạo trưởng, ta minh bạch ngươi ý tứ. Kỳ thật là chính ta trong lòng có chấp niệm, cảm thấy ta thật vất vả đem nhi tử nuôi lớn, bây giờ lại muốn đi ở rể, không qua được trong lòng cái kia khảm. Nói trắng ra là, chính là thích sĩ diện, sợ bị người đâm cuộc sống, nói ta đem con độc nhất tặng người. Nhưng tại nghe ngươi sau khi nói xong, ta đột nhiên ý thức được, trôi qua tốt, so cái gì đều trọng yếu. Phương Dương cười nhạt một tiếng, ngươi có thể nghĩ rõ ràng đạo lý này là được rồi, ngươi vẫn là ngẫm lại cái kia 50 vạn xài như thế nào đi. Ai nghĩ đến bác gái lại cười lắc đầu, cái kia 50 vạn ta không muốn, ta nếu là cầm 50 vạn, liền thật bán nhi con. Mà lại cái này 50 vạn cũng sẽ để cho nhi tử ta tại nhà gái nhà không ngóc đầu lên được, cho nên ta không riêng không cần tiền, sẽ còn đưa tiền, coi như là vì nhi tử. Đám dân mạng nghe được bác gái lời nói, cả đám đều phá phòng, gọi thẳng mụ mụ yêu quá vĩ đại. Nếu như có thể một mạng đổi một mạng, như vậy bệnh viện sân thượng nhất định đứng đầy mụ mụ. Ngay từ đầu ta cảm thấy cái này bác gái già mồm, lão phong xây, đều niên đại gì, mình điều kiện không tốt, cũng chỉ có thể nhận. Có thể nghe phía sau, ta thừa nhận ta nông cạn, đây là một cái vĩ đại mụ mụ, suy nghĩ kỹ một chút, nàng có thể một người đem hài tử nuôi lớn, chỉ là điều này, liền mạnh hơn quá nhiều người. Tới cửa con rể địa vị bình thường đều tương đối thấp, trừ phi cha vợ một nhà hiểu chuyện lý, hoặc là con rể năng lực tương đối mạnh. Nhưng bác gái không cần tiền, cách làm này quả thực tương đối kiên cường, coi như nhi tử tới cửa, nhà gái cũng không dám tùy ý nắm. Mụ mụ, bảo ngoan, mụ mụ đi làm chỉnh dung, mụ mụ trở về sẽ cùng hiện tại không giống nha. Bảo, thế nhưng là mụ mụ, ta như thế nào mới có thể nhận ra ngươi a? Mụ mụ, rất đơn giản a, ba để ngươi quản ai kêu mụ mụ, người đó là ta. Thằng đến có một ngày, ba nhận một người về nhà. Bảo, ngươi là mụ mụ sao? Ba, kêu thúc thúc. Phương Dương nhịn không được dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, giác ngộ rất cao, bất quá ta vẫn là phải xách một câu, nhất định phải qua tốt chính ngươi. Ta minh bạch. Bác gái nhẹ gật đầu, từ trong bọc móc ra 200 khối đặt ở quầy hàng bên trên, tạ ơn đại sư khuyên bảo, ta hiện tại cảm giác dễ dàng rất nhiều. Hai người sau đó đơn giản hàn huyên vài câu, trong lúc đó bác gái điện thoại còn tiếp vào điện thoại, là nhi tử đánh tới. Đầu bên kia điện thoại còn nói, quay đầu đứa bé thứ nhất cùng nhà gái họ, đứa bé thứ hai cùng nhà trai họ. Cái này nhưng làm bác gái kích động, vui vẻ nện bước tiểu thoái bộ đi. Một lát sau, một người trung niên nam tử đi ngang qua bên này, hiếu kỳ đi tới. Nam tử mặc nhìn rất có khí chất, làn da bảo dưỡng cũng rất tốt, xem xét tựa như là kẻ có tiền. Đạo trưởng, ngươi cái này đoán mệnh chuẩn sao? Phương Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, không cho phép không cần tiền. Tự tin như vậy. Nam tử nhiều hứng thú ngồi xuống hỏi, vậy ngươi trước tính toán cái này một kỳ sổ số mở thưởng mã số là bao nhiêu? 6514827. Phương Dương không hề nghĩ ngợi, thuận miệng báo ra số lượng chữ. Cái này đem nam tử cho cảm động, nghi ngờ tới câu, làm sao nhanh như vậy? 200 khối. Không phải. không phải nói không cho phép không cần tiền sao? Đúng a, quay đầu nếu là sai ta lui ngươi tiền chính là. Nghe nói như thế, nam tử ra mặt kéo ra, nhịn không được nhả danh nói, chờ đến mở xong thưởng, ta đến đâu tìm ngươi trả lại tiền đi. Phương Dương từ chối cho ý kiến đúng bay, đó chính là ngươi chuyện, dù sao ta nói, không cho phép không cần tiền, nhưng bây giờ, ngươi không thể xác định ta không cho phép, cho nên, đến đưa tiền. Một bên thợ quay phim nhịn không được lặng lẽ giơ ngón tay cái. Khí nam tử sắc mặt dần dần hồng ấm, nhưng lại không thể làm gì. Cuối cùng vậy mà thật móc ra 200 khối đặt ở quầy hàng bên trên, bất đắc dĩ cười cười, mặc dù ta biết ngươi đại khái suất là lừa phỉnh ta, bất quá cũng không quan hệ, tiền này ta cho. Đạo trưởng, thực không dám giấu giếm gần nhất ta gặp được một sự kiện có chút không nghĩ ra, muốn cho ngươi cho khuyên bảo khuyên bảo. Chương 566, kỳ quái bị quên người chương 566, kỳ quái bị quên người Phương Dương tiếp nhận tiền, làm ra dấu tay xin mời, ngươi nói xem. Nam tử trầm tư một lát chậm rãi mở miệng nói, chuyện là như thế này, trước đây ít năm ta làm ăn kiếm lời một chút tiền, mặc dù không tính là nhiều giàu có, sinh hoạt vô ưu đi. Về sau trong lúc vô tình tại trên mạng nhìn thấy một cái liên quan tới trong núi lớn hải tử công đích video, cảm giác tâm tình có chút khổ sở, cho nên nghĩ đến tìm mấy cái học sinh giúp đỡ một chút, giúp bọn hắn hoàn thành việc học. Ta thông qua video tìm được một nhà gọi chăm sóc lưới từ thiện trang web, quen biết trang web lão bản, hắn cho ta phát rất nhiều hắn xuống nông thôn giúp đỡ người nghèo video. Nói thật, ta thật bội phục hắn, vì công đích, từ bỏ mình hết thảy, trợ giúp những cái kia hải tử đáng thương. Cho nên lúc đó ta liền quyết định, lĩnh 3 đứa hải tử, duy trì đến đại học bọn họ tốt nghiệp. Cái này một giúp đỡ chính là 5 năm. 5 năm, ba cái kia hải tử đều đã lớn lên, nhỏ nhất học cao trung, lớn nhất lập tức đại học tốt nghiệp. Ta hôm nay đến bên này chính là đặc địa gặp một lần cái kia sinh viên, đây là ta cuối cùng một năm giúp đỡ nàng. Thế nhưng là, nói đến đây, nam tử mặt lộ vẻ xoắn xuýt thần sắc, thở dài bất đắc dĩ nói, thế nhưng là nàng lại hy vọng ta có thể một mực giúp đỡ nàng, dù là đại học tốt nghiệp, vì thế, nàng nguyện ý làm tình nhân của ta. Đạo trưởng, ngươi nói chuyện này là sao? Ta hảo tâm giúp đỡ nàng đi học, chính là vì tương lai có thể thay đổi vận mệnh của nàng, để nàng đi ra đại sơn, không muốn như quá khứ người, từ nhỏ bỏ học, làm việc nhà làm việc, thẳng đến lấy chồng, cả một đời như thế. Nguyên bản nàng không phải như vậy, lúc trước ta chính là bởi vì cảm thấy nàng đặc biệt đơn thuần, tính cách tốt mới giúp đỡ nàng, mà lại nàng việc học cũng xác thực rất cố gắng, dù là hiện tại cũng là trong trường học thành tích đỉnh tiêm, kế hoạch tiếp tục thi nghiên cứu cứu sinh thậm chí học tiến sĩ. Số tiền này ta có thể ra, dù sao ta nhìn mình giúp đỡ hải tử ưu tú như vậy, cũng cảm giác mặt mũi sáng sủa. Nhưng ta thực sự không tiếp thụ được nàng vì tiền, tình nguyện làm tình nhân của ta, đây không phải ta dự tính ban đầu, nàng làm sao lại biến thành như vậy chứ? Nghe xong nam tử giảng thuật, Phương Dương lông mày cũng nhíu lại, nghi ngờ hỏi, ngươi xác định ngươi không để ý tới giải sai ý tứ? Dựa theo ngươi nói như vậy, nàng một lòng tại việc học bên trên, hẳn là tiếp xúc không được những cái kia loạn thất bát tao đồ vật, làm sao lại nghĩ bắt đầu làm tình nhân của ngươi đâu? Nam tử cười khổ trả lời, ta cũng không biết ta còn buồn bực đâu, nàng trước kia thật tốt ngoan, thật hiểu chuyện, mặc dù chỉ gặp qua nàng mấy lần, nhưng mỗi một lần gặp mặt đều cho ta một loại thuần phát cảm giác. Ta mấy năm nay làm ăn, trang diện bên trên người ta đã thấy nhiều, giống nàng loại học sinh này, ta một chút liền có thể nhìn ra là ai, dạng như vậy tuyệt đối là chứa không ra được. Nhưng là hôm nay gặp mặt, ta rõ ràng từ trong ánh mắt của nàng không nhìn thấy hết, cả người tinh khí thần thay đổi hoàn toàn cái bộ dáng, mặc dù còn giống như trước đồng dạng cố gắng, hăng hái, nhưng là ta từ trên người nàng, chỉ có thấy được một cỗ mục nát hương vị. Đạo trưởng, ta hiện tại thật đặc biệt xoắn xuýt, ta không biết nên làm sao bây giờ, đến cùng tiếp tục giúp đỡ nàng vẫn là ngừng. Nếu như ta không ngừng, ta thật lo lắng nàng tương lai sẽ ngộ nhập lạc lối. Coi như ta không muốn nàng làm tình nhân của ta, nàng cũng đều vì leo đi lên, làm tình nhân của người khác, vậy thì không phải là ta dự tính ban đầu. Nhưng nếu là không tiếp tục tài trợ, nàng thật vất vả cải biến vận mệnh, sắp đi hướng nhân sinh đỉnh phong, ta cho nàng chặt đứt, thật có chút không đành lòng. Phương Dương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được. Bất quá, ta đề nghị ngươi tại làm quyết định trước đó, trước tiên cần phải biết rõ ràng nàng vì sao lại đưa ra yêu cầu như vậy. Cái này, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, nếu không ta hiện tại hỏi một chút. Phương Dương nhẹ gật đầu, ngươi có thể cùng với nàng trò chuyện chút. Nam tử không chút do dự lấy điện thoại cầm tay ra cho nữ hài đánh tới điện thoại. Điện thoại cơ hồ bị dây tiếp, đối diện truyền đến thanh trí thanh âm, "Lý Thúc, ngươi nghĩ được chưa? Giang nhỏ à, Thúc muốn hỏi một chút ngươi, ngươi hôm nay vì sao lại đột nhiên đối ta đưa ra loại yêu cầu này? Thúc những năm này vẫn luôn tại giúp đỡ ngươi, nếu như ngươi thật muốn tiếp tục đọc sách, ta cũng sẽ ủng hộ ngươi, ngươi vì sao lại đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy?" Đối diện hơi dừng lại, trả lời, "Thúc, bởi vì ta trưởng thành." "Trưởng thành? Có ý tứ gì?" "Trước tiên là ta không hiểu chuyện, cảm thấy là ngươi tại giúp đỡ ta, chỉ cần ta nói tiếng tạ ơn là được rồi. Hiện tại trưởng thành, ta minh bạch, trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Ta muốn tiếp tục đọc sách, có thể ta không có tiền, nếu quả như thật phải bỏ ra đại giới, ta tình nguyện người kia là thúc, đây cũng là một loại báo ân." Nghe nói như thế, nam tử thần sắc chấn động, "Ai nói với ngươi những thứ này? Ta giúp đỡ ngươi cho tới bây giờ liền không có trông cậy vào qua bất luận cái gì hồi báo, chỉ hy vọng ngươi có thể thay đổi vận mệnh." Điện thoại đầu kia nghe được một chút tiếng khóc, nữ hài tựa hồ là khóc. "Thúc, cảm ơn ngươi. Thế nhưng là, ta..." Ô, nói, nữ hải cảm xúc triệt để sụp đổ, lớn tiếng khóc lên. Nam tử lập tức cấp nhãn, "Ngươi thế nào? Đừng khóc nha, có chuyện gì cùng thúc nói một chút." "Không có gì." Nữ hải cố nén nước mắt tự mình giải thích, "Chính là cảm giác thúc là người tốt, thế nhưng là thúc à. Ta đã không phải trước kia cái kia ta. ta có lỗi với ngài. Nói xong, điện thoại đột nhiên bị cúp máy. Nam tử nghe điện thoại di động tút tút âm thanh, một mặt một bức, đội vàng gọi trở về. Nhưng mà, liên tục đánh nhiều lần, đối diện căn bản không tiếp, thậm chí cuối cùng trực tiếp tắt máy. Mặc cho nam tử đang tán gẫu phần mềm bên trên thế nào kêu gọi đều không dùng. Lần này nam tử là thật luống cuống, bất lực nhìn về phía Phương Dương, đạo trưởng. Cái này, ngươi vừa rồi cũng nghe đến, này sao lại thế này? Phương Dương chau mày mở miệng nói, nàng mới vừa nói, nàng đã không phải là trước kia cái kia ta. Nói rõ nàng khẳng định gặp một số việc, mới có thể biến thành dáng vẻ như vậy. Nàng trước đó còn nói trên đời này không có cơm trưa miễn phí. Lời này ý tứ, có hay không có thể hiểu thành, nàng vì thế bỏ ra đại giới. Mà nàng có thể trả ra đại giới chỉ có một cái. Chính nàng. Nam tử lập tức con mắt trừng lớn, tâm thần chấn động. Hồi tưởng mới vừa nói những lời kia, tựa hồ cũng tại đem đầu mâu chỉ hướng một cái phương hướng. Cái này cũng liền không khó giải thích, nàng vì cái gì nói muốn tìm nam tử bao nuôi nàng làm tình nhân. Chơi ạ. Nam tử kinh ngạc hô, nàng đến cùng gặp cái gì sự tình. Phương Dương suy tư một lát tò mò hỏi, trước ngươi nói ngươi giúp đỡ ba cái học sinh, liền cái này một cái là nữ sao? Đó cũng không phải. Cái khác hai cái cũng là nữ. Các nàng có hay không nói cho ngươi một chút kỳ quái nói đâu? Cái này. Nam tử rơi vào trầm tư, có thể ngay sau đó hoảng sợ hô, còn giống như thật có. Chương 567, sự tình không được bình thường. Chương 567, sự tình không được bình thường. Dứt lời vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra nói chuyện phiếm ghi chép. Hắn rất ít cùng mấy hài tử kia nói chuyện phiếm, lần trước nói chuyện phiếm vẫn là mấy tháng trước. Nhưng lúc ấy hai đứa bé kia giọng nói liền có chút không thích hợp. Cho chuyện một chút, đột nhiên để câu có thể hay không về sau trực tiếp đem tiền gọi cho các nàng, mà không phải cho từ thiện trung tâm chuyển giao. Lúc ấy nam tử cũng không có coi ra gì, hắn cảm thấy từ thiện trang web chuyên nghiệp làm cái này, khẳng định so với hắn làm càng tốt hơn. Mà lại hai đứa bé kia cũng đều chỉ là để một câu liền không có để, cho nên việc này liền bị hắn ném ra ngoài sau. Bây giờ suy nghĩ một chút, trong này tựa hồ có điểm gì là lạ. Nghĩ đến cái này, nam tử vội vàng cấp hai cô gái kia cũng đều phát đi tin tức. Cũng may có một người dây bể, hiện tại vừa vận tan học nghỉ ngơi, hai người nói chuyện coi như không tệ. Nhưng khi nam tử hỏi nàng vì cái gì lúc ấy muốn trực tiếp chuyển tiền cho nàng lúc, nàng lại trầm mặc. Trọn vẹn qua hơn một phút đồng hồ mới hồi âm hơi thở, thúc, ta lúc ấy nói đùa đâu, ta còn nhỏ, làm sao có thể lấy tiền, ngươi vẫn là chuyển cho từ thiện trung tâm đi. Nếu như nói không có trước đó một câu kia, câu nói này thoạt nhìn không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ xem xét, rõ ràng có thể nhìn ra không thích hợp. Trước sau thuyết pháp thay đổi hoàn toàn cái dạng, muốn nói không có chuyện ẩn ở bên trong, có quỷ mới tin. Đến tận đây, nam tử rốt cục ý thức được khẳng định chuyện gì xảy ra. Đang lúc hắn chuẩn bị liên hệ từ thiện trang web lão bản, lại bị Phương Dương kéo lại, lắc đầu, chuyện bây giờ tại không có biết rõ ràng trước đó, không nên đến chỗ hỏi. Cái kia, vậy bây giờ nên làm cái gì? Nam tử thần sắc lo lắng hỏi, đối với hắn mà nói, cái này ba nữ hải tựa như là hắn tự tay trồng hạt giống, hiện tại mấy cái này hạt giống mặc dù trưởng thành, nhưng lại dài sai lệch, thậm chí có thể muốn xảy ra chuyện, hắn có thể nào không nổi. Phương Dương nghĩ nghĩ, khởi chuông phải do người buộc chuông, ngươi muốn biết phát sinh cái gì, nhất định phải từ mấy cái này học sinh tới tay, không phải còn có một cái không có về ngươi sao? Ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho nàng thử một chút. Tốt. Nam tử không chút do dự, lập tức gọi điện thoại. Nhưng mà điện thoại vang lên thật lâu đều không có người nghe. Không có cách, đành phải tiếp tục đánh. Một mực đánh 3 lần, điện thoại rốt cục được kết nối. Có thể nghe người lại không phải nữ hài kia, mà là một người xa lạ. Uy, ngươi là vị nào? Nam tử nhíu nhíu mày, ta muốn tìm Tiểu Tiến, ngươi là ai? Ta là ba nàng, có chuyện gì không? Đối diện hiển nhiên có chút không kiên nhẫn. Ba nàng. Còn không đợi nam tử tiếp tục mở miệng, trong điện thoại đột nhiên truyền đến một trận tiếng khóc. Nghe được thanh âm kia, nam tử lập tức thần sắc chấn động, giống như chính là nữ hài kia. Tiểu Thiến nàng thế nào? Uy, Tiểu Thiến, là ngươi sao? Ngươi làm sao đang khóc? Lạch cạch chờ đợi không phải là hắn trả lời, mà là điện thoại bị cúp máy. Nam tử cùng Phương Dương nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong ánh mắt không thích hợp. Không đúng rồi, ta đột nhiên nhớ lại, Tiểu Thiến chính là cái kia phụ mẫu đều mất hài tử, nàng ở đâu ra ba ba? Còn có, trong điện thoại nàng làm sao đang khóc? Người kia là ai? Phương Dương kinh ngạc hỏi, ngươi xác định? Đúng, ta xác định, lúc ấy giúp đỡ nàng chính là nhìn nàng đáng thương mới tuyển nàng, ta nhớ được rõ ràng. Lời còn chưa dứt, Phương Dương trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, cho Vương đội gọi điện thoại báo cảnh. Loại sự tình này nếu như đánh 110 báo cảnh chờ tìm tới người, đoán chừng món ăn cũng đã lạnh, cho nên chỉ có thể tìm Vương đội đi đặc quyền. Cũng may Vương đội cũng không phụ nhờ bà, căn cứ nam tử miêu tả về sau, lập tức thông qua thiên nhãn giám sát tra được Tiểu Thiến động tĩnh. Nguyên lai, hôm nay là nàng lĩnh từ thiện quên tiền thời gian, có thể nàng lại đi theo một cái nam tử xa lạ một đường đi tới xa xôi trong căn phòng đi thuê. Lại thêm trước đó điện thoại, Vương đội trước tiên kết luận Tiểu Thiến khẳng định gặp được nguy hiểm, tự mình dẫn đội chạy tới phòng cho thuê. Phương Dương bên này cũng không có nhàn rỗi, đội vàng thu thập xong đồ vật đi theo nam tử trước xe hướng mục đích. Xe một đường phi nhanh, trong xe bầu không khí ngưng trọng, tay của nam tử nắm thật chặt tay lái, đốt ngón tay trắng bệ, hiển nhiên nội tâm cực kỳ lo nghĩ. Đạo trưởng, ngươi nói Tiểu Thiến có thể hay không xảy ra chuyện rồi? Nam tử rốt cục nhịn không được mở miệng, thanh âm có chút run rẩy. Phương Dương khe khẽ thở dài, hiện tại còn có nói, nhưng đã nàng bị người tới loại địa phương kia, tình huống chỉ sợ không quá lạc quan. Bất quá, cảnh sát đã dẫn người đi qua, đừng quá lo lắng. Nghe vậy, nam tử cắn răng, dưới chân ga lại tăng lên mấy phần. Hơn 20 phút sau, xe đứng tại một mảnh cũ nát khu dân cư trước. Nơi này nhà lầu thấp bé, đường đi chật hẹp, trong không khí tràn ngập một cỗ cổ xưa khí tức. Vương đội đã mang theo mấy tên cảnh sát tại giao lộ chờ. Nhìn thấy Phương Dương cùng nam tử xuống xe, lập tức tiến lên đón. Tình huống thế nào? Phương Dương trước tiên mở miệng hỏi. Vương đội vẻ mặt nghiêm túc, cái này một mảnh cư xá có chút cũ nát, không có giám sát, chỉ biết là người bị mang vào, cụ thể cái nào một tòa nhà lầu còn không rõ ràng lắm, hiện tại ngay tại từng nhà loại bỏ. Nam tử lập tức gấp, cái kia phải tìm đến lúc nào? Ngươi đừng đội. Vương đội kiên nhẫn an ủi, có mấy lời khả năng ngươi không thích nghe, thông qua giám sát ta nhìn thấy tiểu cô nương kia là tự nguyện lên xe, nửa đường còn xuống xe mua ít đồ ăn, điều này nói rõ nàng là biết muốn tới bên này, làm cái gì? Lời này vừa nói ra, nam tử ngây ngẩn cả người, há to mồm thật lâu nói không nên lời một câu. Vương đội mặt ngoài là tại nói cho hắn biết tiểu cô nương không có nguy hiểm, nhưng trên thực tế, lời trong lời ngoài ý tứ, hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi hồi tưởng lại trước đó tiểu cô nương để hắn về sau trực tiếp chuyển tiền cho nàng cái kia đó nói. Nguyên lai, sớm tại lúc kia, liền đã ám chỉ rất rõ ràng. Trách thì trách hắn lúc ấy không có coi là chuyện đáng kể. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn không thể quất chính mình mấy cái to mồm. Đúng lúc này, cảnh sát nhân dân mang theo một cái lao nhân vội vã đi tới. Vương đội, cái này đại gia nói hắn biết tiểu cô nương ở đâu. Ở đâu? Vương đội định thần nhìn lại. Đại gia đụng lên đến thần thần bí bí nói ra, ta biết các ngươi muốn tìm người ở đâu, đi theo ta. Vương đội cùng Phương Dương liếc nhau, an ý đi theo. Trên đường, đại gia một bên dẫn đường vừa nói, các ngươi đã sớm nên tới, quá tham mạng, đem chúng ta cư xá thanh danh đều làm hỏng rồi. Lời này nghe đám người không hiểu ra sao. Vương đội nhịn không được hỏi, đại gia, ngươi xác định ngươi nói cùng chúng ta muốn tìm chính là cùng một sự kiện. Còn không phải sao các ngươi là đến càn quét tệ nạn đúng không? Tiểu khu chúng ta đều là lão nhân, nhóm người kia đem dâm ổ mở tại tiểu khu chúng ta, không phải bại hoại thanh danh sao? Ta đã sớm nhìn không được. Càn quét tệ nạn, không phải đại gia. Vương đội vừa mới chuẩn bị giải thích, lại bị Phương Dương vội vàng kéo lại, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cười ha hả mở miệng nói. Đại gia, không sai, chúng ta là đến càn quét tệ nạn, ngươi biết cái kia dâm ổ tại cái nào à? Đương nhiên biết, ngay tại nhà ta trên lầu, mỗi ngày quỷ khóc sói gào ồn ào quá, lúc này các ngươi cần phải đem bọn hắn cho hết bắt lấy. Ai? Các loại, ngươi một cái đạo sĩ cũng đi theo tới tham gia náo nhiệt làm gì? Chương 568, nhìn thấy mà giật mình chương 568, nhìn thấy mà giật mình lời này vừa nói ra, Vương đội đám người nhao nhao mặt lộ vẻ thần sắc cổ quái, nếu không phải hiện tại không đúng lúc, cũng nhịn không được bật cười. Phương Dương cười cười xấu hổ, đại gia, ta là thường phục. Ngao đại gia bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Một đoàn người đi theo đại gia xuyên qua mấy đầu chật hẹp ngõ nhỏ, rốt cục đi vào nhà hắn dưới lầu. Đại gia chỉ trên lầu, nhẹ giọng nói, ngay tại lầu 3, tận cùng bên trong nhất gian kia phòng, bình thường không người ở, nhưng thường thường liền có không ít tuổi trẻ tiểu cô nương tới, có đôi khi thậm chí mấy cái, ta xem ra đều cảm giác không thành niên, thật không biết người tuổi trẻ bây giờ là thế nào nghĩ, nhỏ như vậy liền ra làm loạn. Vương đội nhẹ gật đầu, ra hiệu sau lưng đám cảnh sát chuẩn bị sẵn sàng. Nam tử lòng nóng như lửa đốt cũng nghĩ đụng lên đến giúp đỡ, lại bị cảnh sát nhân dân cho ngăn cản trở về. Nhìn xem đại môn quá chặt, Vương đội ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Phương Dương, lộ ra một bộ ngươi hiểu bộ dáng. Phương Dương bất đắc dĩ thiếu thiếu, đại gia, nhà ngươi có giấy bạc sao? Cho ta mượn sử dụng. Giấy bạc? Đồ nướng dùng đồ chơi kia? Đúng, giống như có. Nhi tử ta mua, nói muốn đồ nướng tới, ngươi muốn cái kia làm gì? Ngươi lấy ra liền biết. Ác ác sau 2 phút, đại gia cầm một đại quyển giấy bạc đưa tới. Phương Dương giống trước đó, thận trọng đem giấy bạc gấp gọn lại, từng chút nhét vào lỗ khóa. Nương theo lấy lạch cạch một tiếng, khóa cửa mở ra. Đại gia kinh hãi trong mắt đều muốn trừng ra. Vương đội đám người tựa hồ đã sớm nhìn lắm thành quen, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ xông vào bên trong, dùng sức đá văng cửa phòng quá to, không được lúc đích. Một màn trước mắt cho một đám cảnh sát nhân dân nhìn sợ ngây người. Hơn 20 mét vuông trong phòng, một cái trung niên gã bị ủi, mình trần lấy thân thể, ngay tại làm lấy khó mà mở miệng sự tình. Nhưng mà đây không phải trọng điểm là trong phòng lại có 5 người. Trong đó có 4 cái đều là nữ hài tử, còn lại 3 cái thuần một sắt trốn ở chỗ ngặt, khỏe mắt treo đầy nước mắt, trên thân càng là không có một chút quần áo che đậy. Phương Dương theo vào đến sau nhìn thấy một màn như thế, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Vội vàng hướng lấy sau lưng thợ quay phim hô to, không được qua đây, không thể đập. Thợ quay phim lập tức ngầm hiểu, cắt đi trực tiếp hình tượng. Nam tử nghe trong phòng thút thít cùng tiếng kinh hô, cũng nghĩ tìm đến, làm sao cảnh sát nhân dân đem hắn ấn gắt đao. Rất nhanh, gã bị ổi mặc xong quần áo bị mang lên vòng tay. 5 cái khác nữ hải tử cũng nhao nhao mặc xong quần áo đi ra. Khi nhìn đến Tiểu Thiến thời điểm, nam tử hô to một tiếng, "Tiểu Thiến, ngươi không sao chứ?" Chính là một tiếng này hỏi thăm, tại chỗ để tiểu cô nương phá phòng, đột nhiên xông đi lên ôm nam tử khóc lớn ra. "Ô ô ô," nam tử không có hỏi thăm, chỉ là không ngừng vỗ phía sau lưng nàng an ủi, "Đừng sợ đừng sợ, thúc tới cứu ngươi, có chuyện gì quay đầu cùng cảnh sát nói." Vương đội cùng những cảnh sát khác thì cấp tốc khống chế hiện trường, đem cái kia gã bị ổi bắt giữ lấy một bên, bắt đầu hỏi thăm cái khác mấy nữ hài tình huống. Các nàng xem bắt đầu niên kỷ cũng không lớn, nhỏ nhất khả năng chỉ có 12-13 tuổi, trên mặt còn mang theo ngây thơ, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy sợ hãi cùng chết lặng. Gã bị ổi đã sớm bị dọa cho bể mật gần chết, nào còn dám có nửa điểm giấu giếm. Còn chưa tới cục cảnh sát chính thức thẩm vấn, liền đã toàn bộ bàn giao ra. Khiến người ngoại ý chính là, hắn vậy mà cùng nam tử đều là từ thiện quên tiền người. Vừa mới bắt đầu hắn cũng là ôm trợ giúp tâm tình của người ta đi quên tiền. Đây hết thể chuyển biến, hoàn toàn là bởi vì từ thiện trang web lão bản. Có đoạn thời gian, gã bị ổi bởi vì kinh tế khẩn trương liền không có tiếp tục giúp đỡ. Lão bản tìm tới hắn, nói một đống hài tử đáng thương lời nói, đánh tình cảm bài, hy vọng hắn có thể tiếp tục đánh khoản. Làm sao một mép nói toạc, gã bị ổi chính là không nguyện ý tiếp tục giúp đỡ. Vốn cho rằng lão bản sẽ biết khó mà lui, ai nghĩ đến lúc này hắn nói gần nói xa đều tại lộ ra chỉ cần tiếp tục giúp đỡ, hắn có thể tùy tiện chơi những cái kia nữ hải. Thậm chí vì bỏ đi lo nghĩ, còn phát rất nhiều lão bản mình cùng nữ hải video. Hình tượng khó coi, phần lớn đều là một chút 15 tuổi khoảng chừng tiểu hải. Tại loại này dục vọng mãnh liệt kích thích dưới, gã bị ổi từng bước một càng lún càng sâu. Từ lúc mới bắt đầu thiên sứ giúp đỡ người, lắc mình biến hóa, thành ác ma. Từ khi hắn lần nữa quên tiền về sau, lão bản cũng không có nuốt lời, trên cơ bản mỗi cách một đoạn thời gian đều an bài cho hắn một lần. Kỳ thật ngay từ đầu hắn cũng không hiểu vì cái gì lão bản có thể nắm những cô bé này. Thẳng đến về sau hắn dần dần minh bạch. Bởi vì những cô bé này đều là độc thân hoặc là cô nhi, cho nên mới sẽ gia đình khó khăn không đi học nổi. Tại dạng này gia đình bối cảnh dưới, các nàng liền xem như bị khi phụ, cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Nếu không nàng duy nhất có thể thay đổi nhân sinh giúp đỡ cũng sẽ biến mất, so với kết quả như vậy, các nàng tình nguyện bị khi phụ. Còn nữa nói, coi như các nàng không nguyện ý, các nàng không nghĩ, có thể lại có ai có thể giúp các nàng đâu. Mặc dù nam tử rất tốt, nhưng vấn đề là, khi dễ các nàng cũng chính là những cái kia quên tiền người. Cho nên tại các nàng trong mắt, nam tử cùng những người khác khả năng cũng không có khác nhau. Đây cũng là vì cái gì các nàng một mực không có nói cho nam tử nguyên nhân. Căn cứ tiểu thiến giảng thuật, nàng cũng là bởi vì một lần bị lao bản gọi lên cầm tiền tài trợ thời điểm bị điếm ô sau khi về nhà, nước mắt đều khóc khô. Có thể nàng lại có thể làm sao bây giờ đâu. Mười mấy tuổi tuổi tác, nàng vẫn còn con nít ta. Một cái nhỏ như vậy hải tử, liền muốn đối mặt dạng này tai nạn, để nàng ứng đối ra sao? Là một người đứng xem, Phương Dương chỉ cảm thấy cảm khái và phần. Có chút hải tử, vì có thể không lên học, nghĩ hết biện pháp trốn học. Nhưng có hải tử, vì có thể lên học, vậy mà dựng vào thân thể của mình. Chỉ có thể nói, người với người thống khổ cùng quái hoạt, cũng không tương thông. Phòng trực tiếp dân mạng mặc dù không nhìn thấy hình tượng, nhưng nghe đến thanh âm, giờ phút này, cả đám đều sôi trào. Tại Phương đạo trưởng phòng trực tiếp, liên quan tới nhân tính, mỗi ngày đều có thể đổi mới người nhận biết. Tại sao có thể có như thế thất đức người? Lợi dụng hài tử muốn lên học tâm đi hại người, cái này khiến ta nghĩ đến đoạn thời gian trước cũng là một cái cơ quan từ thiện, tiểu hài sinh bệnh, hài tử mụ mụ muốn cầm tới quên tiền, liền phải đi ngủ cùng. Ta vẫn cho là những thứ này làm từ thiện nhất định là vì kiếm tiền, đoán chừng cũng liền kiếm chút phí thủ tục cái gì, hiện tại ta rốt cuộc biết, cái này mẹ nó là đánh lấy từ thiện ngụy trang bức lương làm kỹ nữ vơ bét của cải. Kỳ thật còn có càng làm giận các ngươi không biết, rất nhiều quên tiền giúp học tập trang web, trang điện là trợ giúp nữ hài tử, kết quả tiền lại gọi cho không nghèo khó hài tử. Vẫn cho là lọ lì đạo chỉ có nước ngoài mới có, không nghĩ tới. Quả nhiên là ta quá ngây thơ rồi, luôn cảm thấy xã hội rất tốt đẹp, bây giờ nhìn nhiều Phương đạo trưởng trực tiếp, tại sao ta cảm giác xã hội quá tối đen. Tất cả phá án cảnh sát nhân dân tại nghe xong trần thuật sau đều sắc mặt nặng nề, đau lòng không thôi. Đồng thời cũng đối những thứ này đánh lấy giúp đỡ nguy trang, làm lấy ma quỷ chuyện người căm thù đến tận xương thủy. Vương đội lúc này hạ lệnh để trong cục phái người đi đem cái kia ra vẻ đạo mạo lao bản bắt. Chương 569, giải quyết tốt hậu quả công việc. Chương 569, giải quyết tốt hậu quả công việc. Khôi hài chính là lao bản bị bắt thời điểm, còn tại lắc lư lấy một cái khác lao bản, để hắn tăng lớn đầu tư, an bài cho hắn mới nữ hải. Đối mặt cảnh sát nhân dân chất vấn, hắn lại còn nghĩ đến rảo biện nói mình là tại làm công ích. Nhưng khi nhìn thấy bằng chứng như núi chứng cứ về sau, sắc mặt triệt để thay đổi. Trở lại cục cảnh sát về sau, tại cảnh sát nhân dân thẩm vấn dưới, rất nhanh liền biết rõ đầu đuôi sự tình. Để cho người ta không thể tưởng tượng chính là, ngắn ngủi 10 năm không đến thời gian, chỉ ít có mấy trăm danh nữ hải gặp hãm hại. Trong đó có chút hải tử, từ tiểu học 5 niên cấp, mỗi đến nghỉ đông và nghỉ hè liền phải đi bồi người, một mực bồi cho tới bây giờ 18 tuổi. Rất khó tưởng tượng, chuyện này đối với nàng nhân sinh mà nói, sẽ có bao nhiêu lớn ảnh hưởng. Dù cho nàng lên học, cải biến nhân sinh, nhưng lại bị một đôi ma chảo đẩy vào một chỗ khắc ngục. So với trước đó, khả năng kết cục càng bi thảm hơn. Đây hết thảy việc ắt, đều là cái kia đánh lấy từ thiện ngụy trang ép lão bản. Nhưng mà dưới mắt, trọng yếu nhất không phải cân nhắc nên xử lý như thế nào hắn, mà là những cái kia tiểu cô nương làm sao bây giờ. Nghĩ đến cái này, Phương Dương nhìn về phía Vương đội mở miệng nói, quay lại những cái kia bị giúp đỡ hải tử tin tức nhất định phải ẩn tàng tốt, vạn nhất để thôn của nàng hoặc là trong nhà thân thích biết nàng sự tình, về sau chỉ sợ rốt cuộc không ngóc đầu lên được làm người. Vương đội chăm chú nhẹ gật đầu, cười an ủi, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào biết các nàng là ai. Phương Dương cười nhạt một tiếng, còn có một vấn đề. Ta biết ngươi muốn nói gì. Bất quá nha, vấn đề này không phải ta trượng nghĩa lý, từ thiện trang ép nuốt, mặc dù bắt lấy ác ma, nhưng cùng lúc, những cái kia đang bị giúp đỡ hải tử cũng triệt để không có học tượng. Phải. Vương đội bất đắc dĩ thở dài, ta dù sao chỉ là cảnh sát, còn không có bản lãnh lớn như vậy giải quyết vấn đề này, quay đầu nhìn xem Vương đội nói thế nào đi. Phương Dương nhíu nhíu mày. Hắn biết Vương đội sát thực bất lực, nhưng nếu như bởi vì bọn hắn bắt lao bản mà dẫn đến mấy ngàn danh học sinh không cách nào tiếp tục bị giúp đỡ đi học, vậy cuối cùng mang tới kết quả, thật không nhất định là tốt. Cho nên hắn hiểu được, nhất định phải giải quyết những hải tử kia học phí vấn đề. Thế nhưng là một mình hắn năng lực có hạn, nhiều như vậy học sinh, cần có tài chính chí ít trăm vạn mà tính. Mặc dù hắn sớm muộn sẽ cầm tới tiền thưởng, nhưng bây giờ còn không phải hắn. Nhưng mà vấn đề này còn không có nghĩ rõ ràng, một cái cảnh sát nhân dân vội vã chạy tới. Vương đội, vương đội, vừa rồi có người gọi điện thoại tới, nói muốn giúp đỡ 100 vạn đến giúp đỡ những hải tử kia tiếp tục đi học. Lời này vừa nói ra, Vương đội cùng Phương Dương tất cả đều động. Là ai? Không biết. Hắn nói hắn là Phương đạo trưởng fan hâm mộ. Vừa dứt lời, lại một cái cảnh sát nhân dân chạy tới hô, Vương đội, lại có người gọi điện thoại đến, nói nàng muốn giúp đỡ 80 vạn. Lần này tốt, mấy người triệt để mơ hồ. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, lúc này trực tiếp là gọi điện thoại tới báo cáo. Không có gì bất ngờ xảy ra, lại có người ra một số tiền lớn. Tại cái này về sau, tiếp đãi điện thoại căn bản liền chưa từng nghe qua. Vừa cúp máy lập tức liền có người gọi điện thoại tới lưu lại thông tin cá nhân nói muốn giúp đỡ. Những người này nhiều nhất 200 vạn, ít nhất 2 vạn, đồng thời mỗi người đều lưu lại thẻ căn cước cùng dãy số. Chỉ là bằng điểm này cũng đủ để nói rõ bọn hắn không phải đang nói đùa. Vương đội nhìn xem Phương Dương, khoe miệng lộ ra một vòng cười khổ, ngươi cái này, tất cả đều là ngươi fan hâm mộ, cái này một hồi giúp đỡ kim ngạch cộng lại đều nhanh hơn ngàn vạn, ta cũng không biết là nên cao hứng hay là khổ sở. Chuyện ta giải quyết không được, ngươi ngay cả miệng đều không có mở, liền giải quyết. Phương Dương cũng cười cười xấu hổ. Hắn nào biết được sẽ phát sinh loại sự tình này, thuần túy là phòng trực tiếp có cái lao lục đặc địa tìm được Vương đội cục cảnh sát tiếp đãi điện thoại phát đến công bình. Kết quả, trực tiếp nổ. Làm quên tiền kim ngạch đạt tới 5000 vạn thời điểm, Vương đội trên mặt đã không phải là kinh hỉ, mà là làm kinh sợ, đội vàng để phục vụ khách hàng nói cho bọn hắn không cần lại góp, nhiều lắm thực sự dùng không hết. Có thể phòng trực tiếp fan hâm mộ thực sự quá nhiệt tình, căn bản ngăn không được, khi biết không cần quên tiền về sau, lại có người tìm được cục cảnh sát một cái nhân viên cảnh sát số thẻ ngân hàng mã. Tại nhân viên cảnh sát một mặt ngậm bực bên trong, số điện thoại di động điên cuồng tin nhắn nhắc nhở, tất cả đều là gửi tiền tới. Không bố như thế một màn thậm chí phát động cảnh sát mạng gọi điện thoại tới hỏi thăm, phải chăng gặp lừa gạt. Cảnh sát nhân dân một mặt im lặng nói cho hắn biết, chính mình là cảnh sát. Kết quả đối diện cũng ngậm. Vương đội xem xét dạng này cũng không phải chuyện gì, đành phải nhìn về phía Phương Dương, hy vọng hắn đến ngăn lại. Trên thực tế Phương Dương cũng là rất bất đắc dĩ, hắn làm sao ngăn lại? Đám dân mạng giúp cũng không phải hắn, mà là những hải tử kia, đây là bọn hắn hái tâm, hắn có tư cách gì đi ngăn lại đâu. Suy tư một lát, Phương Dương đưa ra một cái đề nghị, nếu không như vậy đi Vương đội, các ngươi cục cảnh sát tìm một cái đáng tin cậy người, đi làm một cái tương tự từ thiện bình đài, đem số tiền kia trợ giúp những cái kia cần đi học hải tử. Cái này, Vương đội mặt lộ vẻ u sầu, ta là cảnh sát, xử lý không tốt, nếu không trực tiếp cho đỏ. Đừng, ngươi nếu là cho bọn hắn, dân mạng sẽ đem ngươi mang chết. Vương đội cười cười xấu hổ, được thôi, vậy ta thử nhìn một chút có thể hay không tìm tới. Trải qua một phen thương nghị, dứt khoát cũng không ngăn cản nữa đám dân mạng quên tiền, còn đặc địa tìm một cái đáng tin cậy số thẻ để những cái kia muốn kính dâng ái tâm người đánh tới. Vốn cho rằng ngắn ngủi hơn nửa giờ mấy ngàn vạn liền đã rất không hợp tối thường, đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ ra, từ nói cho số thẻ về sau, ngân hàng tin nhắn căn bản liền không ngừng qua. Không bao lâu công phu liền đã vượt qua 100 triệu. Phải biết trước đó cái kia từ thiện trang web, nhiều năm như vậy quên tiền chung vào một chỗ cũng mới mấy trăm vạn. Như thế vừa so sánh, trên lệch không phải một đinh nửa điểm. Làm nam tử làm xong ghi chép về sau, mang theo Tiểu Thiến tìm tới Phương Dương, Tiểu Thiến, cho đạo trưởng cúc cái cung, nói tiếng tạ ơn. Tạ ơn đạo trưởng. Cô gái nhỏ nhìn còn rất ngây ngô, trên mặt vẫn như cũng nhìn tương đối sợ hãi. Phương Dương thở dài, hết thảy đều đi qua, về sau gặp được loại sự tình này, nhất định phải tìm cảnh sát, hiểu chưa? Tiểu Thiến nhẹ gật đầu. Nam tử cảm xúc xa xút giải thích nói, hài tử quá nhỏ, không có chủ kiến, nàng sợ hãi lên không được học, cho nên mới. Cũng trách ta, không có sớm một chút nói rõ ràng, để nàng nghĩ lầm ta cũng là người như vậy. Về sau sẽ không, ta quyết định nhận nàng làm ta con gái nuôi, nhận lấy cùng ta cùng một chỗ sinh hoạt, đem nàng bồi dưỡng lớn lên. Phương Dương kinh ngạc nhìn về phía nam tử, ngươi là người tốt. Nam tử lại cười khổ nói, có thể ta chỉ có thể giúp mấy người. Năng lực có hạn, những hài tử khác, ta thật sự là. Không cần lo lắng, đã giải quyết. Một bên cảnh sát nhân dân cười giải thích nói, nắm Vương đạo trưởng phúc, chúng ta đã quyên tiền đến hơn một cái ước tài chính, đồng thời quyết định làm một cái từ thiện bình đài. Lời này vừa nói ra, Phương Dương lập tức tâm thần khẽ động, nếu không dạng này, từ thiện bình đài người phụ trách để hắn làm như thế nào? Chương 570, phí hoài bản thân mình mẹ con chương 570, phí hoài bản thân mình mẹ con a. Nam tử sửng sốt một chút, một mặt mở mịt. Vương đội đột nhiên nhãn tình sáng lên, cười gật đầu, ta cảm thấy cái này đề nghị không tệ. Cái gì không tệ? Sau đó, tại mấy người lắc lư dưới, nam tử cuối cùng đáp ứng xuống. Vì để tránh cho tiền đi hướng không rõ, cho nên tài chính từ cục cảnh sát bên này đảm bảo, mà nam tử chủ yếu phụ trách từ thiện bình đài hạng mục công việc. Đương nhiên để báo đáp lại, khẳng định phải cho hắn một chút vất vả phí. Chỉ bất quá nam tử lại không chút do dự tự tuyệt, trên thực tế hắn cũng không thiếu điểm này tiền, vừa vặn từ thiện cũng là hắn muốn đi làm sự tình. Cứ như vậy những hải tử kia vấn đề đi học cuối cùng là có người giải quyết, Phương Dương cũng có thể an tâm rời đi. Hai người tại phụ cận ăn bữa cơm, buổi chiều lại tìm cái địa phương bày quầy bán hàng đón mệnh. Trải qua hôm nay chuyện này, Phương Dương rốt cục ý thức được, không có tiền, thật là nửa bước khó đi. Mặc dù hắn hiện tại túi cũng có mấy chục vạn, nhưng chân chính dùng đến tiền thời điểm mới biết được, chút tiền ấy căn bản không đáng chú ý không phải sao? Buổi chiều lần đầu tiên tìm một cái cầu vượt vị trí bày quầy bán hàng. Chỉ bất quá để hắn thất vọng là, sửng sốt đợi một giờ đều không người đến. Thẳng đến hơn 4 giờ chiều trung, một nữ nhân trong ngực ôm một cái 2 tuổi khoảng chừng tiểu hài thân sắc cảm đạm đi ngang qua. Bởi vì thời tiết quá nóng, trên đầu của nàng tất cả đều là mồ hôi, tóc đều bị đánh ướt. Ngược lại là trong ngực hài tử phi thường nghe lời, một mực ghé vào trên thân không lúc đích. Khi đi ngang qua Phương Dương quầy hàng lúc, nàng lúc đầu trực tiếp đi tới, nhưng không biết vì cái gì đột nhiên dừng lại, cuối cùng lại vòng trở lại. Đạo trưởng, ta không có tiền, có thể giúp ta đoán mệnh sao? Phương Dương cười nhạt một tiếng, có thể. Khi lấy được khẳng định trả lời chắc chắn, nữ nhân biểu lộ thoáng có chút hứa biến hóa. Vội vàng ngồi xổm xuống, đem hải tử đặt ở bàn nhỏ bên trên xoa xoa mồ hôi trên đầu, bảo bảo ngoan, tại cái này ngồi một hồi, có được hay không? Tiểu hài nhu thuận nhẹ gật đầu. Phương Dương cười nhạt một tiếng, từ trong bọc móc ra một bình nước khoáng, trời nóng như vậy, uống miếng nước đi. Không muốn không muốn nữ nhân vội vàng cự tuyệt, ta không có tiền. Không có việc gì, không thu ngươi tiền, còn không có mở ra, lại nói đây là cho hài tử uống. Nói xong cũng mặc kệ nữ nhân có đồng ý hay không, quả thực là lấp qua đi. Nữ nhân nhìn thoáng qua hài tử phát khô bờ môi cùng khát vọng ánh mắt, cuối cùng vẫn tiếp nhận nước mở ra nắp bình đưa tới hài tử trước mặt, đến, bảo bà uống. Tiểu hài thật rất ngoan, uống nước đều lộ vẻ phi thường nhã nhặn. Thân thể nho nhỏ, vậy mà một hơi uống non nửa bình, có thể thấy được hắn đến cỡ nào khát. Còn lại nước bị nữ nhân ngược ngược uống một hơi cạn sạch. Uống xong đi sau hiện Phương Dương cùng thợ quay phim ánh mắt, cười cười xấu hổ, không có ý tứ. Không có việc gì Phương Dương khoát tay áo, ngươi còn không có nói cho ta ngươi có thể coi là cái gì đâu. Tính là gì nữ nhân đột nhiên biến mờ mịt bắt đầu, liền tính toán hải tử của ta tương lai sẽ như thế nào đi. Có thể. Phương Dương không có suy nghĩ nhiều, cười ha hả nhìn về phía tiểu hải, tiểu bằng hữu, có thể đem tay của ngươi mở ra, để cho ta nhìn xem trong lòng bàn tay sao. Vốn cho là hắn khả năng nghe không hiểu, không nghĩ tới một giây sau hắn lại trực tiếp rôi ra tay nhỏ. Chỉ bất quá cái kia hai tay, không có một chút thịt đô đô cảm giác, gầy sắp ra bọc xương. Phương Dương nhìn thoáng qua trong lòng bàn tay vừa cười vừa nói, đứa nhỏ này tướng tay không tệ, thiên sinh phúc duyên tâm hậu, chúng đích có quý nhân tương trợ, tương lai nhất định nhiều đất dụng võ. Nữ nhân nghe nói như thế, ánh mắt có chút chớp động một chút, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Nàng cúi đầu nhìn một chút trong ngực hải tử, khoe miệng miễn cưỡng kéo ra mỉm cười, có đúng không? Kia thật là quá tốt rồi. Phương Dương tiếp tục nói, hải tử mạch sống rất dài, lại rõ ràng hữu lực, nói rõ thân thể của hắn khỏe mạnh, tuổi thọ kéo dài, tình cảm tuyến cũng rất thông thuận, tương lai gia đình hòa thuận, hạnh phúc mỹ mãn. Nghe cái này phảng phất dây chuyền sản xuất bình thường trả lời, nữ nhân tay run nhẹ nhẹ một chút, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa. Nhưng lại nhìn thoáng qua hải tử về sau, phản phất giống như là bị rút đi tất cả khí lực, trùng điệp thở dài. Cảm ơn ngươi, đạo trưởng. Nữ nhân ở Phương Dương ánh mắt kinh ngạc bên trong, chậm rãi giải khai hài tử trên cổ trường mệnh khóa đưa tới. Khối này trường mệnh khóa là hắn từ nhỏ một mực đeo ở trên người, mặc dù không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng cũng coi là ngọc, coi như là chống đỡ đoán mệnh cùng nước phí tổn đi. Không phải. Không đợi Phương Dương cự tuyệt, nữ nhân trực tiếp đặt ở hắn quầy hàng bên trên, ôm lấy hài tử liền đi. Bất thình lình tình trạng cùng nữ nhân biểu hiện, lại thêm bên cạnh cầu vượn, Phương Dương lập tức ý thức được không thích hợp, vội vàng hướng phía sắp khởi hành nữ nhân hô, chờ một chút. Không phải đã nói không cần tiền a, ngươi trả lại cho ta đồ vật làm gì? Nữ nhân cười nhạt một tiếng, ta không muốn thiếu người. Mắt nhìn thấy nữ nhân ôm hải tử xoay người rời đi, Phương Dương lần này cấp nhãn, trực tiếp hô, hải tử là vô tội. Lời này vừa nói ra, nữ nhân toàn thân chấn động, quay đầu không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Phương Dương. Đạo trưởng, ngươi có ý tứ gì? Phương Dương tranh thủ thời gian đứng dậy trả lời, ngươi có muốn hay không làm cái tấm gương chiếu vừa chiếu ngươi bây giờ sắc mặt, ngươi biết có bao nhiêu khó coi sao? Nữ nhân cười khổ, thật sao? Rõ ràng như vậy sao? Ngươi có cái gì nghĩ không ra? Tại sao muốn mang lên hải tử? Không bằng nói cho ta một chút, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Nữ nhân lăng thần một lát, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu, ngươi không giúp được ta. Nếu như có thể mà nói, ngươi có thể để cho ta sau khi chết biến thành ác quỷ sao? Ta xong đi báo thủ. Phương Dương con ngươi hơi co lại, ngươi cái này nói gì vậy? Ngươi muốn tìm ai báo thủ? Còn có thể là ai? Hải tử cha hắn, trượng phu của ta. Nghe nói như thế, Phương Dương dừng một chút, đột nhiên chuyển biến ngữ khí, giúp ngươi cũng không phải không thể, nhưng là ngươi đến cho ta đem sự tình nói rõ ràng đi. Ta dù sao cũng là cái đạo sĩ, cũng không thể vô duyên vô cớ đi làm loại sự tình này đi. Thật có thể chứ? Nữ nhân mắt trợn tròn, ngươi muốn ta nói cái gì? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi đây là dự định mang hải tử đi tự sát ta. Ngươi đầu tiên phải nói với ta một chút ngươi tự sát nguyên nhân a. Đúng thế. Nữ nhân thản nhiên thừa nhận, sau đó cười lạnh hạ, ngươi cũng không tưởng tượng nổi, ta gả một cái dạng gì nam nhân, không đúng. Hắn căn bản không phải người, là xuất sinh. Lúc nói lời này, nữ nhân bộ mặt biến vô cùng dữ tợn. Phương Dương cũng không tiếp lời, mà là kiên nhẫn chờ lấy, giờ phút này, hắn phải làm nhất chính là làm một cái lắng nghe người. Trầm mặc một lát, nữ nhân ánh mắt vô hồn mở miệng nói, sự tình còn muốn từ ta cưới gấp bắt đầu nói. Hai mươi mấy tuổi thời điểm, trong nhà thúc giục quá, an bài một người nam ra mắt, đều nói hắn rất tốt, ta liền đi gặp mặt, cũng xác thực biểu hiện rất tốt, ta đối với hắn thật hài lòng. Sau đó hai ta liền cưới gấp, nhận biết không đến một tháng kết hôn. Chương 571, vợ chồng chính là tốt nhất nợ người. Chương 571, vợ chồng chính là tốt nhất nợ người. Vừa mới bắt đầu kết hôn, hắn đối ta cũng coi như không tệ, hắn có một cái chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu, quan hệ đặc biệt tốt, hai người mỗi ngày cùng đi ra chơi. Ta mặc dù không thích hắn cùng Hồ Bằng cậu hữu tiếp xúc, nhưng cũng không tốt nói cái gì, liền không có coi là chuyện đáng kể. Thế nhưng là, cuộc sống như vậy mãi cho đến ta sinh hai thai. Nói đến đây, nữ nhân nhìn thoáng qua bên cạnh từ đầu đến cuối không nói lời nào tiểu Nam Hải, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng. Đây là ta nhị bảo. Hết thể biến hóa chính là từ ta nghi ngờ nhị bảo bắt đầu. Tại ta mang thai đoạn thời gian kia, cha của hắn thường xuyên không trở về nhà, cả ngày cùng bằng hữu ở bên ngoài chơi. Ta coi là chính là chơi game, uống rượu loại hình chơi. Có thể thẳng đến có một ngày ta định lấy bụng lớn đi bạn hắn nhà tìm hắn, thấy được đời ta đều không thể quên được hình tượng. Thợ quay phim nhịn không được hỏi, nhìn thấy cái gì? Hắn xuất quỹ. Nữ nhân cười khổ lắc đầu, nói đúng ra, ta mới là tiểu tam. A, ngươi không phải đều kết hôn sao? A, nữ nhân tự giễu cười một tiếng, ta làm sao cũng không nghĩ tới, bọn hắn cái gọi là cùng nhau chơi đùa, lại là trên giường chơi. Ta lúc ấy tức giận, xông đi lên muốn đánh bọn hắn, kết quả, cha của hắn chẳng những nửa điểm hối cải, ngược lại giúp hắn bằng hữu đến đánh ta. Phải biết ta lúc ấy đã thời gian mang thai 6 cái nhiều tháng a. Cũng là hài tử của ta vận khí tốt, như thế đều không có sinh non, nếu là đổi thành bình thường phụ nữ có thai, đã sớm sẽ thai. Từ ngày đó ta mới biết được, vì cái gì lúc trước hắn biểu hiện tốt như vậy, vì sao lại cưới gấp. Nguyên lai hai người bọn họ từ nhỏ đã cùng một chỗ, đã sớm là một đôi, hai người bọn họ cha mẹ cũng đều biết. Nhưng là cha mẹ hắn đối với hắn có một cái yêu cầu, đó chính là để hắn kết hôn, nối dõi tông đường. Cho nên, ta thành cái kia vật hy sinh. Nữ nhân trên mặt không tự chủ đã phủ lên nước mắt, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Từ đầu đến cuối, hắn liền không có thích qua ta, chỉ là coi ta là thành sinh con công cụ. Hắn tốt, tất cả đều là ngụy trang. Ta vốn cho rằng phát hiện bí mật này là ta lớn nhất thống khổ, có thể dần dần ta phát hiện. Cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Hắn còn làm cái gì? Phương Dương cau mày hỏi. Nữ nhân xoa xoa nước mắt nói tiếp, từ đó về sau, hắn thái độ đối với ta hoàn toàn thay đổi, cũng không giả, động một chút lại bạo lực gia đình ta, chỉ cần ở bên ngoài bị chọc tức, trở về đối ta không phải đánh chính là mắng. Ta thật chưa từng nghĩ tới, vậy mà lại gả cho một ngôi nhà bạo nam. Mà dù sao trong bụng ta còn có hài tử a, hắn làm sao xuống tay được? Vì hài tử, ta chỉ có thể nhẫn, ta phải nhận đến hài tử xuất sinh cùng hắn ly hôn, chí ít ta có thể được một khoản tiền, về sau mang theo hài tử sinh hoạt. Chỉ có thể nói ta quá ngây thơ rồi. Trận này hôn nhân từ vừa mới bắt đầu chính là cái âm mưu, hắn làm sao có thể tùy tiện buông tha ta đây? Hắn không đồng ý ly hôn. Thợ quay phim tò mò hỏi. Không. Nữ nhân lắc đầu, ngay từ đầu hắn đáp ứng rất sung sướng. Ta còn tưởng rằng hắn mục đích đạt thành, bây giờ nghĩ hất ta ra, ta cũng không quan trọng. Thế nhưng là hắn lại đề một cái yêu cầu, ly hôn có thể, phòng ở thua thiệt hắn, cho ta một khoản tiền. Ta lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, dù sao phòng ở ta cũng mang không đi, có thể mang một ít tiền cũng không lỗ. Bởi vì phòng ở là kết hôn thời điểm mua, lúc ấy viết hai chúng ta danh tự, cho nên hắn để cho ta đi bất động sản cục đem danh tự làm một chút, đổi thành một mình hắn. Người cái này đáp ứng? Thợ quay phim im lặng hỏi. Không có. Hắn là trước cùng ta ký ly hôn hiệp nghị về sau mới làm phòng ở. A gác, cái kia hẳn là không có việc gì. Nữ nhân tự giễu cười, ta cũng là cho rằng như vậy. Có thể ta làm sao cũng không nghĩ tới, đây thật ra là hắn bố trí cả bẫy. Trên thực tế phòng ở đã sớm không phải nhà chúng ta, cha của hắn tìm một cái cùng ta rất giống người, cầm thẻ căn cước của ta, đi ký tên làm vợ chồng cộng đồng thế chấp. Nói cách khác, ta một phân tiền không có cầm tới, còn phải đi trả tiền. Ngoại trừ phòng ở, hắn còn bắt ta thân phận tin tức đi ngân hàng cho vay, lưới vay toàn bộ bị hắn lột cái phiến, chỉ là cho vay cộng lại liền vượt qua 100 vạn. Lại thêm phòng ở lúc trước thế chấp đi ra 100 vạn, nói cách khác, nếu như ta muốn ly hôn, ta liền phải trên lưng hơn 100 vạn nợ bên ngoài. Nghe được cái này, thợ quay phim sợ ngây người, dù là Phương Dương cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hung Aga. Nữ nhân cười ra tiếng, cũng không biết là đang cười mình vẫn là cười nam nhân kia. Ta làm sao cũng không nghĩ tới, kết hôn mấy năm này, hắn đã sớm bày ra thiên la địa võng, liền đợi đến ta hướng bên trong này đâu. Không đúng rồi, hắn không phải nói muốn phân ngươi một chút tiền sao? Thợ quay phim nghi ngờ hỏi. Nào có tiền phân? Mặt khác, hắn căn bản là không có dự định ly hôn với ta. A, hắn không phải ký hiệp nghị sao? Không. Hắn là ký, nhưng lại không có pháp luật hiệu ứng, bởi vì tên của hắn là ngã bút hòa viết, không có cách nào chứng minh là bản thân hắn viết. Tê thợ quay phim nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, nói cách khác, hắn dùng một cái giả ly hôn hiệp nghị, đem phòng ở cho lừa gạt đi, trả lại cho ngươi lưu lại cho bay. Nữ nhân cười khổ gật đầu một cái, không sai. Hắn hung ác đi, ta cũng là đến lúc này mới biết được, hắn lại là một người như vậy. Vậy hắn ba mẹ đâu? Ngươi cho hắn cuộc sống gia đình hai đứa bé, hắn cũng không thể cái gì cũng không hỏi đi. Cha mẹ hắn? Nữ nhân cười lạnh nói, một chó trong ổ nuôi ra có thể là người tốt sao? Bọn hắn một nhà ướt gì đem chúng ta mẹ con ăn xong lau sạch ngay cả mảnh xương vụn đều không thừa. Nói ra các ngươi khả năng không tin, mẹ con chúng ta là bị đuổi ra ngoài, trời nóng như vậy, hắn cùng hắn tên biến thái kia bạn thân cùng ta đại nhi tử cùng một chỗ sinh hoạt. Ta đã không nhìn thấy sống hy vọng, tiểu nhi tử ở vào tình thế như vậy lớn lên cũng được bệnh tự kỷ, ngoại trừ chết, ta không biết còn có cái gì biện pháp để cho ta giải thoát. Thợ quay phim phẫn nộ la mắng, xuất sinh, thật sự là xuất sinh a. Đi tòa án kiện hắn a. Cáo hắn. Cáo hắn cái gì? Cáo nhà hắn bạo. Cảnh sát nhiều lời nhất là gia đình tranh chấp, cáo hắn vượt quá giới hạn. Nhiều nhất là đạo đức vấn đề, cáo hắn ký ly hôn hiệp nghị. Người ta luật sư nói, ngược lại bút họa, không có pháp luật hiệu quả và lợi ích. Coi như ta quyết tâm muốn ly hôn chờ đợi ta sẽ là hơn 100 vạn nợ bên ngoài, ta đi nơi nào làm nhiều tiền như vậy. Để lại cho ta lựa chọn chỉ có hai cái, hoặc là tiếp tục xem bọn hắn buồn nôn ta, còn muốn nhận hết khi dễ, hoặc là ly hôn trên lưng kết xù nợ nần, vô luận là cái nào, ta đều không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Nói đến đây nữ nhân nhìn một chút hài tử, ta biết ta làm như vậy rất tự tư, có lỗi với hắn, có thể ta thì có biện pháp gì. Nếu như ta đi một mình, hài tử lưu lại, sẽ sống rất thống khổ. Cùng cái này đem hắn lưu tại trên đời thụ trà tấn, không bằng cùng ta cùng đi, trên hoàng tuyển lộ cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chương 572, chủ nợ tới cửa. Chương 572, chủ nợ tới cửa. Nghe nữ nhân quyết tuyệt lời nói, Phương Dương cùng thợ quay phim tâm thần chấn động. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới trên đời lại còn có loại nam nhân này, nói đúng ra cũng không thể xưng là nam nhân. Mình rõ ràng thích nam, lại vì nối roi tông đường thai họa một cái không biết rõ tình hình nữ nhân. Ở trước mặt nàng biểu diễn nam nhân tốt hảo trợ phu. Nữ nhân ngây thơ cho là mình tìm được hạnh phúc. Có ai nghĩ được, từ vừa mới bắt đầu đây là cái thiên đại âm mưu. Hắn hai họa người ta coi như xong, còn tính toán nàng, vì không cho nàng ly hôn, trăm phương ngàn kế dùng hết tâm tư. rất khó tưởng tượng trong lòng của hắn đến có bao nhiêu ác độc. Chủ yếu nhất là hành vi của hắn từ mọi phương diện tới nói xác thực không đủ trình độ phạm pháp phạm tội. Đổi vị suy nghĩ, nếu như mình đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng tại nữ nhân góc độ, nên có bao nhiêu tuyệt vọng. Nàng chỉ là cái phổ thông toàn chức gia đình bà chủ, đã sớm cùng xã hội tách rời, đừng nói là hơn 100 vạn nợ nần, chính là một vạn khối nàng đều rất khó lấy ra. Loại này tình cảnh muốn phí hoài bản thân mình cũng liền có thể hiểu được. Phương Dương thật sâu thở ra một hơi, ngựa khí thâm trầm nói, ta có thể hiểu được ngươi bây giờ cảm thụ, nhưng sự tình cũng không có đến không cách nào vãn hồi tình trạng. Còn có thể làm sao? Nữ nhân cười khổ một tiếng, ta đã thử qua tất cả ta có thể nghĩ tới đường tắt. Không, ngươi còn có biện pháp khả năng cứu vãn. Phương Dương kiên định trả lời, đầu tiên ta hỏi ngươi, ngươi là thế nào biết hắn tìm cái cùng ngươi tướng mạo tương tự nữ nhân đi cho vay? Có người tới cửa đòi nợ. Nữ nhân giải thích nói, cho hắn cho vay người kia biết chúng ta muốn ly hôn, sợ hai chúng ta không trả tiền lại, cho nên mới tới cửa đòi nợ, ta thế mới biết phòng ở đã bị hắn cho thế chấp đi ra. Ngươi nói là, hắn thế chấp cho là cá nhân. Đúng vậy, thế nào? Phương Dương hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, ngươi có chứng cứ chứng minh thế chấp cho vay là hắn tìm tương tự người ký tên sao? Không có. Nữ nhân suy tư một lát lắc đầu, trừ phi cái kia cho vay nhân chứng minh, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là cũng không biết. Không sao. Phương Dương cười an ủi, nhà sự tình ngươi không cần lo lắng, nếu là thế chấp cá nhân, vậy hắn loại tình huống này, ngươi chỉ cần chứng minh ký tên là ngụy tạo, như vậy thế chấp hợp đồng chính là vô hiệu. Thế nhưng là, cái này muốn làm sao chứng minh a? Nữ nhân vẻ mặt đau khổ một mặt bất lực. Đần a ngươi, nếu như hợp đồng vô hiệu, ngươi cảm thấy nhất nóng nảy người là ai? Nhất nóng nảy? Nữ nhân nghĩ nghĩ, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói là cái kia cho vay. Đối lạc. Phương Dương cười nhạt một tiếng, ngươi chỉ cần nói cho hắn biết, trên hợp đồng nhà gái không phải ngươi ký chữ, mà là người khác giả mạo, ngươi đoán hắn lấy không nóng nảy. Sốt ruột. Ngươi có hắn phương thức liên là sao? Có. Nữ nhân nhẹ gật đầu, ta không biết hắn, nhưng là lần trước hắn buộc ta tăng thêm hắn ngoại trạng, sợ ta chạy trốn. Vậy thì thật là tốt, ngươi bây giờ liền nói cho hắn biết. Agat, tốt. Đơn giản vài câu giao lưu, nữ nhân ánh mắt bên trong dần dần hiện ra hy vọng. Vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, tìm rất lâu mới tìm được người kia, cho hắn phát đi tin tức. Quả nhiên, đối diện cơ hồ dây nhìn lại nhiều lần. Nữ nhân nhìn thoáng qua Phương Dương, không xác định điểm nghe. Vừa trò chuyện, đối diện liền hô lớn, ngươi có ý tứ gì? Ngươi gạt ta? Ngươi muốn trốn nợ? Ta lại cái gì sổ sách, căn bản cũng không phải là ta ký, ngươi muốn tìm hắn đi. Hai vợ chồng các ngươi chơi ta đây. Đi, các ngươi chờ đó cho ta. Đối diện cũng là ngon nhân, không có chút nào nói nhảm, thả câu ngoan thoại trực tiếp cúp điện thoại. Nữ nhân mở mịt nhìn về phía Phương Dương có chút không biết làm sao. Phương Dương cười một cái nói, không cần phải để ý đến hắn, dù sao ngươi chắc chắn sẽ không lại về cái nhà kia, hắn uy hiếp không được ngươi. Thế nhưng là, coi như nhà vấn đề giải quyết, những cái kia cho vay làm sao bây giờ? Hắn dùng thân phận của ta tin tức đi cho vay, ta căn bản không biết số tiền này đi nơi nào. Cái này sao? Phương Dương trầm tư một lát trả lời, giải quyết vấn đề không phải là đi bị động xử lý, mà là từ căn cơ giải quyết. Ngươi muốn rõ ràng, tiền này căn bản không phải ngươi mượn, cho nên việc ngươi cần không phải nghĩ biện pháp trả tiền, mà là nghĩ biện pháp để ngươi lão, để nam nhân kia mình còn. Cái này sao có thể? Hắn mới sẽ không còn đâu. Nữ nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Ai nói? Phương Dương cười hắc hắc, ngươi cảm thấy hắn sợ nhất cái gì? Lời này nghe nữ nhân có chút không hiểu đấu, lẩm bẩm nói, sợ nhất? Ta không biết. Hắn giống như cái gì còn không sợ. Phương Dương mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, không, hắn đương nhiên là có sợ hai đồ vật. Hắn sợ nhất chính là bí mật của hắn bị đem ra công khai. Nữ nhân sửng sốt một chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói là hắn cùng cái kia bạn thân quan hệ? Không sai. Phương Dương nhẹ gật đầu, hắn rõ ràng thích nam nhân, lại vì nối dõi tông đường lừa ngươi kết hôn, thậm chí không tiếc dùng hết thủ đoạn khống chế ngươi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn phi thường để ý hình tượng của mình, nhất là tại người nhà của hắn cùng xã hội trước mặt. Nếu như bí mật của hắn bị lộ ra, cuộc sống của hắn sẽ triệt để xong đời. Thế nhưng là, ta muốn làm thế nào đâu? Hắn cùng ta kết hôn đã nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng không có biết chuyện của hắn, ta coi như nói ra bọn hắn cũng không tin a. Lại nói, nếu như hắn thích nam nhân, vì cái gì còn có thể cùng ta sinh hai thai? Cái này, ta kỳ thật cũng nghĩ qua, thế nhưng là, không ai sẽ tin ta. Phương Dương nhíu mày cười nói, ngươi quên, ngươi vừa rồi gửi tin tức người kia. A, hắn, đúng. Ngươi không nghe người ta mới vừa nói muốn tìm ngươi tính sổ sách tới, ngươi cảm thấy hắn sẽ đi cái nào tìm ngươi? Nữ nhân nhíu mày do dự trả lời, nhà ta. Đúng a, vậy ta hỏi lại ngươi, hiện tại trong nhà người có ai không? Có. Cái giờ này, bọn hắn đều ở nhà chuẩn bị làm cơm tối. Lời này vừa nói ra, Phương Dương cười, vậy chúng ta còn thất thần làm gì, xem kịch vui đi a. Mặt khác, loại này cho hay chúng ta không thể tự kiềm chế nhìn, còn phải kêu lên hắn thất đại cô bác đại gì, trong khu cư xá người cùng một chỗ nhìn. Cái này, nữ nhân hiển nhiên sợ ngây người. Nàng không biết làm như vậy đến cùng có hữu dụng hay không, nhưng nhìn Phương Dương tràn đầy tự tin dáng vẻ, đánh ấy lòng không khỏi sinh ra một cô ỷ lại cảm giác. Cuối cùng nhẹ gật đầu hỏi, vậy ta cụ thể nên làm như thế nào? Rất đơn giản, hiện tại cho hắn nhà tất cả thân thích gửi tin tức, liền nói đòi nợ tới cửa đánh người, để bọn hắn có thể tới đều tới hỗ trợ. Chờ một chút đến cư xá về sau, nếu là nhìn thấy nhóm người kia tại nhà ngươi, ngươi chỉ cần đi ra bên ngoài là to, đem người gọi qua ăn dưa là được rồi. A, nữ nhân lúng túng gãi đầu một cái, này lại sẽ không tốt lắm. Có cái gì không tốt? so với ngươi mang nhi tử đi tự sát, cái nào càng có thể tiếp nhận. Phương Dương lời nói giống như là một thanh dao nhọn, gai nữ nhân ngực buồn bực đau nhức. Nhìn thoáng qua bên cạnh hải tử, ánh mắt của nàng lập tức kiên định, "Tốt, ta nghe ngươi. Cái kia đi thôi, chương 573, có trò hay để nhìn chương 573, có trò hay để nhìn." Phương Dương đội vàng thu thập xong đồ vật, tự trả tiền chiêu một chiếc xe taxi tiến về mục đích. Xe rất nhanh lái vào nữ nhân chỗ cư xá. Vừa mới tiến cư xá đại môn, Phương Dương liền chú ý tới cách đó không xa một tòa dưới lầu vây quanh không ít người, chính một bộ khí thế hung hăng bộ dáng chuẩn bị lên lầu. Nữ nhân đội vàng nhỏ giọng nhắc nhở, "Chính là người kia. Xem ra bọn hắn đã tới." Phương Dương khẽ miệng có chút dương lên, quay đầu hướng nữ nhân nói, "Theo kế hoạch làm việc, ta đi xem một chút tình huống, đến lúc đó ta cho ngươi phát tin tức, ngươi liền hô to." Nữ nhân nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, đẩy cửa xe ra đi xuống. Trên đường tới liền đã cho các thân thích phát tin tức, duy chỉ có không có cho hắn cha mẹ phát. Phương Dương lặng lẽ theo ở phía sau vào thang máy, vừa hạ thang máy, liền nghe đến một trận tiếng mắng chửi. "Ta thao mẹ nó, ngươi có ý tứ gì, dám đùa ta? Hôm nay không trả tiền lại, lao tử để ngươi chịu không nổi." Chủ nợ thanh âm tại trong hành lang quen quần, sau lưng một bang tiểu đệ khí thế hùng hổ. Trong trước căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì, vẫn còn ngơ ngác mở cửa phòng, hỏi, "Trương ca, ngươi đây là thế nào? Không phải còn chưa tới trả tiền lại thời gian sao?" "Là không tới, có thể ngươi mẹ nó dám đùa lão tử. Ngươi muốn chết đúng hay không?" "Không phải, ta không nói không trả a, ta cũng không làm gì a, ngươi hôm nay là thế nào?" "Thế nào?" Chủ nợ một thanh nắm chặt chồng trước cổ áo, "Ngươi lão bà vừa rồi tìm cho ta hay, nói ký tên căn bản không phải nàng ký, là ngươi tìm một cái giống ngươi lão bà người ký, có chuyện này hay không?" Lời này vừa nói ra, chồng trước sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, vội vàng vội vã giải thích nói, "Không có. Không có, không có chuyện này, Trương ca ngươi yên tâm, ta thiếu tiền của ngươi một phần cũng sẽ không ít." "Được a. Ngươi tốt nhất một phần đều đừng ít, hiện tại trả à nha." "A, ta hiện tại nào có nhiều tiền như vậy trả lại ngươi. Ngươi mẹ nó muốn chết, dám cho lão tử gái bẫy." Ba chủ nợ không nói hai lời một bàn tay hô đi lên, trực tiếp hô chồng trước đầu ông. Sau đó không nói lời gì, tiểu đệ như ong vỡ tổ xông tới, một trận quyền đấm cước đá. Như thế mãnh liệt đánh tơi bởi dưới, chồng trước cả người đều làm mộng bức trạng thái, ôm đầu một trận tiêu rên. Đúng lúc này, trong phòng người tránh không nổi nữa, vội vàng lao ra muốn cứu người. Dừng tay, tất cả dừng tay, đánh như thế nào người đâu. Nhưng mà, hắn mới vừa lên tới kéo người, lại trực tiếp bị đè vào cùng một chỗ đánh tơi bời. Mắt nhìn thấy đánh không sai biệt lắm, Phương Dương trong lòng một trận hạ giận, tranh thủ thời gian cho nữ nhân phát cái tin tức, để nàng cầu cứu. Một giây sau, dưới lầu đột nhiên truyền đến từng đợt hô to âm thanh. "Cứu mạng a! Đánh người! Đánh chết người rồi! Cứu mạng a!" Nữ nhân rắc cuống họng tại trong tiểu khu hô, thanh âm tại từng cái nhà lầu tòa nhà ở giữa không ngừng quanh quẩn. Rất nhanh liền kinh động đến cư xá cư dân. Không bao lâu công phu, trên ban công đứng không ăn ít dưa của chúng. Đại lượng cư dân từ nhà mình đi ra, nhao nhao hiếu kỳ vây xem tới, hỏi thăm tình huống. Nữ nhân cái kia khóc là khàn cả giọng a, không ngừng nói trong nhà có người tới cửa đòi nợ, bây giờ tại đánh người. Mặc dù đại đa số người đều chỉ là đến xem náo nhiệt, nhưng vẫn là có một ít lòng nhiệt tình người cùng theo lên lầu hỗ trợ. Chủ nợ cũng đã sớm nghe được lầu dưới động tĩnh, vội vàng kêu dừng tiểu đệ. Đối mặt muốn đi qua hỗ trợ cư dân, hắn có chút luống cuống. Mình bình thường hành bề hành, nhưng xem xét thời thế vẫn là sẽ. Hiện tại tới nhiều người như vậy, hắn cũng chỉ có thể trước nhận sợ. Nhưng chuyện này, từ trên căn bản tới nói, hắn cũng không phải là sai lầm vương. Cho nên khi đám người chỉ trích hắn vì cái gì đánh người thời điểm, chủ nợ giận la mắng, "Các ngươi giúp hắn. Vậy ai tới giúp ta?" "Vâng, ta là đánh người, không sai, có thể các ngươi biết cái này đổ chó hoang đều đã làm gì sao?" Ngay tại nửa giờ sau, lão bà hắn cho ta phát cái tin tức, nói lúc trước thế chấp nhà hợp đồng không phải nàng ký, mà là gia hỏa này tìm một người dáng dấp tương tự người ký. Việc này, vô luận là thật giả, nàng đã cho ta phát, vậy đã nói rõ khẳng định có vấn đề, hoặc là thật có việc, hoặc là chính là nàng không muốn trả tiền. Nhưng vô luận là loại kia, ta đều không tiếp thụ được. Hiện tại ta tới cửa tìm hắn đòi tiền, hắn nói với ta không có, các ngươi nói, dạng này người có đáng đánh hay không? Chủ nợ lời nói cho một đám ăn dưa quần chúng nói trầm mặc. Lúc này, Phương Dương trốn ở trong đám người kẹp lấy cuống họng hô, vậy hắn đến cùng là giả hợp đồng vẫn là không muốn trả tiền đâu. Nghe nói như thế, chủ nợ quay đầu nhìn về phía chồng trước, ngươi cho lão tử nói thật, đừng nghĩ nói láo, quay đầu ta liền đi tìm người giám định một chút bút ký có phải hay không là ngươi lão bà, ta nếu là biết ngươi đùa bỡn ta, ngươi nhất định phải chết. Chết chắc ba chữ cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Chồng trước sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng còn mang theo vết máu, năn nỉ nói, "Trương ca, ngươi đừng nóng giận, ta khẳng định trả lại ngươi tiền, ngươi cho ta chút thời gian được không?" "Á, xem ra ngươi lão bà nói là sự thật rồi. Ngươi đây là biến tướng thừa nhận." "Ta..." Chồng trước lập tức nghẹn lời không dám thừa nhận. "Tốt, đoàn ngươi đều nghe được đi. Cái thằng chó này, thiệt thòi ta lúc ấy như vậy tin tưởng hắn tiền cho vay hắn, kết quả đây, hắn vậy mà cho ta làm cùng. Nếu không phải hôm nay lão bà hắn cho ta gửi tin tức, ta cũng không biết việc này. Ngươi có phải hay không nghĩ đến đợi đến thời điểm đem phòng ở một bán, trực tiếp chạy trốn? Không phải chứ ca? Ta không phải như ngươi nghĩ a." Chồng trước biểu lộ nhìn đều muốn khóc. Hắn thật rất muốn giải thích nguyên nhân, có thể lại không dám trước mặt nhiều người như vậy nói. Muốn nói ra đến, đoán chừng một người một miếng nước bọt đều có thể đem hắn chết đuối. Nhưng bây giờ vấn đề là, chủ nợ bị gác ở trên lửa nướng, chỉ có thể bắt hắn chút giận, hắn là không có biện pháp nào. Tất cả mọi người thấy được, hắn không dám chính diện trả lời vấn đề của ta, kết quả đã rất rõ ràng, dạng này người, các ngươi xác định còn muốn giúp sao? Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, triệt để không nói. Chủ nợ khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, nhìn về phía đối diện chồng trước, hôm nay ta đem lời đặt ở cái này, ngươi không trả tiền, cũng đừng nghĩ đi ra cái cửa này. Chồng trước một mặt cầu khẩn nhìn xem chủ nợ, nhìn đều muốn khóc. Lúc trước mượn đến tiền về sau, hắn trước tiên cầm đi đầu tư suy nghĩ, đến bây giờ cũng còn không có hồi vốn đâu. Nhưng nhìn chủ nợ thái độ, hắn biết hôm nay mặc kệ nói cái gì, tiền này đều nhất định muốn cho. Không có cách, đành phải kiên trì gọi điện thoại cho trong nhà vay tiền. Nhưng mà, hơn 100 vạn lỗ thủng, há lại tùy tiện liền có thể lấp bên trên. Chồng trước ngay trước chủ nợ mặt từng cái gọi điện thoại, kết quả sửng sốt đánh 10 cái điện thoại, một mao tiền không có mượn đến. Cái này khôi hài. Chủ nợ nhìn hắn còn dự định tiếp tục gọi điện thoại tức giận đến một bàn tay hô đi lên. Ba điện thoại tại chỗ bị đánh bay. Ngươi làm ta là tiểu hải tử. Ngươi chơi đâu? Cho ngươi cha mẹ đánh. Cha mẹ ta không có tiền. Chồng trước vẻ mặt đau khổ giải thích nói. Không có tiền liền để bọn hắn đi bán nhà cửa, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, đem tiền cả gốc lẫn lãi trả lại cho ta. Chương 574, ác nhân tự có ác nhân trị. Chương 574, ác nhân tự có ác nhân trị. Đối mặt chủ nợ hùng hổ dọa người, chồng trước triệt để mắt tròn váng. Nhìn xem thang lầu đạo lít nha lít nhít hàng xóm, hắn chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, mặt mũi đều mất hết. Nhưng mà, Phương Dương thật vất vả dựng lên tới sân khấu kịch, sao lại để hắn đơn giản như vậy liền đi qua. Lúc này, trong đám người nữ nhân thân ảnh xuất hiện, từng chút đẩy ra trước nhất đầu. Khi nhìn đến nữ nhân một khắc này, chồng trước trong mắt đều muốn trừng ra, nhịn không được khiển trách, ai bảo ngươi tự tác chủ trương cho Trương ca gửi tin tức. A nữ nhân cười lạnh một tiếng, phản phất là đang nhìn một kẻ ngu ngốc, Trương ca, ta giúp hắn làm chứng, hắn xác thực không nghĩ cho ngươi gài bẫy. Ừm. Chủ nợ sửng sốt một chút, ngươi có ý tứ gì? Hai người chơi ta đây. Không có. Nữ nhân nhàn nhạt trả lời, bởi vì hắn hố chính là ta. Sau đó, ở trước mặt tất cả mọi người nói phòng ở chuyện bay, cùng hắn là như thế nào lừa gạt cưới, như thế nào bạo lực gia đình, như thế nào để nàng trên lưng nợ nần, thậm chí còn đem nàng đuổi ra khỏi nhà. Cái này từng cọp từng kiện, nghe ăn dưa quần chúng không cầm được ngược lại rút khí lạnh. Nhưng khi nghe được chồng trước lại là cái đồng tính luyến ái về sau, càng là mặt mũi tràn đầy buồn nôn cùng xem thường. Ba 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 chủ nợ nhịn không được phủi tay, đặc sắc. Thật sự là đặc sắc. Muội tử, là ca trách oan ngươi, ngươi là người đáng thương. Ta tự nhận là mình đủ hỗn đản, thế nhưng là cùng gia hỏa này vừa so sánh, ta còn thực sự không tính là gì. Xem ra, hôm nay ta ra tay còn nhẹ, sớm biết vừa rồi nhiều đánh một hồi, tốt cho ngươi hả giận. Nữ nhân cười khổ nói, Trương ca, chuyện phòng ốc thật không liên quan gì tới ta, ngươi đòi tiền, tìm hắn muốn đi đi, ta ngay cả ăn cơm tiền đều không có. Muội tử ngươi yên tâm, oan có đầu nợ có chủ, ca gia hỗn, coi trọng nhất nguyên tắc. Nói xong nhìn về phía bên cạnh chồng trước bản thân, đầy mắt đều là ghét bỏ, các minh đệ, vừa rồi ai động thủ đánh cái kia buồn nôn ra hỏa, trở về cho các ngươi phụ cấp 200 khối. Nghe nói như thế, một đám tiểu đệ tất cả đều bật cười, cảm ơn đại ca. Duy chỉ có bạn thân sắc mặt khó coi, giận đứng lên la mắng, ngươi vũ nhục ai đây? Nha a, không có đánh đủ đúng không? Chồng trước vội vàng đem bạn thân kéo về phía sau rồi, bảo vệ hắn. Thật tình không biết hắn một cử động kia, chỉ để ngồi vững vừa rồi nữ nhân nói tới. Nguyên bản tới hỗ trợ quần chúng vây xem giờ phút này cũng rốt cục minh bạch hôm nay không phải trùng hợp, mà là một trận vở kịch. Đặc biệt là chồng trước nhìn thấy trong nhà thân thích cũng chạy tới một khắc này, trên mặt biểu lộ triệt để hoảng loạn. Hắn biết hôm nay xong, che giấu nhiều năm như vậy bí mật triệt để bị lộ ra. Đây hết thảy đều là nữ nhân trước mắt này. Có thể hắn cũng không có nửa điểm xấu hổ, ngược lại căm tức nhìn nữ nhân mắng, tiện nhân, lần này ngươi hài lòng. Nữ nhân lạnh lùng nhìn xem hắn, trong mắt không có một tia gợn sóng, phản phất tại nhìn một người xa lạ, hài lòng. Ngươi cảm thấy ta hẳn là hài lòng không? Ngươi hủy nhân sinh của ta, thậm chí kém chút hủy con của ta. Ngươi cảm thấy, vẹn vẹn dạng này, ta liền sẽ hài lòng không? Chồng trước bị ánh mắt của nàng kinh hãi, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Cũng trách ta mình trước đó ngốc, chỉ biết là làm từng bước giải quyết vấn đề, người giống như ngươi cặn bã, liền nên lộ ra ánh sáng ra, ngươi không quan tâm ta tốt hơn, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Mặt khác, ta đã báo cảnh sát, ngươi chờ xem. Báo cảnh? Chồng trước đột nhiên cười ra tiếng, ngươi báo cảnh có làm được cái gì? Ta làm cái gì phạm pháp chuyện sao? Ngươi đương nhiên phạm pháp. Đúng lúc này, một thanh âm từ trong đám người vang lên. Phương Dương một chút xíu chen đến phía trước, cười nhạt một tiếng, ngươi dính líu lừa gạt, bạo lực gia đình, lừa gạt cưới, giả mạo người khác tin tức cho vay, những sự tình này thứ nào không phải phạm pháp. Chồng trước khi nhìn đến Phương Dương một khắc này, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cắn răng hỏi, ngươi là ai? Với ngươi không quan hệ a. Lúc này, trong đám người đột nhiên truyền ra một thanh âm, hắn là Phương đạo trưởng. Hoa hiện trường trong nháy mắt vỡ tổ. Chủ nợ càng là nhãn tình sáng lên tiến đến trước mặt chủ động chào hỏi, nguyên lai là Phương đạo trưởng, ta là ngươi fan hâm mộ a. Phương Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, đã ngươi là ta fan hâm mộ, đám kia ta một chuyện như thế nào? Dễ nói, hỗ trợ cái gì, ngươi một câu, ta xông pha khói lửa. Cũng là không cần xông pha khói lửa, ngươi quay đầu khởi tố hắn là được rồi, nói hắn giả tạo người khác ký tên lừa gạt ngươi. Lời này vừa nói ra, chồng trước sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Chủ nợ nhếch miệng cười một tiếng, cái này dễ nói a. Không có vấn đề, ta hôm nay liền ủy thác luật sư khởi tố hắn. Trương ca, ngươi thư thả ta mấy ngày, ta cam đoan trả lại ngươi tiền. Không cần, ta hiện tại không riêng muốn ngươi trả tiền, còn muốn cáo ngươi lừa gạt. Ngộp. Chồng trước hoảng sợ nhìn xem Phương Dương, hắn sao lại không biết Phương đạo trưởng? Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ ra, có một ngày Phương đạo trưởng sẽ tìm tới hắn. Phương đạo trưởng, còn có cái gì muốn phân phó sao? Phương Dương lắc đầu, lần sau đối đãi loại người này, ra tay nhớ kỹ trọng điểm. Có ngay. Chủ nợ cười ha hả lên tiếng, chủ động nhường ra vị trí thối lui đến một bên. Hắn mặc dù có chút thế lực, có thể cùng Phương Dương so, vậy đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu. Coi như độc thủ, hắn những người này cộng lại đều không đủ Phương Dương một người đánh. Phòng trực tiếp dân mạng thấy cảnh này, gọi thẳng đã nghiền. Nói thật, ta bình thường không phải rất thích ở bên ngoài lẫn vào, nhưng là cái này, ta là thật đáng ghét không được à, hắn làm chuyện ta muốn làm, quá sung sướng, nếu không đại ca mở trực tiếp đi, ta cho ngươi soát xe thể thao. Có người, hắn lấy tiền là thật làm việc à, khi còn bé bị tiểu lưu manh bắt chẹt, muốn ta mỗi tuần cho hắn 5 khối tiền, ta sợ hãi, liền cho hắn cầm. Về sau ta không có làm bài tập, hắn liền bắt hai cái không có giao phí bảo hộ giúp ta biết, về sau ta ở trường học rốt cuộc không ai dám khi dễ ta, đừng nói cái này 5 khối tiền vẫn rất giá trị, cái này khiến ta nghĩ đến trước kia thường xuyên ở quán internet lên mạng thời gian. Khi đó ta quen thuộc ngồi số 60 thắng cơ, bên cạnh ta luôn luôn có người cũng quen thuộc ngồi vị trí kia, mỗi lần lên mạng hai ta đều sẽ chào hỏi, mỗi lần hút thuốc ta đều sẽ cho hắn đưa một cây, không biết hắn là ai. Cũng không thế nào nói chuyện phiếm, thẳng đến có một ngày ta bị ra ngoài trường người ngăn ở quán nét cổng, hắn xuất hiện, đám người kia biết ta là bạn hắn về sau, từng cái gọi ta ca nói xin lỗi ta, nguyên lai, hắn là chúng ta nơi đó lao đại đệ đệ. Khi còn đi học, ngồi cùng bàn trong nhà làm ăn, cha mẹ lâu dài tại ngoại địa không ai quản hắn, mỗi ngày đều cho hắn thật nhiều tiền sinh hoạt, hắn mỗi ngày mang ta cùng một chỗ ăn chơi. Cái kia đoạn thời gian là thật sự sảng khoái, thật hoài niệm á không nói, ốc vít sắp đánh không hết. Phương Dương nhìn về phía chồng trước tiếp tục nói, lừa gạt đã làm thực, tiếp xuống chính là giả mạo người khác tin tức cho vay, cùng bạo lực gia đình, lừa gạt cưới. Liên quan tới lừa gạt cưới, đây đã là sự thật không thể chối cãi, ngươi thích nam nhân, lại vì cái gọi là nối roi tông đường mà lừa gạt một nữ nhân cho ngươi sinh con, ngươi hoàn toàn không có suy nghĩ qua ngươi là nhanh sống, nhân sinh của nàng người nào chịu chứ? Về phần bạo lực gia đình. Vừa dứt lời, nữ nhân chủ động tiến lên một bước, lộ ra trên cánh tay từng đạo vết sẹo. Chương 575, đến cùng là ai vấn đề đâu? Chương 575, đến cùng là ai vấn đề đâu? Càng là ở trước mặt tất cả mọi người nhấc lên mình áo sơ mi, có thể sau khi thấy lưng răng khắp nơi vết thương, mới thương xen lẫn vết thương cũ, có thậm chí tại kết vảy. Trừ cái đó ra, chân còn có đại lượng máu ứ đọng. Đây không phải bạo lực gia đình lại là cái gì? Còn chúng vây xem từ lúc mới bắt đầu ăn dưa, dần dần biến phẫn nộ. Nhìn xem chồng trước cùng hắn bạn thân, ánh mắt giận không kìm được. Liền ngay cả chủ nợ đều nhìn không được, mắng một tiếng, thật sự là mẹ nó một phế vật, ngay cả nữ nhân đều xuống tay được, còn đánh thành dạng này. Ngươi hẳn là đi làm thái giám, ném chúng ta khuôn mặt nam nhân. Đám người nhao nhao phụ họa biểu thị tán đồng. Chồng trước sắc mặt khó coi, nhưng lại không nói chuyện phản bác. Vết thương trên người cũ mới đều có, căn bản không làm được giả, đặc biệt là phía sau lưng, càng không khả năng là nữ nhân mình làm, chỉ có hắn. Phương Dương cười lạnh nhìn về phía chồng trước, hiện tại một đầu cuối cùng, liên quan tới ngươi dùng tin tức của nàng cho vay. Ngươi cho rằng ngươi ăn chắc nàng? Chỉ cần có thể chứng minh số tiền kia không có đến trong tay nàng, cũng không có bị nàng hoa qua, vậy liền không có quan hệ gì với nàng. Ngươi yên tâm, ta chỉ cần một chiếc điện thoại liền có thể tra rõ ràng. Nói xong trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, cho Vương đội đánh một trận điện thoại để hắn hỗ trợ tra. Chồng trước con ngươi heo rút, lảo đảo lui về sau một bước. Hắn không có chút nào hoài nghi Phương Dương nói thật hay giả. Lần này hắn là thật luôn cuống. Nguyên bản có thể nắm nữ nhân đồ vật giờ phút này tất cả đều vô dụng, thậm chí trái lại thành mệnh của hắn cửa. Lại thêm hôm nay trước mặt nhiều người như vậy lộ ra ánh sáng chính mình sự tình. Hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ. Cũng may lúc này, cảnh sát nhân dân cũng chạy tới hiện trường. Tại hiểu rõ xong tình huống cặn kẽ về sau, trước tiên đem nam tử cùng hắn bạn thân mang về cục cảnh sát điều tra. Mặc dù tội của hắn cũng không lớn, càng nhiều hơn chính là đạo đức vấn đề. Nhưng toàn bộ chung vào một chỗ, đầy đủ hắn đi vào ngồi xổm cái mấy năm, cộng thêm hơn 200 vạn nợ bên ngoài. Cứ như vậy, nữ nhân trên người nợ bên ngoài toàn bộ không có, mà lại pháp viện cũng sẽ giúp nàng thuận lợi ly hôn. Xét thấy chồng trước là hôn nhân sai lầm vương, nàng thậm chí còn có thể phân đến không ít tiền. Ngắn ngủi 1-2 cái giờ, thiên đường cùng địa ngục phát sinh hai cấp đảo ngược. Làm hết thảy đều kết thúc lúc, Phương Dương cũng chuẩn bị công thành lui thân. Nữ nhân vội vàng mang theo Hải Tử đi đến Phương Dương trước mặt quỳ xuống, ngoan, nhanh cho đạo trưởng quỳ xuống dập đầu nói tạ ơn. Tiểu Nam Hải ngoan ngoãn quỳ xuống, lần đầu tiên nói câu tạ ơn. Phương Dương hân nhiên tiếp nhận các nàng cái quỳ này, cười đem các nàng đỡ dậy, nhớ kỹ, không có cái gì là không qua được, thiếu chỉ là dũng cảm đối mặt dũng khí. Dù cho hôm nay không có ta xuất hiện, ngươi cũng hẳn là dũng cảm đứng ra thoát đi cái nhà này, khả năng kết quả không phải rất thuận lợi, nhưng ít ra so ngươi mang theo Hải Tử tự sát mạnh. Nữ nhân liên tục gật đầu xoa xoa nước mắt, tạ ơn đạo trưởng khuyên bảo, ta nhớ kỹ, về sau sẽ không còn. Còn chúng vây xem bị một màn này cảm động không được, cảm tính người, nước mắt đều chảy xuống, nhao nhao không eo kiệt vỗ tay lên. Chuyện về sau cùng Phương Dương không quan hệ nhiều lắm, tại cảnh sát nhân dân trợ giúp dưới, rời đi hiện trường. Nhìn xuống thời gian, mặc dù đã 6 điểm nhiều, nhưng là buổi chiều ăn trễ, này lại căn bản không đói bụng. Do dự một lát dứt khoát lại tìm cái náo nhiệt phố xá bày quầy bán hàng. Vừa bày xuống đi không bao lâu, tới cái nùng trang diễm mặt nữ nhân. Hướng bàn nhỏ bên trên ngồi xuống, liền bắt đầu phàn nàn, coi bói, ngươi giúp ta tính toán ta mệnh có phải là không tốt hay không? Phương Dương cười hỏi, tại sao nói như vậy chứ? Ai nữ nhân thở dài, đuốt đuốt tinh xảo đồng hồ, ta năm nay 28, đến bây giờ lẫn vào rối tinh rối mù, cùng ta cùng nhau mấy người tỷ muội hiện tại cái nào không phải thành phú bà, ta cũng nghĩ không thông, vì cái gì đây, ta dáng dấp không thể so với bọn hắn trên người ta. Ta cảm giác chính là số mệnh không tốt, ngươi giúp ta tính toán. Nghe nữ nhân tự thuật, Phương Dương có chút muốn cười, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta một chút tình huống cụ thể đi, bằng không thì ta ăn nói xuông nói cho ngươi, ngươi tin không? Điều này cũng đúng. Nữ nhân nhận đồng nhẹ gật đầu, ta cảm giác tài vận không tốt lắm, cả hai cái lão công đều là lừa đảo.
A.
Phương Dương kinh ngạc hỏi, ngươi cũng kết hai lần cưới rồi.
Ngạc nhiên, có cái gì ly kỳ sao?
Nữ nhân lườm hắn một cái, ta có tỷ muội ly hôn đều ba lần.
Phương Dương không còn gì để nói ngươi hai cái lão công đều là lừa đảo.
Lừa ngươi cái gì rồi?
Gạt ta tình cảm a.
Cái thứ nhất lão công, hơn 50 tuổi, xuất thủ rất hào phóng, nói với ta hắn có ước vạn tài sản, ta nhìn hắn hào phóng như vậy, thật sự tin. Có thể kết thành hôn ta mới biết được, hắn cái gọi là ước vạn tài sản là mẹ nó nòng nọc nhỏ.
Ta xem xét bị lừa, tranh thủ thời gian cùng hắn ly hôn.
Phương Dương mặc dù có chút xem thường nàng là hám giàu nữ, nhưng vẫn là nhận đồng nhẹ gật đầu, đây quả thật là không đáng tin cậy.
Đúng không?
Cái thứ hai liền kinh người.
Nữ nhân trên mặt nộ khí nói, cái thứ hai niên kỷ còn tốt, cũng liền lớn hơn ta 5 tuổi, là cái làm quan trình.
Cái này cũng là giả.
Thợ quay phim tò mò hỏi.
Đó cũng không phải.
Hắn đúng là làm quan trình, cũng rất có tiền, chính là quá móc.
Ta liền chưa thấy qua hắn như vậy móc người, em đánh răng nhất định phải chen đến chen bất động còn muốn dùng cái kéo cho hắn nó mở ra lau sạch sẽ.
Mỗi lần đi nhà khách, đều muốn đem bên trong duy nhất một lần vật dụng mang về.
Ta là thật chịu không được dạng này, chính hắn tỉnh coi như xong, còn không cho ta dùng tiền, vậy ta gả cho hắn làm gì?
Cho nên ngươi cùng hắn ly hôn.
Vậy cái này cũng không tính lừa gạt ta.
Thợ quay phim chu mỏ một cái.
Còn chưa nói xong đâu.
Nữ nhân tiếp tục nói, ta cùng hắn nói chuyện mấy tháng, một mao tiền chỗ tốt không có chiếm được, còn lấy lại mấy ngàn khối, ta giận muốn cùng hắn chia tay.
Ai có thể nghĩ ra hỏa này đột nhiên chuyển khẩu, nói muốn đưa ta phòng ở.
Đưa ngươi phòng ở?
Không phải là tiền đặt cọc sau đó để ngươi cho vay cái chủng loại kia a?
Thợ quay phim hỏi.
Đó cũng không phải.
Là phòng ốc của hắn, hơn 3 triệu biệt thự, hơn nữa còn là tiền đặt cọc.
Ta nghe xong đem phòng ở sang tên cho ta, cái kia kết hôn liền kết hôn đi.
Kết quả cái này trời đánh.
Hắn vậy mà cho ta một cái giả sổ nhà, cái kia giấy tờ bất động sản là giả.
Nghe được cái này, Phương Dương là thật không kèm được, hắn rất muốn cười, hiếu kỳ hỏi thăm, nếu là giả, vì cái gì ngươi còn muốn kết hôn đâu?
Đây không phải là ngay từ đầu không biết ta.
Về sau kết thành hôn, phòng ở tới tay về sau, ta lập tức liền đi cùng hắn xử lý ly hôn, thế mới biết, hắn cho ta là cái giả sổ nhà.
A.
Thợ quay phim kinh nghi mà hỏi, ngươi vì sao vừa kết hôn liền ly hôn?
Đương nhiên là vì kiếm tiền a.
Nữ nhân không thèm để ý chút nào khoát tay áo, ta gả cho hắn không phải là vì tiền a, hiện tại phòng ở tới tay, ta không ly hôn, liền theo hắn chịu tội a.
Cũng phải thiệt thòi ta cơ linh, sớm đề cập với hắn ly hôn, bằng không thì ta còn không biết muốn bị hắn lừa gạt bao lâu.
Chương 576, vừa học được một chiêu chương 576, vừa học được một chiêu Phương Dương nghe nàng đương nhiên có chút im lặng.
Ngươi dùng hoang ngôn đi nghiệm chứng hoang ngôn, đạt được nhất định là hoang ngôn.
Ngươi lừa hắn lừa ngươi, hai người đây không phải lẫn nhau triệt tiêu sao?
Nữ nhân giận trả lời, sao có thể tính như vậy đâu?
Ta thua thiệt a.
Thời gian dài như vậy, ta tại hắn cái này chỗ tốt gì không có chiếm được, còn bị bạch bạch ngủ, thua thiệt chết ta rồi.
Thợ quay phim nhịn không được lẩm bẩm câu, còn không phải chính ngươi ham giàu.
Ngươi nếu không ham giàu, có thể bị lừa sao?
Lời này trong nháy mắt tựa như là kiếp nổ đồng dạng trong nháy mắt đốt lên nữ nhân lửa giận, ngươi làm sao nói đâu?
Cái gì gọi là ta ham giàu?
Đây rõ ràng là giao dịch, ta cung cấp sắc đẹp, hắn cung cấp tiền tài, thế nào?
Cái kia nếu hắn đưa cho ngươi là thật sổ nhà đâu, vừa kết hôn ngươi liền ly hôn, chẳng phải bị ngươi lừa?
Ta.
Nữ nhân lập tức chột dạ, nhưng vẫn là kiên trì về đối nói, cái này đều rất bình thường tốt ta, thì bội ta nhóm không đều làm như vậy, bằng không bọn hắn làm sao thành phú bà.
Lời này vừa nói ra, Phương Dương cùng thợ quay phim lẫn nhau, nội tâm giống như ngàn vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua.
Trước đó nghe nàng nói tỷ muội đều phát tài, còn tưởng rằng là làm ăn kiếm đây này.
Hợp lấy phát tài đều là cái này a tới.
Phương Dương hảo tâm quyền, mỹ nữ, ngươi nghe nói qua một câu sao?
Thường tại bờ sông đi đâu có không dậy, ngươi bây giờ bị lừa không có gì tổn thất, liền không sợ ngày nào gặp được ngươi gánh chịu không được hậu quả sao?
Nữ nhân khinh bị nhếch miệng, ngươi một cái đạo sĩ biết cái gì đồ vật, mặt khác ta làm sao phát hiện ngươi giúp thế nào lấy nam nhân nói chuyện, quả nhiên nam nhân không có một cái tốt.
Không phải.
Phương Dương triệt để bó tay rồi, lại tỷ, bọn hắn lừa ngươi, ta lại không lừa ngươi, ngươi nhắc lên ta làm gì?
Dù sao đều như thế, đều không phải là người tốt lành gì, ta xem như đã nhìn ra, ngươi cũng nghĩ là ta.
Lời này vừa nói ra, nguyên bản tâm bình khí hòa Phương Dương cũng bị làm có chút sinh khí, ta lừa ngươi cái gì rồi?
Gạt ta tiền thôi, nhìn ta là nữ liền tốt lắc lư, còn trẻ như vậy liền dựa vào lắc lư kiếm tiền, đoán chừng cũng là bị nghèo.
Ngươi làm sao nói chuyện đâu?
Thợ quay phim nhìn không được, về đổi một câu.
Nữ nhân cười lạnh một tiếng, thế nào?
Đâm trúng ống thở rồi.
Bị ta nói trúng rồi.
Xã hội bây giờ nam nhiều nữ ít, giống các ngươi loại này điều thì, tốt nhất là nam nam tổ hợp, cho tổ quốc giảm bớt áp lực.
Ta mẹ nó.
Thợ quay phim tại chỗ sù lông, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm.
Ta nói sai sao?
Xã hội bây giờ bên trên cũng là bởi vì từ các ngươi những thứ này cóc ghẻ mà đòi ăn thịt tiên nga điệu ti, làm hôn nhân thị trường ô yên chứng khí, muốn tìm người có tiền đáng tin cậy, còn phải ngủ một giấc mới biết được.
Muốn ta nói, điều kiện kinh tế bình thường cũng đừng ra tìm đối tượng, tìm nam cùng một chỗ sống qua vừa vặn.
Ngoa tạo.
Thợ quay phim khí liền muốn xông đi lên đánh người.
Phương Dương đội vàng bắt hắn cho ngăn lại, nhìn về phía nữ nhân cười nhạt một tiếng, lời này ta cũng không tán đồng, có mấy cái người trẻ tuổi điều kiện tốt, trừ phi trong nhà là phú nhị đại.
So với ngươi, nam nhân điều kiện không tốt chỉ là tạm thời, nhưng là ngươi dài xấu, kia là vĩnh viễn.
Nghe được mình dài xấu, nữ nhân trực tiếp phá phòng tức giận đến đứng lên tức miệng mắng to, ngươi nói ai dài xấu đâu? ngươi mở mắt ra nhìn xem, liền ta như vậy, đi đầy đường ngươi có thể tìm tới mấy cái. Phương Dương cười lạnh nói, ngươi có muốn hay không nhìn xem trên mặt mình đồ trang điểm có thể phá mấy tầng xuống tới. Thì tính sao? Coi như ta giang dấp, ta có thể trang điểm, như thường rất xinh đẹp. Ngươi điều kiện không được, ngươi chính là không được. Ai nói? Phương Dương nhẹ nhàng trả lời, ta điều kiện không được ta có thể cho vay. Ngươi cho vay không dùng xong sao? Nữ nhân dễ cần nói. Vậy ngươi trang điểm không cần tháo. Lời này vừa nói ra, trực tiếp tuyệt sát. Nữ nhân triệt để tinh thần sụp đổ, kích động cùng bắt phụ, giật nảy mình. Thanh âm kia cũng không biết là đang mắng người vẫn là đang khóc, dẫn chung quanh không ít người đụng lên đến xem náo nhiệt. Đám dân mạng nhìn thấy cái này kỳ hoa một màn, tất cả đều nhịn không được cười phun ra ngoài. Một đời tông sư cùng quét đôi tượng ở giữa thi biện luận, rất rõ ràng, một đời tông sư thắng. Hôm nay vừa học được một chiêu, vừa bạn gần nhất ta đối tượng luôn luôn tranh cãi muốn ta đem phòng ở tăng thêm nàng danh tự, vấn đề là hai ta còn chưa kết hôn à, quay đầu phải cái chứng giả đi. Nữ nhân bây giờ đều khoa trương như vậy sao? Đem lừa gạt cưới nói đương nhiên, thậm chí cảm thấy được bản thân nên lừa gạt đến tiền, lừa gạt không đến liền mắng nam là cặn bã nam, thật là sống lâu gặp. Trong hiện thực còn có so đây càng khoa trương, cho nên hiện tại pháp luật quy định, nhà trai trước hôn nhân mua phòng ở, dù là tăng thêm tên của nữ nhân, ly hôn như thường đều phân không đi tài sản, mục đích đúng là vì phòng những thứ này lừa gạt cưới. Tại mọi người chỉ trỏ bên trong, nữ nhân tựa hồ cũng biết mình làm là không thể lộ ra ngoài ánh sáng màu sự tình, xám xịt đi. Lúc này, trong đám người đi tới cái bác gái, nhìn mấy lần do dự dự đi tới. Đạo trưởng ta hỏi thăm, trong nhà có người đi thế, ngươi có thể lên cửa giúp làm cái pháp sự sao? Phương Dương gật đầu cười, có thể a, là muốn chủ trì tang lễ sao? Đó cũng không phải, chính là chết trong nhà, có chút xúi quậy. A cái này, không quan hệ, ngươi kỹ càng nói cho ta một chút. Bác gái giữ kín như bưng giải thích nói, lão công ta cha hắn qua đời, ngay tại chúng ta trong một căn phòng, đã qua đầu thất. Nhưng là ta ban đêm luôn nằm mơ có thể mơ tới lao đầu tử, ngủ suốt ngày ngủ không an ổn, làm người bực bội vô cùng. Nhà kia lúc ấy cho hai cái lao nhân ở, hiện tại lao nhân cũng không có ở đây, phòng ở khẳng định phải bán đi. Cho nên ta nghĩ đến mời người đi hỗ trợ cho lao đầu tử siêu độ một chút, để hắn sớm một chút lên đường, ta cũng tốt đem phòng ở xuất thủ. Phương Dương như có điều suy nghĩ gật gật đầu, được, ta đi với ngươi một chuyến đi. Tốt, ngay tại kề bên này không xa, đi mấy bước đã đến. Thương nghị tốt về sau, Phương Dương bắt đầu thu dọn đồ đạc. Bác gái nhà liền tại phụ cận cư xá, cũng không cần đón xe, đi một hồi liền đến dưới lầu. Mấy người ngồi thang máy một đường đến chín nhà lầu cuối cùng dừng lại. Đông 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 bác gái gõ nhà mình cửa phòng, bên trong truyền đến một đạo thanh âm của nam nhân, ai nha? Ta. Vừa dứt lời, cửa phòng bị mở ra. Một người trung niên nam nhân nhô đầu ra, mang trên mặt một chút mỏi mệt. Hắn nhìn thấy Phương Dương, sửng sốt một chút, lập tức quay đầu nhìn về phía bác gái, vị này là? A, đây là ta mời tới đạo trưởng, cho lão gia tử làm tráng pháp sự, siêu độ một chút. Bác gái giải thích nói. Nam nhân nhíu mày, nhưng vẫn là nghiêng người tránh ra cửa, vào đi. Phương Dương gật gật đầu, đi theo bác gái vào phòng. Trong phòng tia sáng có chút lờ mờ, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc, hỗn hợp có một loại nào đó nói không rõ cảm giác đè nén. Đạo trưởng, ngài ngồi trước, ta đi cấp ngài rót chén trà. Bác gái nói, quay người tiến vào phòng bếp. Nam nhân đứng ở một bên, đánh giá Phương Dương, giọng nói mang vẻ mấy phần thăm dò. Đạo trưởng, ta người yêu có phải hay không nói cho ngươi luôn mơ tới trà ta quỷ hồn? Phương Dương gật đầu cười, đúng thế. Chương 577, bảo mẫu này không thích hợp. Chương 577, bảo mẫu này không thích hợp này ta liền đoán được là cái này sự tình, nàng cần thiết hay không? Kia là cha ta, cũng không phải ngoại nhân, hắn coi như biến thành quỷ cũng sẽ không hại chúng ta. Vậy nhưng nói không chừng. Lúc này, bác gái bưng hai chén nước đi tới, tự mình nói ra, chúng ta tự vấn lòng cha ngươi khi còn sống ta làm con dâu, nên làm đều làm, nhưng cha ngươi nói đi là đi, ta luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Có cái gì kỳ quái, sinh lão bệnh tử, hắn đều nhanh 80, trên thân còn có nhiều như vậy ma bệnh, tùy thời đều có thể đi. Nghe hai người nói chuyện phiếm, Phương Dương hiếu kỳ hỏi một câu, lão gia tử là thế nào đi? Nam nhân thở dài, ngủ một giấc tỉnh người liền không có, xem như tốt nhất cách đi. Quỷ kéo. Vậy ngươi cha vì cái gì luôn luôn quấn lấy ta? Ta đều nói, là chính ngươi trong lòng có vấn đề, theo cha ta có quan hệ gì? Mắt nhìn thấy hai người liền muốn ầm ĩ lên, Phương Dương vội vàng mở miệng nói, hai vị trước dừng lại. Chúng ta trước tố pháp sự, cho lão gia tử siêu độ một chút như thế nào? Lời này vừa nói ra, hai người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, nhao nhao gật đầu đồng ý. Phương Dương đi theo bác gái cùng nam nhân đi vào lão gia tử khi còn sống gian phòng. Đẩy cửa ra trong nháy mắt, một cỗ nhàn nhạt mùi nấm mốc đập vào mặt. Gian phòng không lớn, nhìn có chút rối bời, trên mặt bàn còn trưng bày loạn thất bát tao hồ thuốc. Một chương đời cũ giường gỗ rửa vào tường bày ra, ga giường cùng đệm chăn đều là màu đậm, nhìn nhiều năm rồi. Mặt trên còn có một cái gối đầu, bên trong hẳn là thả dược thảo loại hình đồ vật, ngủ lom xuống dưới. Bác gái mở miệng giải thích, lúc đầu ta là dự định ngày mai đem chăn mền quần áo loại hình đều tìm cái địa phương nốt đi, cho nên đều không có thu thập. Phương Dương nhẹ gật đầu nhìn chung quanh bốn phía một cái, lão nhân khi còn sống là ai chiếu cố? Vương Mụ. Nam nhân hồi đáp, là ta ở nhà chính trung tâm giá cao mời bảo mẫu đáng tiếc. Cha ta vẫn không thể nào hưởng thụ một chút. Hưởng thụ cái giám a? Ngươi mời đắt như vậy hữu dụng không? Thật sự là tiền nhiều hơn bị. Cha ta cái này đã nhiều tuổi, hưởng thụ một chút thế nào? Hai người nói vừa muốn ầm ĩ lên. Phương Dương hiểu che đầu bất đắc dĩ mở miệng nói, có thể hay không chớ ồn ào, lại nhao nhao ta trực tiếp rời đi. Bác gái cười cười xấu hổ, đạo trưởng đừng nóng giận a, ta chính là tức không nhịn nổi, lúc trước lao ra tử mặc dù thân thể không tốt lắm, nhưng ăn uống cũng còn đi, hắn nhất định phải hoa so người khác quý nhiều tiền mời cái kia vương mụ, có thể kết quả đây, lúc này mới một tuần lễ, lao ra tử liền không có, còn phải cho người ta một tháng tiền công, thật sự là không may. Vậy cái này là quy củ, ta có biện pháp nào? Người đi, đều phải cho một tháng phí tổn. Phương Dương nghe hai người nói chuyện phiếm, nhịn không được nhíu mày, các ngươi nói là bảo mẫu tới một tuần lễ, lao ra tử người liền không có. Cái kia trước lúc này, lao ra tử tình trạng như thế nào? A bác gái cười lạnh một tiếng, việc này ta đã sớm muốn nói, cả ngày nói mình là cái đại hiếu con, tốt, hiện tại trực tiếp đem cha ngươi cho hiếu không có. Lúc đầu một mình hắn ở rất tốt, ngươi nhất định phải cho hắn mời cái bảo mẫu, còn muốn mời quý, có người à, thiên sinh cũng không phải là phú quý mệnh, ngươi để hắn phú quý, chính là tại giảm thọ. Lời nói này nói thẳng chúng trong nam nhân tâm chỗ sâu, thống khổ thở dài, ta làm sao biết có thể như vậy, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, người đều không tại. Đạo trưởng, để ngươi chế dễ ước, cần ta hỗ trợ sao? Phương Dương lắc đầu, không cần. Sau đó từ túi vải bên trong móc ra lá bùa cùng một chút pháp khí, cầm lấy linh đang một bên giao một bên mặc niệm chú ngữ. Đối Phương Dương mà nói, tố pháp sự thuần túy chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Người chết như đèn diệt, chết chính là chết rồi, cái gì cũng không có. Trên đời này nếu có quỷ, như vậy năm đó bị nước Nhật đổ sắt bình dân đã sớm đem bọn hắn bóc chết, miền Bắc heo con cũng sẽ không bị tổn đến dương hành lý vứt bỏ. Nhưng lại tại hắn tố pháp sự quá trình bên trong, trong lúc vô tình phát hiện một chút hiện tượng kỳ quái. Đầu tiên, gối đầu lõm ấn lý thuyết loại này tràn ngập cùng loại mạch hạt gối đầu, chỉ cần cầm lên lại buông xuống liền sẽ biến vương vức. Nhưng trước mắt này cái gối đầu lại là rõ ràng lõm đi vào một mảng lớn, nói đúng ra không giống như là người bình thường ngủ về sau ép, càng giống là bị người dùng lực để ép mà tạo thành. Mà lại kỳ quái là giường trình độ không phải bình, tủ đầu giường bên này ván giường hơi có chút hướng xuống nghiêng. Trừ cái đó ra, hắn còn phát hiện giường hai bên một xôi theo bên trên có mấy đạo vết chảo, phía trên còn lưu lại nhàn nhạt màu đỏ, tựa hồ là huyết ấn. Phương Dương ngừng tắt phát, nằm dạp trên mặt đất nhìn thoáng qua gầm giường. Cái này không nhìn không sao, xem xét, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỉ gặp ván giường cái thứ nhất giường lương vậy mà đoán mất. Phát hiện này để Phương Dương lập tức cảm thấy không thích hợp. Sau khi đứng dậy nhìn về phía nam nhân hỏi, lão gia tử ván giường đoạn mất các ngươi biết không? A, ván giường đoạn mất. Nam nhân kinh ngạc trả lời, không có khả năng à, ta lần trước đến hắn cũng không có nói với ta việc này. Chính ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Nam nhân nghi ngờ ngồi xổm người xuống hướng bên trong nhìn một chút, thật đúng là đoạn mất. Đoạn mất liền đoạn mất đi, quay đầu ném đi được rồi. Phương Dương im lặng nói ra, bây giờ không phải là hỏng liền bứt bỏ vấn đề, mà là lao ra từ giường nhìn có điểm gì là lạ. Không thích hợp. Nói thế nào? Ngươi nhìn a, cái này gối đầu, cái kia một khối lõm địa phương, có trông thấy được không? Ngang nhìn thấy. Cha ngươi là không phải thích dạng này ngủ. Cái này. Nam nhân dần dần lâm vào hồi ức, sau đó lắc đầu, không tính đi. Phương Dương dừng một chút tiếp tục nói, ta không biết ngươi ngủ qua dạng này gối đầu không có, nếu như trường kỳ ngủ, xác thực sẽ để cho gối đầu lom đi vào một khối, nhưng tuyệt đối sẽ không lom sâu như vậy. Tê bác gái kinh ngạc nhẹ gật đầu, ngươi tiểu nói này, ta cũng cảm thấy kỳ quái, gối đầu làm sao lại ép sâu như vậy đâu. Không biết. Nam nhân lắc đầu. Phương Dương chỉ mép giường, các ngươi lại nhìn nơi này, cái này vết chảo trước kia có sao? Ê! Nam nhân cười khổ lắc đầu, không nhớ rõ. Không nhớ rõ cũng không quan hệ, vậy ta đến nói cho ngươi, cái này vết chảo nhất định là gần nhất mới xuất hiện. Vị trí này mỗi ngày lên giường nhiều ít đều sẽ cọ đến một chút, dần dần, phía trên khẳng định bị mài rất bằng phẳng. Nhưng là các ngươi nhìn kỹ, những thứ này vết chảo biên giới còn có rất nhiều đầu gỗ mảnh. Nếu như vết chảo là rất sớm trước kia, phía trên mảnh gỗ vụn sớm đã bị san bằng, màu đỏ ấn ký thì càng không có khả năng tồn tại. Cho nên, chỉ có một khả năng, đó chính là gần nhất mới xuất hiện, hơn nữa là có người dùng cực lớn khí lực, đem móng tay đều cho cào nát mới xuất hiện. Bác gái trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, ước ta nhớ ra rồi, lão gia từ lúc ấy nhập liệm thời điểm, giống như sắc thực tay phải có một mảng lớn chảy ra, lúc ấy còn tưởng rằng là trước khi chết không cẩn thận làm đâu. Chương 578, đây coi là không tính tự tay hại chết người. Chương 578, đây coi là không tính tự tay hại chết người. Lời này vừa nói ra, trong phòng bầu không khí trong nháy mắt không được bình thường. Nam tử nghi ngờ hỏi, đạo trưởng, ngươi rốt cuộc là ý gì? Ta không hiểu nhiều a. Phương Dương ánh mắt trầm xuống, chỉ vào mép giường huyết ấn nói, những thứ này dấu vết vị trí, vừa lúc ở lao ra tử tay phải có thể đến vị trí. Các ngươi nhìn kỹ vết chảo chiều sâu, mảnh gỗ vụn bên ngoài lật, nói rõ là thẳng đứng hướng phía dưới bắt lực tạo thành. Từ một điểm này đó có thể thấy được, lao ra tử qua đời trước đó nhất định có kịch liệt dãy rủa. Tiếp theo cái kia lon gối đầu tựa như là có người dùng đầu dùng sức để ép tạo thành. Nếu như chỉ bằng vào chính hắn tựa ở phía trên, là tuyệt đối làm không được sâu như vậy vết lõm. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một điểm, giường lương đứt gãy. Thường xuyên ngủ sập giường người đều biết, giường trụ cột đứt gãy chỉ có một khả năng, đó chính là dùng sức đứng tại một cái góc, để tất cả lực đều hứng chịu tới một khối. Kết hợp gối đầu lõm, ta nghiêm trọng hoài nghi là có người tại dùng cự lực dẫn đến lao ra tử đầu đặt ở trên gối đầu, xuất hiện vết lõm, thậm chí cố lực lượng này quá lớn, đến mức giường lương đều đã mất. Nghe xong Phương Dương phân tích, bác gái cùng nam tử lập tức hít sâu một hơi, nhịn không được hoảng sợ nói, ý của ngươi là lao ra tử không phải tự nhiên tử vong, là bị người giết chết. Thế nhưng là, hắn đều cái này tuổi đã cao, ở bên ngoài cùng người cũng không oán không kỷ, ai sẽ hại hắn à? Bác gái nghe xong, lập tức mở to hai mắt nhìn, thanh âm bén nhọn, ta đã nói rồi. Lao ra tử mặc dù thân thể không tốt, nhưng cũng không trở thành đột nhiên liền không có. Khẳng định là cái kia vương mụ có vấn đề. Nàng tới mới một tuần lễ, lao ra tử liền đi, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Nam nhân cũng có chút hoảng hồn, lẩm bẩm nói, không thể nào. Vương Mụ là ta từ chính quy gia chính trung tâm mời, vẫn là quý nhất cái chủng loại kia, nàng làm sao lại hại cha ta? Phương Dương nghĩ nghĩ hỏi, lão gia tử chết là ai nói cho các ngươi biết? Vương Mụ, ngoại trừ nàng còn có thể là ai? Ý tứ chính là, Vương Mụ là cái cuối cùng nhìn thấy lão gia tử người. Đúng a, muốn ta nói báo cảnh đi. Khó trách ta mỗi ngày nằm mơ, nguyên lai là lão gia tử chết không nhắm mắt. Nam nhân nghe bác gái lời nói cũng trầm mặc. Lão gia tử chết coi như an tưởng, cho nên hắn căn bản liền không nghĩ tới cùng bảo mẫu có quan hệ. Bây giờ suy nghĩ một chút, mới phát hiện điểm đáng ngờ thật rất nhiều. Vì biết rõ ràng lão gia tử đến cùng là thế nào đi, cuối cùng vẫn quyết định gọi điện thoại báo cảnh. Sau 20 phút, cảnh sát nhân dân đuổi tới hiện trường, tại trải qua một phen khảo sát qua đi. Đáng sợ nhất kết quả xuất hiện. Hiện trường xác thực rất giống hung sát án. Bởi như vậy, bảo mẫu khả nghi độ liền khá cao. Cảnh sát nhân dân từ nam tử nơi này biết bảo mẫu tin tức về sau, lập tức tới cửa đem người mang về cục cảnh sát thẩm vấn. Bảo mẫu bị bắt thời điểm đang ở nhà bên trong xem TV, không có chút nào một điểm phòng bị. Khi biết được có người báo cảnh về sau, nàng càng là một mặt ngộp bức, trên đường đi không ngừng đang hỏi ngọn nguồn là ai báo cảnh. Thằng đến tiến vào cục cảnh sát, nhìn thấy bác gái hai người, bảo mẫu thần sắc rốt cục thay đổi, biến phẫn nộ, gặp mặt liền chửi ầm lên, các ngươi có bị bệnh không? Là các ngươi báo cảnh. Bác gái tính tình tương đối bạo, tại chỗ đuổi trở về. Hai người tại trong sở công an giắt cuống họng mắng. Cảnh sát nhân dân thấy thế đành phải đem bảo mẫu đưa đến phòng thẩm vấn. Đợi ước chừng hơn nửa giờ, cảnh sát nhân dân vẻ mặt nghiêm túc trở về cùng Phương Dương nói rõ tình huống. Làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, bảo mẫu vậy mà rất nhanh liền thẳng thắn. Lão gia tử thật là nàng làm cát. Nhưng mà đây không phải đáng sợ nhất là bảo mẫu cảm giác đến đây là kiện rất qua quýt bình bình sự tình. Bởi vì trước đó nàng đã làm mười mấy lên. Nghe đến đó, đám người chỉ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Mười mấy lên, chẳng phải là mang ý nghĩa trên tay nàng chí ít có mười mấy cái nhân mạng. Nhưng vì cái gì nàng làm ác như vậy sự tình, đến bây giờ nhưng như cũ khoan thai tự đắc trong nhà xem TV. Dù là đến cục cảnh sát, cũng không nhìn nàng biểu hiện có bao nhiêu bối rối. Rất nhanh, cảnh sát nhân dân cũng đem nguyên nhân nói ra. Cái này bảo mẫu cũng không có thể làm ra ăn ngon đồ ăn, cũng không thể giống cái khác bảo mẫu đồng dạng chiếu cố cố chủ thư thư phục phục, mà nàng lại là quý nhất bảo mẫu. Về căn bản nguyên nhân ở chỗ, tất cả thuê nàng làm bảo mẫu cố chủ, cuối cùng đều không ngoại lệ, đều là trọng độ tê liệt, sinh hoạt không cách nào tự lo liệu người. Mà những người này đều không ngoại lệ, toàn bộ cát. Muốn nói duy nhất ngoại lệ, khả năng chính là lao gia tử, thân thể của hắn mặc dù không tốt, nhưng còn chưa tới tê liệt tình trạng. Có thể bảo vệ mẫu cũng không để ý nhiều như vậy. Dưới cái nhìn của nàng, tất cả thuê nàng đi chiếu cố gia thuộc, chỉ có một cái mục đích. Đó chính là đưa lão nhân giải thoát. Căn cứ bảo mẫu thuật, nàng bình thường đầu tiên là cho lão nhân ăn một chút chấn định thuốc ngủ. Sau đó trong giấc mộng tươi sống ngạt chết. Trước kia nàng vẫn rất sợ hãi, đều là dùng tay che. Hiện tại gan lớn, trực tiếp thừa dịp lão nhân ngủ say đặt mông ngồi lên, nhìn một hồi điện thoại liền kết thúc. Lần này nam nhân rốt cục minh bạch phụ thân của mình là thế nào đi. Khó trách gối đầu sẽ lom đi bảo, khó trách ván giường sẽ bị áp sập. Không cách nào tưởng tượng, lão gia tử tại thời khắc cuối cùng, dãy rủa có bao nhiêu tuyệt vọng. Hắn chẳng thể nghĩ tới mời cái bảo mẫu chiếu cố, kết quả là trực tiếp đưa lên Tây Thiên. Hiện tại hắn cũng rốt cục minh bạch, quý nhất cũng không phải là tốt nhất, mà là có khác cái này nhân. Có thể hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao lại có dạng này người. Cái này kỳ thật chính là một loại ngầm hiểu lẫn nhau thôi. Rất nhiều con cái bởi vì cha mẹ tê liệt tại giường, không muốn đi chiếu cố, cuối cùng tìm bảo mẫu hỗ trợ giải thoát. Về phần là giúp ai giải thoát, vậy liền khó mà nói. Mà bảo mẫu tại nhập chức trước đó liền sẽ nói rất rõ ràng, làm không hết một tháng, như thường theo một tháng kết tiền lương. Không cách nào tưởng tượng, vẹn vẹn vì một tháng tiền lương, liền có thể làm được loại trình độ này. Chuyện này rất nhanh liền tại trên mạng gây nên sóng to gió lớn. Truyền thông tranh nhau đưa tin, dư luận một mảnh xôn xao. Bảo mẫu sở tác sở vi không chỉ có làm cho người giận sôi, càng tiết lộ một cái dấu ở gia đình hộ lý ngành nghề phía sau hắc ám hiện thực. Cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc phát hiện ra chính trung tâm chuyện như vậy đã thành ngành nghề quy tắc ngầm. Đặc biệt là giới thiệu Vương Mụ ra chính trung tâm bị tra ra giả tạo tư chất, xuyên tạc người làm hồ sơ các loại hành động trái luật. Tại nó phục vụ hạng mục bên trong tình lình có một đầu cấp cao lâm trung quan tâm phục vụ. Mặt ngoài nhìn không ra môn đạo, nhưng cẩn thận tưởng tượng, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Cái này còn bèn bèn tra ra một nhà có dạng này phục vụ, trời mới biết có bao nhiêu nhà cung cấp loại phục vụ này. Có bao nhiêu lão nhân cứ như vậy chăn mền nữ không minh bạch đưa lên đường. Theo sự kiện lên men, gia chính ngành nghề bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Ngành tương quan trong đêm tuyên bố công chúng hảo, thành lập chuyên án tiểu tổ, lập tức triển khai người đối diện chính công ty cùng bảo mẫu người làm toàn diện loại bỏ, nhất là những cái kia làm bảo mẫu không bao lâu lão nhân liền qua đời. Một đêm này, có thể nói gia chính ngành nghề trời sập. Đại lượng gia chính công ty yêu cầu một lần nữa xét duyệt bảo mẫu thân phận tin tức, tư cách hành nghề cùng bối cảnh điều tra, thậm chí có chút công ty bởi vì giám thị bất lực bị giao trách nhiệm ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Chương 579, lại là cái đơn thuần tiểu cô nương chương 579, lại là cái đơn thuần tiểu cô nương cái này phía sau liên lụy xa không chỉ là gia chính công ty vấn đề, mà là nhân luân đạo đức vấn đề. Liên quan tới cái đề tài này, một đêm xuống tới điểm kích phá 1 tỷ, người trẻ tuổi cùng bậc cha chú triển khai kịch liệt biện luận, đến tột cùng là nên để lão nhân có tôn nghiêm rời đi, vẫn là đem hết toàn lực lưu lại sau cùng nhịp tim. Bệnh lâu trước giường không hiếu tử, con trước giường bệnh mẫu thợ may, nói như thế nào đây, phụ mẫu yêu là vĩ đại, chính vì vậy, là một người có con của mình về sau, hắn đem tất cả yêu đều cho mình con cái, mà không biện pháp lại đi chiếu cố cha mẹ, có lẽ, đây là nhân sinh tuần hoàn đi. Cha ta não chảy máu liệt nửa người, sinh hoạt không thể tự gánh vác, chiếu cố 3 năm, bởi vì không mặc nước tiểu không ẩm ướt thường xuyên đái dầm máy cát, một ngày muốn rửa sạch nhiều lần, sụp đổ đến tựa như đánh mình hài tử đồng dạng tại hắn trên mông đánh, đánh xong sẽ vụng trống khóc, bởi vì ta khi còn bé hắn chưa từng đánh qua ta. Vì cái gì từ xưa đến nay, hiếu thuận người có thể được người xưng tán? Bởi vì chân chính làm được hiếu thuận quá ít người quá ít, có thể hiện thực lại là, hiếu thuận điều kiện tiên quyết là không có vợ con, dạng này có thể chuyên tâm đi chiếu cố lao nhân. Nhưng nếu có gia đình, vậy liền thật rất khó khăn. Ta có hai đứa con trai chờ ta lão thân thể không xong, ta liền để hai đứa con trai, hai con dâu, bốn người, hai cái nhấc cánh tay, hai cái nhấc chân, tìm sâu một điểm sông, 123 đi người. Cha ta hoạn ung thư đã 4 năm, nằm trên giường không thể động, toàn bộ đều là ta một người chiếu cố, nhưng hôm nay, ta cũng là thời kỳ cuối chờ đem hắn đưa tiễn, ta cũng kém không nhiều muốn cùng thế giới này nói tạm biệt. Kết quả rất hiển nhiên, cái sau thắng. Nguyên nhân rất đơn giản. Đổi chỗ, nếu như là con cái nằm ở trên giường tê liệt, phụ mẫu tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nhưng là nói dễ làm khó. Hai tử sở dĩ không từ bỏ, đó là bởi vì hắn còn nhỏ, hắn có hy vọng. Mà lao nhân đã xế chiều, không có bất kỳ cái gì hy vọng, nhìn thấy chỉ có tuyệt vọng. Bởi vì cái gọi là, chưa người khác khổ chớ khuyên hắn người thiện, bệnh lâu trước giường không hiếu tử. Đặc biệt là những lao nhân kia treo một hơi, đem trong nhà kéo sụp đổ, ngay cả con cái nhân sinh đều hủy. Loại tình huống này, thật đúng là có cần phải tiếp tục treo một hơi à? Liên quan tới vấn đề này, vĩnh viễn không có đáp án, hết thảy toàn bằng lương tâm. Bởi vì việc này, rất nhiều gia đình bắt đầu một lần nữa xem kỹ mình thái độ đối với ông lão cùng chiếu cố phương thức. Một chút con cái bởi vì bận rộn công việc lục hoặc sinh hoạt áp lực lớn, đem lão nhân hoàn toàn giao phó cho bà mẫu, thậm chí đối cuộc sống của ông lão tình trạng thờ ơ khi biết bảo mẫu cũng chỉ là vì một tháng tiền lương liền có thể đưa lão nhân quy tiền, nào còn dám tùy tiện để bảo mẫu đơn độc chiếu cố. Đôi này rất nhiều lão nhân mà nói, xác thực tính một tin tức tốt. Dù sao, bọn hắn càng hy vọng thân nhân làm bạn, mà không phải bảo mẫu. Phương Dương làm sao cũng không nghĩ tới hôm nay việc này vậy mà đã dẫn phát cực kỳ mãnh liệt xã hội tranh luận. Chỉ có thể nói, có ít người quá cần cung cấp loại kia phục vụ bảo mẫu. Sáng ngày thứ hai, 9 giờ hơn chung, hai người sau khi rời giường xuống lầu ăn điểm tâm. Sau đó tìm cái thoải mái một chút vị trí bày quầy bán hàng đoán mệnh. Không lâu lắm, tới cái trẻ tuổi tiểu cô nương, con cái bao không nhanh không chậm từ bên cạnh đi ngang qua. Khi nhìn đến Phương Dương quầy hàng về sau, đột nhiên dừng bước, chủ động đi tới. "Ngươi tốt, đoán mệnh bao nhiêu tiền a?" Phương Dương cười nhạt một tiếng, "Tùy duyên, 10 khối 20 không chê ít, mấy trăm hơn ngàn cũng chê ít." Nghe nói như thế, muội tử lập tức an tâm không ít, ngồi tại bàn nhỏ bên trên hỏi, "Vậy ngươi có thể giúp ta tính toán tài vận sao?" "Ngươi xác định là tính tài vận?" Phương Dương kinh ngạc hỏi. "Thế nào? Không được sao? Không phải giống ngươi ở độ tuổi này, mà tính cơ bản đều là nhân duyên, mà lại cái này đều nhanh 10 giờ, ngươi còn đeo một cái bao nhàn nhã, đừng nói cho ta ngươi bây giờ còn tại trên đường đi làm." Muội tử trừng to mắt kinh hô, "Ngươi đây đều có thể đoán được?" "Đúng, ta là khi làm việc trên đường. Cái này đều 10 giờ rồi, ngươi cũng không nóng nảy, vậy mà lại để cho ta giúp ngươi tính tài vận, có chút không tưởng được." "Nguyên lai là dạng này a." Muội tử cười hắc hắc, "Kỳ thật đi, ta là vận khí tương đối tốt." "Nói thế nào?" "Nói ra ngươi đừng chê cười ta a, là như vậy, đầu năm thời điểm ta đi một nhà cho vay công ty nhập chức, ta vốn cho rằng mỗi ngày đều muốn gọi điện thoại bị mắng, cùng tiêu thụ, không nghĩ tới công việc đặc biệt nhẹ nhõm. Mỗi ngày chỉ cần đánh một chút chữ nhìn xem điện ảnh, một ngày liền đi qua. Cái kia tiền lương đâu?" "Cũng không cao đi." Thợ quay phim tò mò hỏi. Muội tử nhíu mày đắc ý trả lời, "Một tháng hơn 1 vạn, còn có 5 hiểm 1 kim. Ta dựa vào. Cái này công ty gì, từ thiện công ty sao?" "Không phải a." Nói đến đây, muội tử sắc mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt. "Lão bản của chúng ta 30 tuổi khoảng chừng, đẹp trai một chút, đặc biệt thành thục. Ta tiến công ty, hắn đối ta liền đặc biệt chiếu cố, hỏi han ân cần, thậm chí còn giúp ta thuê phòng." "Không phải đâu. Sau đó ngươi bị quy tắc làm rồi." Thợ quay phim mặt lộ vẻ cổ quái hỏi. Muội tử mang theo ấm giận lắc lắc tay, "Nào có chúng ta là quan hệ yêu đương được không? Ta là nữ nhân, cũng không phải nữ cường nhân, như thế một cá thể thiếp ôn nhu, tốt với ta, còn có tiền anh tuấn nam nhân, tuổi tác hơi lớn một chút cũng có thể tiếp nhận rồi." Phương Dương ngừng nửa ngày, không hiểu hỏi, "Vậy cái này cùng ngươi tìm ta tính tài vận có quan hệ gì?" "Ước là như vậy, ta cùng lão bản nói chuyện hơn nửa năm khoảng chừng, đoạn thời gian trước hắn nói với ta, để cho ta cầm một khoản tiền ra, hắn mang ta cùng một chỗ đầu tư. Thế nhưng là ta túi nào có tiền gì nha, mỗi tháng cho tiền lương của ta ta đều hoa không sai bị lắm, căn bản không chứa được tiền. Về sau hắn liền để ta đi cho vay, đem tiền đặt ở chỗ của hắn, hắn cho ta ra bên ngoài không thả, chính là cái gọi là cung cấp tiền qua cầu nhà, ta cũng nghe không hiểu, chỉ biết là hắn là muốn dẫn ta cùng một chỗ kiếm tiền. Ta nghe xong kiếm tiền, đương nhiên vui vẻ, cho nên liền đem có thể vay ra tiền toàn bộ chung vào một chỗ hơn 100 vạn đều cho hắn." Nghe được hơn 100 vạn lúc, Phương Dương sợ ngây người, nhịn không được ngắt lời nói, "Ngươi sao có thể vay ra nhiều tiền như vậy?" Muội tử lúng túng trả lời, "Lão bản của ta chính là làm cho vay, hắn có đường lộ nhà, ta cũng không biết làm sao làm, dù sao cộng lại có hơn 100 vạn, hắn nói với ta một năm đại khái có thể kiếm hơn 30 vạn. Bỏ đi cho vay lợi tức, ta chí ít còn có hơn 20 vạn doanh thu, lại thêm hắn cho ta một tháng 1 vạn tiền lương, một năm ta liền có thể kiếm hơn 30 vạn rồi. Ta đều đã nghĩ kỹ chờ quay đầu chia hoa hồng tới sổ, ta trước hết đi mua một chiếc xe, gần nhất dự định dành thời gian đi đem bằng lái cho học được, đến lúc đó có thể mang ta cha mẹ cùng một chỗ hóng gió." "Dừng lại, dừng lại." Phương Dương nhìn xem muội tử một mặt ước mơ dáng vẻ, một chậu nước lạnh rót đi lên, "Ta liền hỏi ngươi một vấn đề, ngươi lão bản tình huống cặn kẽ ngươi biết không?" Chương 580, lần này là thật luôn cũng chương 580, lần này là thật luôn cũng a. tình huống cặn kẽ. Ta biết ta. Hắn 31 tuổi, rất đẹp trai, mở công ty, rất có tiền, mở cả đi la. Phương Dương im lặng liếc nàng một cái, ta hỏi là, nhà hắn là nơi nào, thân phận của hắn chứng dây số nhiều ít, cha mẹ hắn ngươi gặp qua không có. Ngươi đã dám đem hơn 100 vạn đều phóng tới chỗ của hắn đầu tư, nói rõ hai người quan hệ đã đến nói chuyện cưới gả trình độ, cái kia theo lý thuyết những tin tức này ngươi hẳn là đều giải a. Hiểu rõ a. Vượt quá Phương Dương dự kiến chính là, muội tử vậy mà nhẹ gật đầu, hắn tại bản địa có phòng ở, quê quán là phía dưới huyện thành, lần trước cha mẹ hắn tới, ta còn gặp được đâu. Cha mẹ hắn nhìn có thể trẻ, xem xét chính là kẻ có tiền, còn đưa ta 2000 khối gặp mặt hồng bao đầu. Đạo trưởng, ngươi tại sao muốn hỏi ta vấn đề này à? Ta muốn cho ngươi giúp ta tính toán tài vận, chính là muốn nhìn một chút ta đầu tư lợi nhuận kiểu gì. Dù sao lần thứ nhất đầu tư như thế lớn, tâm tình vẫn có chút kích động đâu, gần nhất mấy cái ban đêm đều ngủ không ngon giấc. Phương Dương nghe vậy nhíu nhíu mày, không cần được rồi. A, vì cái gì? Ngươi khẳng định phải rủi ro. Muội tử lập tức sắc mặt một hắc, ngươi tính cũng không tính là liền nói ta nói xấu, ngươi làm gì nha? Phương Dương bất đắc dĩ thiếu thiếu, ta hỏi ngươi, ngươi lão bản trong mắt ngươi có phải hay không rất hoàn mỹ? Đúng, chính là loại kia. Hoàn mỹ đến ta có thể không chú ý hắn tuổi tác cái chủng loại kia. Vậy liền đúng, trên đời này liền không có hoàn mỹ người, có thể đối ngươi làm được hoàn mỹ người, chỉ có một loại người. Người nào? Muội tử trừng to mắt hỏi. Thợ quay phim lập tức đáp, lừa đảo thôi lừa đảo. Làm sao có thể? Chúng ta nói chuyện hơn nửa năm, hắn tại trên người của ta đều bỏ ra mười mấy vạn, muốn gạt cũng là ta lừa hắn à? Phương Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn đối ngươi sở tác sở vi đều nhìn rất tốt, nhưng là duy chỉ có để ngươi đầu tư điểm này rõ ràng không thích hợp. Ngươi nghĩ à, hắn đã như vậy tín nhiệm ngươi, muốn dẫn ngươi cùng một chỗ phát tài, nói rõ hắn cũng là đem ngươi trở thành chấm dứt cưới đối tượng, có phải không? Muội tử nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng. Giống ngươi ở độ tuổi này, lấy ngươi tướng mạo, phối hắn 31 tuổi nam nhân, hắn không có lý do cự tuyệt. Cho nên nói, nếu như hắn thật tại cùng ngươi chăm chú tìm người yêu, còn dẫn ngươi gặp gia trưởng, vậy hắn khẳng định sẽ cùng ngươi kết hôn. Đã khẳng định cùng ngươi kết hôn, vậy hắn vì cái gì còn muốn mang ngươi đầu tư? Hắn không phải rất có tiền sao? Còn thiếu ngươi điểm này ba dưa hai táo. Muội tử vội vàng phản bác, cái kia không giống nha, tiền của hắn là của hắn, ta là của ta, nữ nhân phải được tế độc lập sao? A Phương Dương cười lắc đầu, ngươi không hiểu nam nhân. Nếu như một cái lớn hơn ngươi nam nhân đi cùng với ngươi, hắn sẽ khắp nơi chiếu cố ngươi, nghĩ biện pháp đem ngươi hết thảy đều ổn đồn. Coi như ngươi nghĩ kinh tế độc lập, hắn sẽ xuất ra một khoản tiền, cho ngươi đi làm ăn hoặc là làm gì, mà không phải cho ngươi đi vay hơn 100 vạn ra đi đầu tư. Ngươi phải biết, giống ngươi ở độ tuổi này mình đi cho vay, không có cái gì, dù là đem trên mạng cho vay tất cả đều lột mấy lần, nhiều nhất làm cái mấy chục vạn gây gớm, nước vỡ trời cũng sẽ không vượt qua 50 vạn. Có thể ngươi lão bản đâu? Sửng sốt giúp ngươi vay ra hơn 100 vạn. Hơn 100 vạn, khái niệm gì? Trong lúc này hắn đến động nhiều ít thủ đoạn. Đã hắn đem ngươi trở thành đối tượng kết hôn, vậy hắn chẳng lẽ không biết lớn như thế chán cho vay đối với ngươi mà nói, một khi hao tổn sẽ hại ngươi cả một đời sao? Hắn biết, nhưng hắn vẫn là làm như vậy. Đừng bảo là cái gì khẳng định ổn chám loại hình, bất kỳ cái gì đầu tư đều có phong hiểm, nếu như hắn thật giống ngươi nói tốt như vậy, liền nhất định sẽ không để cho ngươi gánh chịu loại này phong hiểm. Hiện tại ngươi suy nghĩ lại một chút, những gì hắn làm có phải hay không tiền hậu bất nhất gây nên. Nghe, muội tử con ngươi một chút xíu phóng đại, thần sắc ngốc trệ, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ bối rối. Nàng há to miệng, tựa hồ muốn phản bác, nhưng lại tìm không thấy lý do thích hợp. Thế nhưng là, hắn đối ta thật rất tốt ta. Muội tử thanh âm có chút run rẩy, phản phất tại ý đồ thuyết phục mình, hắn mang ta thấy hắn phụ mẫu, còn đưa ta hồng bao, hắn làm sao có thể gạt ta đâu. Phương Dương thở dài, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, ngươi gặp qua cha mẹ hắn, như vậy ta hỏi ngươi, ngươi làm sao xác định đó chính là hắn cha mẹ? Muội tử ngây ngẩn cả người, ta. Lần này, nàng rốt cục luống cuống. Tuổi quá trẻ nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều, nào có loại này thâm trầm tâm tư, một mực còn làm lấy phát tài mộng đẹp. Nhưng mà Phương Dương lời nói tựa như là một cây gai, chạm vào trái tim của nàng, để nàng cảm giác không thể thở nổi. Hồi tưởng lại trong khoảng thời gian này từng ly từng tí, đột nhiên phát hiện rất nhiều chuyện xác thực khó mà cân nhắc được. Tỷ như, mỗi lần nàng hỏi đầu tư chi tiết, hắn luôn luôn mập mờ suy đoán, chỉ nói yên tâm, kiếm bộn không lỗ. Lại tỷ như hắn mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, nhưng xưa nay không để cho mình nhìn hắn điện thoại. Có đến vài lần muốn nhìn, đều bị mắng to một trận, nói trên điện thoại di động có công ty cơ mật, không thể nhìn. Hắn luôn luôn bề bộn nhiều việc, bận đến chỉ có thể gạt ra thời gian bồi mình, nhưng mỗi lần gặp mặt, chắc chắn sẽ có kinh hỉ, mãi mãi cũng tốt như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác thường xuyên có thể trong công ty nhìn thấy hắn đối cái khác nữ đồng sự cũng rất tốt. Cái này rất mâu thuẫn. Cái kia, vậy ta nên làm cái gì? Muội tử thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, triệt để luống cuống. Phương Dương trầm giọng nói, rất đơn giản, gọi điện thoại cho hắn, để hắn đem tiền trả lại cho ngươi, ngươi nói ngươi không đầu tư. Nếu như hắn là lừa đảo, hắn chắc chắn sẽ không trả lại ngươi. Thế nhưng là, bạn nhất, hắn không phải lừa đảo đâu. Muội tử vẻ mặt đau khổ hỏi. Phương Dương bất đắc dĩ tiếu tiếu, ngươi không phải nói hắn rất yêu ngươi sao? Nếu như hắn không phải lừa đảo, còn không thể tha thứ ngươi điểm này tiểu nhập tính. Đúng nga, muội tử lập tức nhãn tình sáng lên, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Nhưng mà bình thường dây nghe điện thoại, lần này trọn vẹn vang lên rất lâu mới được kết nối. Uy, thân yêu, muội tử vừa phát ra hòn én thanh âm, đối diện trực tiếp một đạo không nhịn được thanh âm đánh gãy. Làm gì? Ta đang học đâu, không có việc gì không cần gọi điện thoại cho ta, còn có cái này đều hơn 10 giờ, ngươi người đâu? Ngươi có phải hay không muốn làm? Muội tử bị bất thình lình quát lớn giật nảy mình, thanh âm lập tức yếu đi xuống tới, "Ta có chút sự tình, muốn theo ngươi thương lượng một chút. Có chuyện gì đợi chút nữa ban lại nói, ta hiện tại rất bận rộn." Đối phương ngữ khí băng lãnh, hoàn toàn không có ngày xưa ôn nhu. Muội tử cắn môi một cái, lấy dũng khí nói ra, "Cái kia, ta nghĩ, chuyện đầu tư vẫn là thôi đi. Ngươi có thể hay không đem tiền trả lại cho ta?" Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, sau đó truyền đến cười lạnh một tiếng, "Ngươi nói cái gì? Tiền đã quăng vào đi, hiện tại rút vốn. Ngươi biết trái với điều ước phải bồi thường bao nhiêu tiền không?" Muội tử nghe xong, trong lòng càng luống cuống, "Thế nhưng là, ta thật không muốn đầu tư. Ngươi có thể hay không giúp ta nghĩ một chút biện pháp?" Chương 581, thiên nhiên quả tặng chương 581, thiên nhiên quả tặng giúp ngươi. Đối phương ngữ khí tràn đầy trào phúng, "Ngươi cho rằng đây là nhà trọ sao? Hợp đồng đều ký, tiền cũng quăng vào đi, ngươi bây giờ nói không làm liền không làm. Ta cho ngươi biết, hoặc là tiếp tục đầu tư, hoặc là chính ngươi gánh chịu phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Thế nhưng là, ta thật không có nhiều tiền như vậy bồi a. Ngươi có thể hay không giúp ta một chút?" Muội tử gấp đến độ nước mắt đều nhanh rớt xuống giúp ngươi. "Ta dựa vào cái gì giúp ngươi?" Thanh âm của đối phương đột nhiên trở nên bén nhọn, "Chính ngươi ký hợp đồng, mình phụ trách. Đừng có lại đến phiền ta." Nói xong, điện thoại trực tiếp bị cúp máy, chỉ còn lại tút 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 thanh âm. Nhìn xem điện thoại dần dần hắc bình phòng, muội tử cầm di động, cả người ngây ra như phỗng. Nàng rốt cục ý thức được, mình khả năng thật bị lừa. Phương Dương nhìn xem nàng dáng vẻ thất hồn lạc phách, thở dài, "Hiện tại ngươi minh bạch đi. Vì cái gì? Vì cái gì?" Lúc trước hắn không phải cái dạng này, mỗi lần nghe, vô luận nhiều bận điệu, đối ta thái độ đều là vô cùng tốt. Hắn làm sao lại đột nhiên biến thành bộ dạng này? Có phải hay không thay lòng? Phương Dương triệt để bó tay rồi, ngươi đến bây giờ còn nghĩ đến yêu đương sự tình đâu? Ngươi vẫn là ngẫm lại ngươi cái kia 100 vạn làm thế nào chứ? Nếu là thật bị lừa, ngươi đời này còn nổi sao? Lời này vừa nói ra, muội tử sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, vội vàng kinh hoàng hỏi, "Cái kia, vậy ta bây giờ nên làm gì? Còn có thể làm sao?" "Gọi điện thoại báo cảnh a. Đem ngươi trên tay tất cả chứng cứ, bao quát hợp đồng, chuyển khoản ghi chép, trò chuyện ghi chép, toàn bộ giao cho cảnh sát. Càng nhanh hành động, truy hồi tiền khả năng lại càng lớn." Muội tử xoa xoa nước mắt, một bên gật đầu một bên tay run run chỉ thông điện thoại báo cảnh sát. Giờ phút này, nàng đã không để ý tới rất nhiều, không hướng cảnh sát miêu tả chuyện đã xảy ra. Bởi vì không có chứng cứ xác thực, cảnh sát nhân dân cũng không có khả năng lập tức sẽ làm án, nhưng vẫn là hỗ trợ tra xét một chút lao bản một cái nhân tình huống. Cái này không tra không sao, tra một cái, phát hiện hắn nửa giờ sau vừa mua ra ngoại quốc vé máy bay, người tựa hồ đã ở phi trường. Cảnh sát nhân dân ý thức được không thích hợp, lập tức liên hệ sân bay cục cảnh sát hỗ trợ đem người cho giữ lại trước. Tại muội tử tỉnh cầu dưới, Phương Dương đành phải theo nàng cùng đi lội cục cảnh sát. Nhưng khi hắn nhóm đến cục cảnh sát thời điểm, muội tử triệt để mắt tròn váng. Thời gian nửa tiếng, cảnh sát nhân dân đã đem hắn tội ác cho tra hỏi ra. Cùng Phương Dương nghĩ cơ hội nhất trí, hắn chính là cái lừa gạt, căn bản không phải cái gì cho vay công ty có tiền lão bản. Hắn sáng tạo công ty mục đích không phải là vì làm cho vay, chính là vì lừa gạt tiền. Lừa gạt ai tiền? Đương nhiên là các nàng những thứ này kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương. Nguyên lai, bị lừa người không chỉ nàng một cái, trong công ty nữ hải có một cái tính một cái tất cả đều bị lừa. Các nàng tuần một sát sinh viên vừa tốt nghiệp, tiến công ty về sau, chỉ cần làm lấy nhẹ nhõm công việc liền có thể thu nhập một tháng hơn bạn còn có năm hiểm một kim. Lại thêm lão bản hỏi han ân cần hỗ trợ thuê phòng, đều không ngoại lệ, các nàng tất cả đều thành lão bản tình nhân. Không thể tưởng tượng. Khó khăn nhất tin là, mấy cái này cô nương vậy mà hết thể đều không biết. Các nàng vẫn luôn cho là mình chính là chính quy bạn gái, thậm chí mỗi người đều gặp lão bản cha mẹ. Về phần cái này cha mẹ, không cần suy nghĩ, đều là hắn mời tới diễn viên. Làm muội tử biết được tình hình thực tế thời điểm, khóc cùng nước mắt người giống như. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra mình vậy mà tìm cái lừa gạt. Phía trước hơn nửa năm ở trên người nàng đầu tư hơn 10 vạn, kết quả cuối cùng một đợt, cả gốc lẫn lãi toàn bộ kiếm trở về. Rất khó tưởng tượng, nếu như hôm nay nàng không có gặp được Phương Dương, nếu như hôm nay lão bản nhận ra ngoại quốc, cái kia nàng nửa đời sau, không dám tưởng tượng. Phòng trực tiếp dân mạng tại biết tường tình về sau, gọi thẳng lão bản là thời gian quản lý đại sư. Ngư bức, chúng ta mẫu mực, sống phong túng ngủ, đồng dạng không lọt, còn kiếm được tiền, thoải mái lần ra. Chắc không được kẻ có tiền có thể kiếm được nhiều tiền, đầu óc là thật tốt dùng à, như thế vừa so sánh, trước đó cái kia bất động sản tiêu quan quá lương tâm. Ta rốt cục minh bạch vì cái gì ta nhiều năm như vậy tìm không thấy đối tượng, nguyên lai nữ nhân muốn là như vậy nam nhân, dù là vai trò cũng không quan trọng, dù sao nên ngủ đều ngủ, đến lúc đó coi như bị phơi bày cũng không quan trọng. Chắc không được có nhiều người như vậy mắc lừa bị lừa, lừa đảo là thật dốc hết vốn liếng à, bất quá ta đang suy nghĩ chiêu này chỉ có thể đối một chút kinh nghiệm sống chưa nhiều người dùng, nếu là đối những cái kia tên giàu hoạt, làm không tốt lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Cũng may trời không tuyệt đường người, lão bản không có đem tiền triệt để mang đi. Chỉ bất quá muội tử vẫn là phải tổn thất hơn 30 vạn. Tương đương với hơn nửa năm này thời gian, nàng không chỉ có ngủ cùng còn dán mười mấy vạn. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng thật là im lặng. Trách thì trách các nàng rất dễ dàng dễ tin người khác. Chuyện chỗ này, Phương Dương mang theo thợ quay phim đi ăn cơm trưa, buổi chiều lại tìm cái mát mẻ hơn địa phương. Qua chừng nửa canh giờ, một cái tuổi trẻ tiểu tử hữu khí vô lực đi tới. Nhìn thấy Phương Dương quầy hàng sau lập tức nhãn tình sáng lên. Người là đạo sĩ sao? Phương Dương gật đầu cười, đúng thế. Vậy thì tốt quá. Đạo trưởng ngươi, ngươi có phải hay không sẽ bắt quỷ? Ê! Phương Dương im lặng trả lời, ngươi muốn làm gì? Tiểu tử vẻ mặt cầu xin chỉ mình biểu lộ, ngươi xem ta mặt, có phải hay không rất yếu đất? Phương Dương nhìn kỹ một chút, tái nhợt không có. Tang Thương ngược lại là thật, ngươi có phải hay không thức đêm rồi?
Đúng a, tiểu tử liền đội vàng gật đầu, ta một đêm đều không dám đi ngủ.
Đạo trưởng, ta có thể muốn xui xẻo.
Nói thế nào?
Liêu trai ngươi biết ta?
Phương Dương lườm hắn một cái, nói điểm chính.
Liêu trai phía trên thường xuyên có thư sinh gặp được nữ quỷ, tình một đêm về sau, thân thể liền sẽ bị hút khô dương khí, sau đó càng ngày càng kém. Ngươi nhìn ta hiện tại giống hay không bị hút khô dương khí bộ dáng?
Tiểu tử lời nói cho Phương Dương cảm động.
Không phải.
Ngươi có phải hay không mơ hồ?
Choáng đầu lời nói liền mau về nhà đi ngủ đi.
Không có, thật.
Tiểu tử vội vàng giải thích nói, ta thật đục quỷ.
Ngươi tin ta?
Cái kia tốt.
Ngươi nói một chút, ngươi làm sao đục quỷ?
Được.
Là như vậy. Tối hôm qua ta tan tầm về nhà, khi đi ngang qua một đoạn đen nhánh đường lúc, đột nhiên một người mặc bạch tí phục nữ quỷ, một chút xíu thổi qua tới.
Thật hay giả?
Thợ quay phim vào mò hỏi.
Ta lừa ngươi là cháu trai.
Tiểu tử thần sắc hoảng sợ hô, lúc ấy ta nhìn rõ ràng, nàng không phải đi, chính là phiêu, sắc mặt đất thổi qua tới.
Còn đưa hai cánh tay, mặc rất dài màu trắng áo choàng, sắc mặt trắng bệnh, cùng điện ảnh bên trên quỷ, giống nhau như lúc.
Sau đó thì sao?
Ngươi bây giờ không phải còn sống thật tốt sao?
Tiểu tử cười khổ trả lời, ta
lúc ấy, đầu óc nóng lên, cũng không biết ở đâu ra dũng khí, vọt thẳng đi lên.
Ngoa tạo,
ngươi đem quỷ đánh chết.
Cái kia,
đó cũng không phải.
Trong đầu của ta phản ứng đầu tiên,
nghĩ tới là
thiên nhiên quả tặng chương 582, không chịu nổi ngươi tỉnh ta nguyện á chương 582, không chịu nổi ngươi tỉnh ta nguyện á. Lời này vừa nói ra, Phương Dương cùng thợ quay phim đại não trong nháy mắt đứng máy, còn ngươi không tự chủ phóng đại hoảng sợ nói, ngươi nói cái gì?
Ngươi đừng nói ngươi xông đi lên.
Quỷ kia cái kia rồi.
Tiểu tử thẹn thùng rụt cổ một cái, ta lúc ấy
liền,
chính là
đầu góc nóng lên, các ngươi hiểu a?
Khi đó đầu góc đã trống rỗng, cho nên
cái này cũng không thể trách ta a, dù sao ta trong hiện thực cũng tìm không thấy la bà,
gặp được nữ quỷ,
đây không phải thiên ý, là cái gì? Thợ quay phim nhịn không được tò mò hỏi, cảm giác gì?
Đã lớn như vậy, lần đầu tiên nghe nói có người dám chơi quỷ.
Ê,
chính là
vẫn rất thoải mái.
Là nữ quỷ?
Vào nữ quỷ không có dây rủa sao?
Vùng đấy,
tiểu tử hàm xúc trả lời, ta lúc ấy cảm giác có dùng không hết khí lực cưỡng ép đem nàng ôm lấy, sau đó ép đến
về sau, nhìn kỹ một chút gương mặt kia, xác thực rất khủng bố, nhưng nhìn kỹ vẫn là rất đẹp.
A,
thợ quay phim ha to mồm, ngươi còn nói kinh khủng, còn nói xinh đẹp, ngươi sẽ không dở trò quỷ làm ra tình cảm a?
Không có kinh khủng là bởi vì gương mặt kia xác thực trắng bệnh, rất đáng sợ, nhưng không quan hệ cái gì, dài đều thật đẹp mắt, dáng người cũng rất tốt. Ta đem nàng bổ nhào về sau, cái gì cũng không còn được, liền bá vương cứng răng công, toàn bộ quá trình nàng đều không có phản kháng, liền ngơ ngác nằm tại cái kia. Ta còn tưởng rằng nàng không có ý kiến đâu. Có thể thẳng đến ta sau khi thành công, nàng đột nhiên bắt đầu phản kháng, không ngừng bóp ta đánh ta.
Các ngươi cũng là nam nhân, cũng biết dưới tình huống đó,
thật không có cách nào dừng lại.
Phương Dương cùng thợ quay phim nghe mộng, không nhúc nhích nhìn xem tiểu tử chờ đợi lấy câu sau của hắn, cái kia sau đó thì sao?
Về sau.
Tiểu tử cười hắc hắc, về sau nữ quỷ cũng không phản kháng.
Thậm chí đến đằng sau.
Ta đến bây giờ cũng không biết đến cùng là ta đem nàng ngủ, vẫn là nàng đem ta cho ngủ.
Ngoa tạo, như thế kinh bạo.
Là rất kinh bạo.
Bây giờ suy nghĩ một chút còn có chút hoài niệm.
Xong việc về sau, nàng mặc xong quần áo liền đi.
Chỉ bất quá thời điểm ra đi lại không phải tung bay, các ngươi nói có kỳ quái hay không?
Tối về sau, ta một đêm đều không ngủ, liền sợ nàng trong đêm sẽ lại tới tìm ta lấy mạng, cũng may cuối cùng nàng không đến.
Thế nhưng là ta xem phim bên trên, những cái kia cùng nữ quỷ ngủ qua về sau, dương khí bị hút đi, liền sẽ càng ngày càng không có tinh khí thần, cuối cùng nhiễm bệnh chết.
Đạo trưởng, ngươi mau nhìn xem ta, có sao không a?
Phương Dương im lặng lườm hắn một cái, xoay ca.
Ngươi là thật là mạnh a.
Ngươi bình thường gặp được quỷ, phản ứng đầu tiên là sợ hãi chạy trốn, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp xông lên đi cảm tạ thiên nhiên quả tặng.
Ngươi nói cùng nữ quỷ ngủ xong sẽ bị hút đi dương khí, ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dạng này, nhịn một đêm còn tinh thần mười phần, nào có một điểm bị hút đi dương khí bộ dáng.
A.
Tiểu tử trừng to mắt, ý kia chính là
ta không có bị hút đi dương khí lạc.
Ta không sao.
A. Phương Dương cười lạnh một tiếng, ngươi không có việc gì,
ngươi chuyện lớn phát.
Lời này vừa nói ra, tiểu tử bị hù tê cả da đầu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hỏi, thế nào?
Nàng
có phải hay không muốn tới tìm ta lấy mạng?
Phương Dương lắc đầu, lấy mạng ngược lại sẽ không,
bắt đền ngược lại là thật.
Ngươi chờ cảnh sát tới cửa đến bắt ngươi đi.
Ý gì?
Cảnh sát bắt ta làm gì?
Nói nhảm, trên đời này nào có nữ quỷ?
A.
Ách.
Hả?
Tiểu tử mờ mịt nhìn xem Phương Dương, không hiểu hỏi, ta tối hôm qua liền gặp a.
Phương Dương bất đắc dĩ cười cười, có khả năng hay không?
Cái kia căn bản cũng không phải là nữ quỷ,
là nữ nhân đâu?
Ta tạo.
Tiểu tử giật nảy mình, cái này sao có thể?
Hơn nửa đêm, nữ nhân nào sẽ không có chuyện làm, xuyên thành như thế, còn ăn mặc cùng quỷ đồng dạng.
Lại nói, ta lúc ấy tận mắt nhìn thấy nàng trên mặt đất tung bay, tuyệt đối không phải người dáng dấp đi bộ.
Vậy ngươi còn nói nàng thời điểm ra đi là bình thường đi đâu?
Cái này,
giống như cũng đúng nha.
Vì cái gì đây?
Phương Dương lườm hắn một cái, ngươi cứ nói đi.
Bị ngươi như vậy giày vò,
nàng không giả bộ được thôi a.
Cái này,
tiểu tử vẫn có chút khó có thể tin, lắc đầu, không có khả năng, đó chính là nữ quỷ.
Nhưng mà vừa dứt lời, một xe cảnh sát ở bên cạnh ngừng lại.
Ngay sau đó, mấy cái cảnh sát nhân dân hướng phía quầy hàng đi tới, tại phía sau bọn hắn
còn đứng lấy một cái 30 tuổi khoảng chừng nữ nhân. Tiểu tử nhìn thấy Phương Dương cùng thợ quay phim ánh mắt, vội vàng xoay đầu lại. Cái này không nhìn không sao, xem xét, hồn đều muốn dọa bay. Tại chỗ từ nhỏ bàn ghế bên trên đánh xuống đến, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hô, "Nữ, nữ quỷ, nàng, nàng đến lấy mạng." Phương Dương im lặng trả lời, "Còn nữ quỷ đâu? Nhìn không ra đây là cảnh sát tới tìm ngươi." Cảnh sát nhân dân nhìn xem tiểu tử, nhàn nhạt hỏi, "Tối hôm qua 10 điểm chung, ngươi có phải hay không xuất hiện tại Đại Dương thôn trên đường phố?" Tiểu tử nuốt một ngụm nước bọt, sợ hãi nhẹ gật đầu, "Là, đúng thế. Không phải. Cảnh sát đồng chí, ta, ngươi, ta thế nào ta?" Sau đó lại nhìn về phía sau nữ nhân, "Ngươi đến cùng là người hay quỷ a?" Cảnh sát nhân dân nhìn thoáng qua nữ nhân, "Ta tiếp vào báo án tối hôm qua có người tại trên con đường kia đóng vai quỷ dọa người, nhưng là hiện trường không có giám sát, ngươi có biết hay không nàng?" "A, cái này..." Tiểu tử trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào để nhận biết. "Cảnh sát đồng chí, nàng là người, không phải quỷ sao? Cái kia, vậy ta đem nàng ngủ, ta phạm pháp." Lời này vừa nói ra, cảnh sát nhân dân con mắt đều sáng lên, "Ngươi nói cái gì? Ngươi đem nàng cưỡng gian rồi? Khá lắm, đưa tới cửa nhị đẳng công." Nhưng mà làm cho tất cả mọi người ngoài ý liệu là, nữ nhân đột nhiên tới câu, "Là ta tự nguyện." Ngộp. Không riêng gì cảnh sát, tiểu tử, Phương Dương đám người tất cả đều ngộp. Cái này mẹ nó trên màn ảnh nhỏ sự tình chiếu xạ đến thực tế. Nhìn nữ nhân dáng người cùng tướng mạo, cũng không giống là tìm không thấy dáng vẻ của nam nhân a, vẫn là nói tiểu tử tối hôm qua quá mạnh, cho người ta lưu lại ấn tượng thật tốt. Không thể không nói, cái này chuyện xưa kịch bản phát triển, thật sự là quá hí kịch tính. Cảnh sát nhân dân cũng đối nữ nhân trả lời thất vọng, lạnh lùng nhìn thoáng qua nữ nhân, thành thật một chút, trở về hảo hảo tỉnh lại. Nữ nhân cúi đầu, biết. Sau đó tại cảnh sát nhân dân áp giải lần sau đến trong xe cảnh sát chuẩn bị đi sở câu lưu đợi tầm vài ngày. Mắt nhìn thấy liền muốn lên xe, nữ nhân đột nhiên quay đầu hướng tiểu tử hô to, "Nhớ kỹ mã số của ta, chờ ta ra, liên hệ ta." 18121. Cảnh sát nhân dân sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, vội vàng đem nàng ấn đi bảo. Chương 583, cha con rùa không thấy. Chương 583, cha con rùa không thấy trước khi đi, còn đặc địa đi vào Phương Dương trước mặt lên tiếng chào hỏi, "Phương đạo trưởng, mấy dậy?" Phương Dương cười khoát khoát tay, tò mò hỏi, "Cái kia nữ tại sao muốn giả quỷ dọa người?" Nay cảnh sát nhân dân cười khổ lắc đầu, "Nàng là cái hí kịch diễn viên, gần nhất vừa vặn muốn luyện một vài hí, cái kia hí đôi nàng rất trọng yếu. Trong đó có một cái mấu chốt nhất câu, giống như kêu cái gì quỷ bộ, chính là Mạc Hí Bảo, đi đường thời điểm nhìn tựa như là phiêu đãng đồng dạng. Nàng bị rèn luyện mình điểm này, hơn nửa đêm họa cái này nùng trang, Mạc Hí Bảo chạy đến trên đường dọa người. Cái này không, đằng sau tiếp vào báo cáo mới đem nàng cho tìm tới." Phương Dương nghe xong chuyện đã xảy ra không khỏi xách chặt lưỡi, đơn giản lên tiếng chào hỏi về sau, cảnh sát nhân dân liền lái xe rời đi. Chỉ để lại tiểu tử ngồi ở chỗ đó có chút không biết làm sao. "Đạo trưởng, ta tối hôm qua, ngủ không phải nữ quỷ, là nữ nhân." Phương Dương cười khổ gật gật đầu, "Ta đã sớm nói cho ngươi, trên đời này nào có quỷ gì. Vừa rồi ngươi cũng nghe đến, nàng chỉ là đang luyện bị bộ, cũng không phải là thật quỷ. Bất quá tiểu tử ngươi cũng chính là gặp may mắn. Ngươi có biết hay không, cứ dựa theo ngươi tối hôm qua hành vi, thỏa thỏa cưỡng gian tội, 3 năm cất bước, 10 năm một chút. Đừng nói cái gì ngươi lúc đó không biết nàng là người, dù là ngươi ý thức chủ quan cho rằng nàng là quỷ, cũng vô dụng. Chỉ cần vi phạm phụ nữ ý nguyện, một cáo một cái chuẩn, dù là nàng không cáo. Liền ngươi vừa rồi cái kia một phen, cảnh sát đều sẽ bắt ngươi. Có thể hết lần này tới lần khác cái kia nữ vậy mà coi trọng ngươi, nói nàng là tự nguyện. Ta chỉ có thể nói ngươi cái này sống quá tú." Tiểu tử hắc hắc cào cái bù thêm, "Đúng rồi. Nàng thời điểm ra đi còn đưa ta dãy số. Có ý tứ gì a? Nàng coi trọng ta rồi. Ta độc thân nhiều năm như vậy, rốt cục hết khổ rồi." Phòng trực tiếp dân mạng thấy cảnh này, nhao nhao phá lớn phòng. "Không phải, ngươi muốn như thế làm lời nói, ban đêm ta cũng không đi ngủ ngang liền đi những cái kia không ai địa phương, chỉ cần thấy được xinh đẹp muội tử, liền đem nàng tại chỗ quỷ, cảm tạ thiên nhiên quả tặng. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy quỷ, sợ hãi gấp, coi là đều muốn treo, kết quả nghĩ lại, dù sao đều muốn treo, không bằng làm chút cái gì, thế là dũng cảm đem quỷ kéo về thực tế. Tiểu tử, ta không liên hệ sĩ, ngươi cũng không cho phép hô cảnh sát nhà. Trước kia, ta bội phục nhất hai người, một cái là lùn của anh hùng Hứa Sĩ Lâm, ác linh kỵ sĩ Ninh Thái Thần, bây giờ ta bội phục người lại thêm một cái. Vấn đề mấu chốt là, hắn chẳng những thoải mái đến, còn mẹ nó thoát đơn rồi. Nhìn điệu bộ này, cái kia nữ quỷ sau khi đi ra hai người sợ là nếu lại tục tiền duyên a, vừa nghĩ tới đến tiếp sau sinh hoạt, ta đều có chút ít chờ mong đâu, thì như lúc buổi tối còn có thể chơi cuộn cơ lại, trở lại như cũ một chút ngày đó hình tượng. Thật kích thích." Nguyên bản Phương Dương còn muốn an ủi vài câu tiểu tử, hiện tại phát hiện không cần. Ngược lại là một bên thợ quay phim phá phòng. Giận nói lầm bầm, "Cái này mẹ nó cũng được." Tiểu tử cười hắc hắc, "Nàng tuổi tác mặc dù lớn hơn ta mấy tuổi, nhưng tướng mạo dáng người đều không phải là ta có thể tìm được, kiếm bộn rồi." Nói xong phi thường hào khí từ trong bọc móc ra 200 khối đặt ở quầy hàng bên trên, "Đạo trưởng, mặc dù ngươi không có giúp ta đoán mệnh, nhưng đây coi như là hờ bao, rút lui trước ha." Phương Dương tiếp nhận tiền, cười khổ nhìn tiểu tử hấp tấp đi đến. Thợ quay phim tâm tính có chút bạo tạc, gia hỏa này thật sự là đạp vận khí cất chó a. Vận khí cất chó. Đặc biệt là đằng sau ba chữ, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Phương Dương lườm hắn một cái, "Nếu không ban đêm ta dẫn ngươi đi nghĩa địa đi dạo, nói không chừng ngươi cũng có thể thoát đơn đâu." Thợ quay phim lập tức sắc mặt cứng đờ, vội vàng quát tay, đừng đừng đừng, nếu như điều kiện cho phép, ta còn là muốn tìm cá nhân tương đối tốt. Ngay tại hai người trêu ghẹo nói chuyện phiếm thời khắc, trước gian hàng vội vã chạy tới một cái đại thúc. Khi nhìn đến Phương Dương sau vội vàng mở miệng nói, đạo trưởng, cứu mạng a. Phương Dương nghi ngờ nhìn về phía hắn, thế nào? Gặp được quỷ? Thật đúng là bị ngươi nói trúng, đúng là gặp được quỷ, bất quá không phải ác quỷ, là cha ta. A, cha ngươi muốn hại ngươi? Đó cũng không phải. Đại thúc khóc tang cái mặt giải thích nói, sự tình còn muốn từ cha ta nuôi một con rùa nói lên. Hắn khi còn sống nuôi một con rùa, hơn 10 năm, đặc biệt lớn, coi nó là bà bối, so nhi tử còn thân hơn. Về sau hắn thời điểm ra đi đặc địa bàn giao để chúng ta đem con rùa hảo hảo nuôi xuống dưới, đem con rùa xem như là hắn. Mặc dù cái này rất im lặng, nhưng ta còn là làm theo, dù sao nuôi vài chục năm con rùa già cũng là có một chút tình cảm ở. Nhưng lại tại gần nhất, cái kia con rùa chạy. Trước kia trong nhà nó có nước của mình ao, bình thường ăn uống cái gì đều không lo, nó cũng không chạy, nhiều nhất leo ra phơi nắng mặt trời, lại thêm trong sân ấn lý thuyết nó coi như chạy cũng chạy không thoát. Nhưng ai nghĩ được mấy ngày nay ta đều không xem nó ra phơi nắng, liền thấy hiếu kỳ đi trong ao tìm, kết quả tìm nửa ngày không tìm được thân ảnh của nó. Cũng may trong nhà trang giám sát, ta tra một cái. Nó nửa đêm thời điểm bụng trộm từ viện tử thoát nước miệng leo ra đi. Bên cạnh ta chính là một cái cá đường, vẫn còn lớn. Ta xem chừng nó hẳn là chạy đến ở trong đó đi, cho nên tìm cá đường đường chủ thương lượng có thể hay không bơm nước. Có thể hắn chết sống không đáp ứng. Năm nay mới thả cá bột không bao lâu, nếu là bơm nước, ta phải bồi thường hơn bạc khối, ta đây cái nào bỏ được à, cuối cùng không có cách, việc này liền không giải quyết được gì. Kết quả không có qua một tháng, trong nhà quái sự liền đến. Cha ta di ảnh cuối cùng sẽ không hiểu thấu đến rơi xuống, ta thường xuyên sẽ ở trong đêm làm ác mộng, mơ tới cha ta hung thần ác sát hỏi ta vì cái gì đem hắn làm mất rồi, thật nhiều lần bị hù ta nửa đêm cả người toát mồ hôi lạnh. Trừ đó ra, trong nhà chó thường xuyên lúc không có chuyện gì làm liền sẽ đối cá đường bên trong gọi bậy, nói thế nào cũng không nghe. Đáng sợ nhất là trong nhà không biết lúc nào xuất hiện thật nhiều rắn, có một lần ta thấy được một đầu tiếp cận dài 2 mét món chính hoa xà, quá dọa người. Không riêng gì thái hoa xà, còn có xích liên rắn, thật nhiều thật nhiều. Cảm giác trong nhà đều thành ổ rắn. Mặc dù những nhà khác người cũng xuất hiện rắn, nhưng xa xa không có nhà ta nhiều, phải biết chúng ta thôn mấy chục năm đều không nhìn thấy một con rắn, không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên tới nhiều như vậy rắn. Ngoại trừ rắn, còn có rất nhiều không thường gặp động vật cũng đều chạy đến bên trong làng của chúng ta đến, như cái gì con sóc, con thỏ, con nhím loại hình. Về sau người trong thôn đều nói cha ta quỷ hồn ngay tại bên cạnh cá đường bên trong, có người khi làm việc, trong lúc vô tình nhìn thấy cá đường bên cạnh thỉnh thoảng sẽ xuất hiện kỳ quái lấp lóe, những cái kia cá tổng hội không hiểu thấu nhảy ra mặt nước, còn có người nói tại trong đêm nhìn thấy hồ nước bên trong quỷ ảnh. Chương 584, trong nước kinh hồn chương 584, trong nước kinh hồn đạo trưởng, ngươi có hay không đang nghe à? Đại thúc nhìn xem như có điều suy nghĩ Phương Dương thần sắc lo lắng hỏi. Phương Dương nhẹ gật đầu, nghe đâu, nghe ngươi nói hoàn toàn chính xác thật rất kỳ bạc. Vậy bây giờ ngươi muốn làm gì? Tìm về con rùa ngươi trực tiếp bơm nước chính là. Đại thúc vẻ mặt đau khổ giải thích nói, không được à, bơm nước chi phí quá cao, hiện tại chủ yếu nhất là gia nhân kia hắn cũng sợ à, hắn để cho ta bồi tiền hắn, ta cũng không biết nên làm sao xử lý. Đạo trưởng à, ngươi liền giúp ta một chút đi, đi cho ta cha siêu độ một chút, để hắn đừng nóng giận, ta cho hắn nhận lầm còn không được sao? Phương Dương bất đắc dĩ cười cười, được thôi, ta đi với ngươi một chuyến đi. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Hiện tại liền đi đi thôi. Được. Thu thập xong đồ vật về sau, ba người chiêu một chiếc xe taxi tiến về đại thúc chỗ thôn. Chỉ bất quá làm xe tại trải qua một nhà ngư cụ cửa hàng thời điểm, Phương Dương đột nhiên để hắn ngừng lại, sau đó đi vào ngư cụ cửa hàng mua cái rùa chạm cánh gác. Xe tại đường núi gập ghềnh bên trên sóc này gần nửa giờ, rốt cục lái vào cửa thôn. Phương Dương xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn lại, cảnh tượng trước mắt để hắn nhíu mày. Cái này dựa vào núi, ở cạnh sông thôn xóm nhỏ vốn nên là yên tĩnh tường hòa, giờ phút này lại bao phủ một tầng nói không rõ quỷ dị không khí. Cửa thôn mấy cây lão hoại thụ không gió mà bay, lá cây vang xào xạc, ven đường trong bụi cỏ dại thỉnh thoảng hiện lên mấy đạo bóng đen, nhìn kỹ lại đúng là mấy cái thỏ rừng cùng con sóc. Loại động vật này khi còn bé đặc biệt phổ biến, nhưng bây giờ cơ hồ tại dã ngoại không thấy được. Đạo trưởng, ngươi nhìn bên kia. Đại thúc chỉ vào nơi xa một mảnh hiện ra dị dạng quang trạch mặt nước, kia chính là ta nói cá đường. Phương Dương nheo mắt lại nhìn lại. Cá đường mặt nước không giống phổ thông hồ nước như thế bình tĩnh, mà là thỉnh thoảng toát ra mấy cái bọt khí, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra thất thải vầng sáng. Kỳ quái hơn chính là, đường bên cạnh trong bụi lau sậy mơ hồ có thể thấy được mấy con rắn ảnh du động, thô chừng cổ tay phẩm chất. Rất nhanh, xe tại đại thúc cửa nhà dừng lại. Trên đường đi Phương Dương chú ý tới cơ hồ mỗi gia đình trước cửa đều vung lấy bột hùng hoàng, song cửa sổ bên trên treo trừ tà kiếm gỗ đào. Mấy cái thôn dân nhìn thấy xe vào thôn, nhao nhao quăng tới ánh mắt tò mò. Đặc biệt là nhìn thấy đại thúc cùng sau lưng Phương Dương về sau, tất cả đều kinh ngạc bu lại xem náo nhiệt. Từ khi nào rắn bắt đầu, người trong thôn nhìn ta liền cùng nhìn ôn thần giống như. Đại thúc thở dài, đây là lần đầu bọn hắn chủ động hướng ta dựa đi tới đâu. Phương Dương vừa xuống xe, chỉ nghe thấy trong nội viện truyền đến một tiếng giòn vang. Đại thúc biến sắc, bước nhanh đẩy ra cửa sân. Chỉ gặp nhà chính chính giữa bàn thờ bên trên, lão nhân di ảnh lại một lần không giải thích được móc ngược ở trên bàn. Cái này. Đại thúc thanh âm phát run, đạo trưởng ngươi nhìn, lại tới. Phương Dương không trả lời ngay, lông mày không ngừng quá chặt, ngắm nhìn bốn phía. Trong viện nơi hẻo lánh ao nước đã khô cạn, đáy ao giữ lại mấy đạo rõ ràng bò vết tích. Lúc này, một trận tiếng chó sủa truyền vào trong hai. Cách đó không xa cửa viện, một đầu chó vàng chính đối cá đường phương hướng sủa loạn không thôi. Đại thúc tranh thủ thời gian quát tháo một câu, ngậm miệng. Nhưng mà cậu tử tựa như không nghe thấy, tiếp tục tại gọi là đạo trưởng. Đại thúc vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Phương Dương, ngươi xem một chút, phải làm sao cho phải? Ta trước làm pháp sự, thử nhìn một chút có thể hay không đem cha ngươi hồn cho triệu ra tới đi. Lời này vừa nói ra, đại thúc con mắt đều sáng lên. Thợ quay phim thì là một mặt một bức, lúc nào có thể chiêu một rồi. Hắn làm sao không biết? Phương Dương cũng không có nghĩa vụ giải thích cho hắn, vung xuống mình túi vải từ bên trong móc ra từng kiện pháp khí. Đơn giản phân phó đại thúc dọn xong bàn sau bắt đầu tác pháp. Bên ngoài viện giờ phút này đã sớm bu đầy người, nhưng đều chỉ dám vây quanh ở bên ngoài không dám vào tới. Phương Dương cầm trong tay kiếm gỗ đảo, tại bàn thờ dừng đứng lại, trong miệng nói lẩm bẩm, thiên thanh địa linh, âm dương rõ ràng. Một bộ này quá trình xuống tới, nhìn quần chúng vây xem đã sớm hoa mắt. Hơn 20 phút sau, pháp sự chuẩn bị kết thúc, Phương Dương cầm lấy rùa chạm canh gác tự mình đi ra viện tử, đại thúc cùng thợ quay phim theo sát phía sau. Nương theo lấy một trận liền uy liền cho an thanh âm vang lên, rùa chạm canh gác thay thế chuông đồng thanh âm, phát ra kỳ quái tiếng kêu. Rất nhanh, Phương Dương đi vào cá đường bên cạnh, ngồi xổm trên mặt đất không ngừng đong đưa trong tay rùa chạm canh gác. Cái này hiện tượng kỳ quái đã dẫn phát đám người trận trận tiếng nghị luận. Đúng lúc này, một người hiếu kỳ đại gia đụng lên tới hỏi, "Tiểu Lý nha, các ngươi đây là tại làm gì chứ?" Đại thúc cười cười xấu hổ, "Ta không biết à, đạo trưởng tại làm pháp sự đâu, hắn nói thứ này lay động con rùa liền sẽ mình tới." Lời này vừa nói ra, đại gia lập tức mặt liền đen nổi giận mắng, "Con thỏ nhỏ con non, ngươi mắng ai đây?" "A, Trương đại gia, ta không có mắng chửi người a." Đại thúc một mặt một bức, "Cái gì gọi là lay động con rùa liền sẽ mình tới, ngươi chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, nói ta là con rùa đúng không?" Nhìn xem đại gia nổi giận đùng đùng bộ dáng, đại thúc tại chỗ mắt tròn váng, "Không phải ta, đại gia, nó thật là giao con rùa a." Phòng trực tiếp dân mạng bị hai người giao lưu làm cười phun ra. Lần trước ta tại công viên chơi cái này một mực giao, cũng là một cái đại gia chạy tới hỏi ta đang làm gì, ta cũng nói cho hắn biết thứ này lay động con rùa liền sẽ mình tới, cùng ngày ta lừa bịp hắn 8.000. Ta tới cấp cho mọi người giải thích một chút vì cái gì cái này có thể giao đến con rùa, rùa chạm canh gác là bắt trước côn trùng thanh âm, để con rùa nghĩ lầm bên này có chơi vui, cho nên liền sẽ sang đây xem náo nhiệt. Cái đồ chơi này xác thực hữu dụng, ta lần trước vừa hạ chỉ riêng có cái con rùa gọi điện thoại cho ta, hỏi ta huýt sáo lúc nào đến. Những cái kia nói cái đồ chơi này không dùng được, các ngươi khả năng không biết, rùa chạm canh gác phân được cái, nếu như ngươi mua công cái còi, giao tới chỉ có thể là công, nếu như giao không đến, đã nói lên các ngươi vậy không có công con rùa, không tin lại đi mua một cái mẫu rùa chạm canh gác thử một chút thì biết. Ngươi ngươi ngươi. Mắt nhìn thấy đại gia khí che ngực, trong đám người đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, mau nhìn, con rùa xuất hiện. Đám người đồng loạt quay đầu nhìn về phía cá đường, chỉ gặp dưới mặt nước một cái bóng đen chính chậm rãi hướng bên bờ bơi lại. Đại thúc kích động đến thanh âm cũng thay đổi điệu, "Cha, cha a, ngươi có thể tính trở về." Phương Dương bị bên cạnh tiếng gào làm có chút khó kéo căng, nếu không phải trường hợp không thích hợp, thật không nhịn được cười ra. Theo rùa linh không ngừng lay động, con rùa một chút xíu bơi tới bên bờ, Phương Dương tay mắt lanh lẹ một thanh cho mỏ bắt đầu đưa cho đại thúc cười nói, "Đây là nhà ngươi chạy cái kia sao?" "Đúng đúng." Chính là nó nói xong, xoa xoa tay kích động tiếp nhận rùa đen, "Cha à, ngươi cũng đừng chạy loạn, ngươi muốn hủ chết ta à?" Nhìn xem trong tay túi cái đầu mặt ủ mày cho con rùa, đại thúc đau lòng hô, cái này thế nào mới mấy ngày, liền biến thành bộ dáng này. Phương Dương theo bản năng nhìn thoáng qua, con rùa trạng thái tinh thần xác thực rất kém cỏi, trên thân thậm chí còn xuất hiện một chút vết thương. Đúng lúc này, trong đám người lần nữa truyền đến kinh hô, trời ạ, các ngươi nhìn trong nước. Chương 585, kinh hiện hữu khí độc thể chương 585, kinh hiện hữu khí độc thể đạo thanh âm này trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Chỉ gặp đáy hồ ẩn ẩn có thể nhìn thấy nhàn nhạt lưu quang. Ngay sau đó, cá đường trung ương đột nhiên ngược toát ra liên tiếp to lớn bọt khí, mặt nước bắt đầu kịch liệt bốc lên. Một tiếng ầm vang trầm đục từ lòng đất truyền đến, toàn bộ cá đường giống như là bị đun sôi, đại lượng cá chết đảo bạch bụng nổi lên mặt nước. Một cỗ gây mũi mùi lưu hình trong nháy mắt tràn ngập ra, mấy cái đến gần thôn dân tại chỗ ho khan không thôi. Phương Dương một thanh níu lại còn tại sững sờ đại thúc, "Đi mau, cái mùi này không thích hợp, có độc." Tất cả mọi người tản ra. Các thôn dân thất kinh địa chạy tứ phía, chọn vẹn chạy hơn 100 mét mới kinh hồn chưa định nhìn về phía cá đường phương hướng. Vừa rồi đó là cái gì? Không biết, tựa như là nổ tung. Lúc này, trong đám người một tiếng kêu khóc, "Cá của ta a, cá của ta a." Trời đánh. Đám người nhao nhao nhìn về phía cá đường chủ, có trong đôi mắt mang theo đồng tình, có thì là cười trên nỗi đau của người khác. Đại thúc chậm qua thần hậu nhìn về phía Phương Dương hỏi, "Đạo trưởng, cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra a?" Phương Dương nhìn xem cá đường thỉnh thoảng toát ra bọt khí trầm giọng nói, "Hồ cá này nhất định phải lập tức rút khô." "Rút, nhất định phải rút. Cá của ta a." Cá đường chủ lần này không nhắc lại vấn đề bồi thường, chủ động yêu cầu bơm nước. Tại các thôn dân chợ rút dưới, rất nhanh, 10 cái máy bơm nước toàn bộ lắp đặt tốt. Nương theo lấy ra lệnh một tiếng, từng đợt tầm ầm thanh âm vang lên. 10 cái máy bơm nước đồng thời bơm nước, cá đường thủy vị lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Ngắn ngủi hơn một giờ, cá đường thủy vị triệt để thấy đáy, chỉ để lại một phần nhỏ không có cách nào lại rút. Nhưng mà đập vào mi mắt lại làm cho tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này có người hoảng sợ hô, cái này. Náo quỷ. Chỉ gặp cá đường dưới đáy khắp nơi đều là nửa chết nửa sống cá, càng đáng sợ chính là mấy chỗ nước bùn chỗ lom xuống đang không ngừng toát ra bọt khí, chung quanh bùn đất bày biện ra quỷ dị dị sắc sắc. Quái dị như vậy tình huống, các thôn dân cho tới bây giờ liền chưa thấy qua, tựa hồ luôn cảm giác một giây sau bùn phía dưới sẽ xông ra đáng sợ đồ vật. Đạo trưởng, cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Thật chẳng lẽ chính là cha ta làm? Phương Dương nhặt lên một con cá chết kiểm tra một phen về sau, im lặng lắc đầu, ngươi nghĩ gì thế? Vừa rồi mùi vị đó, nếu như ta không có đoán sai các ngươi phụ cận hẳn là có mỏ than đi. A, mỏ than? Cái này, ngươi đây đều biết. Đại thúc kinh hãi há to mồm. Trước kia thời điểm, nơi này là phát hiện qua mỏ than, nhưng lúc đó giống như nói mỏ than không có khai thác giá trị, liền từ bỏ. Cái này cùng mỏ than có quan hệ gì? Có, quan hệ lớn đi. Phương Dương chậm rãi giải thích nói, đầu tiên vừa rồi toát ra bọt khí thời điểm một cỗ mùi lưu mình các ngươi đều ngửi thấy à? Ngửi thấy? Đám người nhao nhao gật đầu. Theo ta được biết, mỏ than cùng không khí tiếp xúc về sau sẽ kinh lịch oxy hóa phản ứng, quá trình này sẽ sinh ra nhiệt lượng cùng oxit carbon khí thể. Nói các ngươi khả năng nghe không hiểu, nhưng ý tứ chính là mỏ than cùng không khí tiếp xúc sẽ sinh ra khí độc. Cái kia, độc kia khí cùng chúng ta cái này có quan hệ gì? Ta cái này cùng mỏ than tám bậy che đánh không đến cùng đi a? Cá đường chủ không hiểu hỏi. Phương Dương thở dài, các ngươi hổ cá này gần nhất có phải hay không xuất hiện qua thủy vị tăng lên hiện tượng? Đúng. Cái này, vì cái gì ngươi cái này cũng biết? Bởi vì ta vừa rồi nhìn, cá đường vùng ven nhan sắc không thích hợp, dưới mặt nước mặt có một đầu tuyến rất sâu, nói rõ thủy vị trưởng kỳ là tại vị trí này. Nhưng là vừa rồi hút xong nước ta phát hiện, cá đường thủy vị muốn so lâu dài thủy vị cao hơn 10 cm dáng vẻ. Cá đường chủ như là gà con mổ thóc nhẹ gật đầu, ta trước đó cũng phát hiện vấn đề này, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần không phải nước lui liền không quan trọng. Phương Dương lắc đầu, ngươi nếu là sớm một chút phát hiện, cũng không trở thành tổn thất như thế lớn. Cá đường thủy vị sở dĩ dâng lên, là bởi vì ngươi cái này cá đường cùng mỏ than tương liên. Hoặc là nói, có một cái khe thông hướng mỏ than. Bởi vì tiếp xúc đến không khí, mỏ than sinh ra đại lượng có độc khí thể, mà bởi vì khí thể quá nhiều, tựa như đánh giám, sắp xếp không đi ra, liền sẽ nghĩ biện pháp từ từng cái khe hở bài xuất đi. Mà ngươi cá đường vừa rồi có một cái khe liên tiếp đến mỏ than, cho nên ngươi cá đường phía dưới gần nhất trong khoảng thời gian này một mực là có đại lượng có độc khí thể tại hướng bên trong bài phóng. Theo thời gian trôi qua, bài phóng đạt tới trình độ nhất định, liền sẽ phun trào, cũng tỉ như trước đó nhìn thấy những cái kia bong bóng lớn, bao quát bây giờ thấy được, đều là có độc khí thể đang không ngừng phun trào. Ta sở dĩ khẳng định đây là mỏ than sinh ra khí độc, chủ yếu là nhìn cá tình trạng, các ngươi nhìn kỹ, rất nhiều cá mang bộ có đỏ đậm sắc điểm lấm tấm, đây là điển hình oxit carbon triệu chứng trúng độc. Có độc khí thể nếu tiến vào trong nước, sẽ trở ngại loài cá hô hấp, đồng thời oxit carbon cùng loài cá huyết sắc tố kết hợp, sun phủ dioxit tan trong nước hình thành axit sulfuric dịch tổn thương mang cá. Cái này cũng liền giải thích vì cái gì trước đó các ngươi luôn luôn nhìn thấy cá trong nước mặt nhảy, bởi vì bọn chúng khẳng định rất thống khổ. Kia buổi tối nhìn thấy ú quang lại là chuyện gì xảy ra đâu? Cùng khí thể có quan hệ sao? Đại thúc tò mò hỏi. Phương Dương nhẹ gật đầu, không sai, bởi vì những thứ này có độc khí thể cũng là đặc biệt dễ dàng tự đốt, một khi tiếp xúc đến không khí sẽ sinh ra lãnh diễm, lúc ban ngày cơ bản thấy không rõ, nhưng đến ban đêm liền nhìn rất rõ ràng. Trải qua Phương Dương giải thích, mặc dù đại đa số người hay là nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng cuối cùng minh bạch vì sao lại xuất hiện những thứ này hiện tượng. Tổng kết một câu, chính là mỏ than sinh ra khí thể liên tiếp đến cá đường, lúc này mới phát sinh một hệ liệt chuyện quỷ dị. Cái kia rắn đâu? Còn có chó vì cái gì một mực tại gọi? Cái này cùng cá đường không sao chứ? Đại thúc tò mò hỏi. Phương Dương nhẹ gật đầu nghi ngờ hỏi, ngươi nói rắn, vì cái gì ta đến bây giờ một con rắn đều không nhìn thấy đâu? Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao kịp phản ứng, đúng à, gần nhất mấy ngày nay ta giống như một con rắn không thấy được. Kỳ quái, đoạn thời gian trước, cái kia món chính hoa xả đến nhà ta đi, kém chút đem ta nuôi gà ăn hết. Nhà ta chó gần nhất cũng mỗi ngày đang gọi, cũng không biết thấy cái gì đồ vật. Đoàn người mồm năm miệng mười nghị luận, đều đang nói gần nhất phát sinh chuyện quỷ dị. Phương Dương nghe một hồi nhíu nhíu mày, không tự chủ ngẩng đầu nhìn về phía sau trên núi. Trên núi phong cảnh phi thường tú lệ, khắp nơi đều là bóng cây xanh râm mát xung xuê, còn có một tia mây mù từ đỉnh núi thổi qua, nhìn tựa như là tiên cảnh. Chờ một chút. Phương Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đúng a, cái này đại tình thiên, ở đâu ra mây mù? Chẳng lẽ nói? Đại thúc kinh hoàng hỏi, thế nào? Đạo trưởng, ngươi phát hiện cái gì sao? Trên núi. Chương 586, toàn thôn di chuyển. Chương 586, toàn thôn di chuyển a. Trên núi. Trên núi thế nào? Phương Dương tay chỉ đỉnh núi phương hướng, nhìn thấy đỉnh núi mây mù sao? Đám người nhao nhao hiếu kỳ nhìn sang, nhẹ gật đầu, thấy được. Khói mù này là lúc nào xuất hiện biết không? Ngay tại đoàn người hồi ức nên như thế nào trả lời thời khắc, đột nhiên, có người lảo đảo địa chạy tới, sắc mặt trắng bệch, không xong. Trên núi. Trên núi tất cả đều là rắn chết. Còn có con thỏ, con sóc. Cả tòa núi đều là. Phương Dương trong lòng siết chặt, lập tức mở miệng nói, ở đâu, mang bọn ta đi xem một chút. Ngươi là? Thôn dân nhìn xem Phương Dương không kịp thở, tò mò hỏi. Đại thúc giải thích nói, đây là ta mời tới đạo trưởng, ngươi có cái gì tình huống có thể trực tiếp nói cho hắn biết. Ác ác đại thúc chậm một hơi sau tiếp tục nói ra, ta vừa rồi tại trên núi chuẩn bị chặt điểm tuổi lửa về nhà đốt, thế nhưng lại phát hiện trên núi có một cô gây mũi hương vị, đi tới, đi đến một cái khe núi thung lũng phụ cận. Bên trong tất cả đều là rắn chết cùng chết mất động vật, lít nha lít nhít, nhìn xem thật là khủng khiếp à. Ta quá sợ hãi, lập tức liền chạy về. Nói xong lại liếc mắt nhìn cá đường, nghi ngờ hỏi, a các ngươi đây là tại làm gì? Năm nay sớm như vậy liền mò cá sao? Đại thúc cười khổ lắc đầu, thôn chúng ta sợ là xảy ra đại sự. Đạo trưởng, đây rốt cuộc là không phải náo quỷ a? Phương Dương sắc mặt thâm trầm trả lời, đi, đi trên núi nhìn một chút. Tại thôn dân dẫn đầu dưới, tất cả mọi người cùng theo lên núi. Nhưng mà, khi bọn hắn tới mục đích, cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người hít sâu một hơi. Khe núi thung lũng một cái hố nhỏ chỗ, chất đống lấy lít nha lít nhít rắn, mà lại là thuần một sắc xích liên rắn. Bọn chúng tựa như là thương lượng xong, tập thể chết heo. Chỉ là chồng chất lên độ dày, liền vượt qua nửa mét, không cách nào tưởng tượng, bên trong đến cùng chết nhiều ít đầu rắn. Không chỉ có như thế, bốn phía khắp nơi có thể thấy được các loại động vật thi thể, nhưng lại quỷ dị không có bất kỳ cái gì màu tươi. Cả tòa núi lâm yên tĩnh đáng sợ, liền hô một tiếng chim gọi đều nghe không được. Phương Dương ngồi xổm người xuống, dùng nhánh cây cẩn thận đẩy ra rắn đống. Chỉ gặp rắn thân thể đều uốn lượn phi thường qua trường, có thể thấy được bọn chúng tại tử vong trước đó khẳng định là vô cùng thống khổ, không ngừng bặm mèo. Cái khác động vật cũng kém không nhiều, tử trạng khác nhau, nhưng đều không phải là bình thường tử vong. Phương Dương cẩn thận hít hà trên núi hương vị, ngoài ý liệu là cũng không có mùi hôi thối, ngược lại là nhàn nhạt gây mũi vị. Rất hiển nhiên, những động vật này tử vong thời gian đều không lâu, thậm chí có thể nói, hầu như đều là cái này trong hai ngày chết, thi thể còn không có hoàn toàn mục nát. Các thôn dân nhìn trước mắt thảm trạng, tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, có người càng là nhịn không được tại chỗ nôn ra một trận. Khó trách hai ngày này trong làng rắn đột nhiên lại không thấy, chết hết ở nơi này. Đây cũng quá kinh khủng đi, có phải hay không thứ gì triệu hoán? Nhìn xem có điểm giống tế tự đồng dạng. Nội cái gì không phải có đạo sinh trưởng ở a? Phương Dương đứng dậy nhìn một chút đỉnh đầu, nhàn nhạt mở miệng nói, tất cả mọi người xuống núi, gọi điện thoại báo cảnh đi. Đại thúc không hiểu hỏi, đạo trưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai? Phương Dương thở dài một tiếng, thôn các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, toàn thôn di chuyển đi. Lời này vừa nói ra, hiện trường trực tiếp vỡ tổ. Di chuyển. Một cái lao đại gia chống phải trượng run rẩy địa đứng ra, đạo trưởng, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều ở chỗ này, sao có thể nói chuyện liền chuyện? Phương Dương bất đắc dĩ giải thích nói, các ngươi cũng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, còn có cái kia cô gây mùi hương vị hẳn là cũng đều người thấy a. Loại khí thể này gọi lưu hóa khí hy dô thể, những động vật này đều là bị độc chết. Hiện tại nồng độ còn không tính cao, nhưng nếu như tiếp tục tích lũy, không nên cảm thấy ta đang hù dọa các ngươi, chính các ngươi nhìn xem đỉnh đầu phiêu sương mù, đây cũng không phải là sương mù mai, mà là khí độc. Các ngươi hỏi ta trong nhà chó vì cái gì mỗi ngày gọi, khẳng định là chó đã sớm ngửi thấy mùi vị này. Về phần tại sao gần nhất trong làng xuất hiện đại lượng động vật, ta muốn, bọn chúng hẳn là từ khí độc sớm nhất địa phương chạy nạn tới, chỉ bất quá cuối cùng chết thảm ở chỗ này. Hiện tại vẫn chỉ là một chút cỡ nhỏ động vật, theo thời gian chuyển rời, liền sẽ biến thành gà vịt, lại đến mèo chó, cuối cùng sớm muộn sẽ tới các ngươi người. Nghe xong Phương Dương giải thích, trên mặt tất cả mọi người đều viết đầy sợ hãi. Gián cùng tiểu động vật chết thảm hiện trạng rõ mồn một trước mắt, vừa nghĩ tới nếu như chính mình tiếp tục ở lại đi, sớm muộn cũng sẽ biến thành dạng này, không từ cái lạnh run. Không phải sao, tại chỗ liền có người quay đầu xuống núi, mẹ nó. Địa phương quỷ quái này các ngươi người nào thích ở liền ở đi, ta là không ở. Đã có một lần tức có lần thứ hai, thấy có người dẫn đầu, người phía sau lục tục ngoe đuổi theo. Phóng nhãn nhìn lại, cũng chỉ có một chút tuổi tác lớn người không có nhúc nhích. Có lẽ đối bọn hắn mà nói, chết tại cái này ra đời địa phương so còn sống quan trọng hơn đi. Bất quá dưới mắt Phương Dương không để ý tới những thứ này, trước tiên cho Vương đội gọi điện thoại nói rõ nơi này tình huống. Nửa giờ sau, Vương đội mang theo địa chất chuyên gia đuổi tới hiện trường, lập tức bắt đầu khảo sát công việc. Nhưng mà cái này không tra không biết, tra một cái, thật giật mình. Căn cứ dụng cụ biểu hiện, toàn bộ thôn cùng phụ cận dãy núi phía dưới tồn tại lớn diện tích nhiệt độ cao khu, thổ nưỡng điện trở xuất kiểm chắc biểu hiện toàn bộ thôn trang dưới mặt đất đều đã hình thành khí thể thông đạo lưới, nghiêm trọng nhất lúc mặt đất nhiệt độ đạt tới 52. Cũng may vị trí này rất lệch, cơ hồ không có ai đi. Kết quả này đừng nói là Phương Dương, liền ngay cả đến khảo sát địa chất chuyên gia đều sợ ngây người. Ban đầu mỏ than xác thực chất lượng không phải rất tốt, nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới bên kia chỉ là phế liệu, thôn phía dưới mỏ than mới thật sự là đỉnh cấp mỏ. Bởi vì lúc trước đối mỏ than khảo sát, dẫn đến xuất hiện dưới mặt đất khe hở. Theo thời gian trôi qua, phía dưới than đá và dưỡng khí hỗn hợp, sinh ra đại lượng khí thể. Bởi vì khí thể không cách nào nhanh chóng phóng thích, cái này liên hồi dưới mặt đất khe hở sinh ra. Liên tốt đại thụ gốc rễ, không ngừng phân liệt, cuối cùng phân tán đến từng cái địa phương. Cá đường phía dưới chính là một cái trong số đó. Cũng may loại hiện tượng này phát sinh thời gian không dài, trước mắt đối người cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng nếu như mặc kệ nó, tiếp tục như vậy xuống dưới, sớm muộn khe hở sẽ càng lúc càng lớn, khí độc cũng sẽ càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng đừng nói là ở phía trên sinh sống, toàn bộ Tây Hải thành phố đều muốn bị cô này khí độc cho bao phủ. Cho nên dưới mắt việc cấp bách là nhất định phải rút lui phụ cận tất cả thôn. Đương nhiên cái này cũng không tính là một chuyện xấu. Cao như thế chất lượng mỏ than, không có khả năng để ở chỗ này mặc kệ nó. Hiện tại biện pháp giải quyết tốt nhất chính là đem phía dưới mỏ than toàn bộ móc ra, cũng chỉ có dạng này mới có thể ngăn chặn khí độc sinh ra. Đối với địa sản Tư Nguyên Bộ mà nói, đây là trên trời rơi xuống tới địa bánh, quá thơm. Không phải sao? Tư Nguyên Bộ Bộ trưởng tự mình bởi tới hiện trường. Chương 587, trong trước KBI chương 587, trong trước KBI khi nhìn đến Phương Dương về sau, thật xa liền đưa tay phải ra cười ha hả bước nhanh đi tới, "Phương đạo trưởng, đã lâu không gặp." Phương Dương cũng lễ phép đáp lại, cười trả lời, "Đã lâu không gặp. Ai nha, thật sự là rất cảm tạ ngươi, từ khi ngươi đến chúng ta Tây Hải thành phố, chúng ta cái này dưới đất mỏ liền cùng gà đẻ trứng, từng bước ra bên ngoài bước lên a, chúng ta Tây Hải thành phố nhảy lên thành khoáng sản tài nguyên thành phố lớn, những thứ này may mắn mà có Phương đạo trưởng, bằng không thì không biết lúc nào mới có thể phát hiện đâu, ta cũng không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào." "Quá khách khí, cảm tạ cho cái 180 vạn, ta không ngại." A Siết bộ trưởng sửng sốt một chút, ngay sau đó vô cùng hào sảng vung tay lên, dễ nói, trở về ta liền giúp ngươi xin, đến lúc đó tự mình cho ngươi đưa tới cửa. Đi. Phương Dương cũng không nghĩ tới hắn vậy mà sảng khoái như vậy đáp ứng, tự nhiên tâm tình phi thường vui vẻ. Cái này về sau công việc cơ bản không có quan hệ gì với hắn. Liên quan tới mỏ than quản lý cùng khai thác cùng thôn dân an bài, tự nhiên do chính phủ đi giải quyết. Chờ hắn đi theo Vương đội xe trở lại Tây Hải thành phố thời điểm đã buổi tối. Vương đội nhìn xuống thời gian, cực kỳ hào phóng mời ăn cơm tối. Bữa cơm này ăn trong lòng của hắn đều đang chảy máu, chọn bẹn bỏ ra hơn 800. Sau buổi cơm tối, Phương Dương tại phụ cận chợ đêm tiếp tục làm việc. Quầy hàng vừa trống lên không lâu, đâm đầu đi tới một người dáng dấp tương đối lao thành nam tử. Nam tử nhìn thoáng qua Phương Dương, tự mình tại ngồi đối diện xuống tới, trên mặt xoắn xuýt hỏi, "Đại sư, ta nghĩ tính toán nhân duyên có thể chứ?" Phương Dương gật đầu cười, "Có thể. Là nghĩ tính là gì thời điểm tìm tới đối tượng vẫn là nghĩ tính là gì thời điểm kết hôn đâu?" Ai nghĩ đến nam tử lắc đầu, "Đều không phải là. Ta đã kết hôn rồi, hơn nữa cách cưới. Hiện tại ta vợ trước muốn tìm ta phục hôn, ta có chút xoắn xuýt, đến cùng muốn hay không cùng với nàng phục hôn. Cái kia không cần xoắn xuýt, cũng không cần được rồi, không cần phục hôn." "A." Nam tử há to mồm, "Đạo trưởng ngươi cái này, tại sao nói như vậy chứ?" Phương Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ngươi cũng chạy đến tìm ta đoán mệnh, đã nói lên ngươi khẳng định không phải rất muốn phục hôn, nếu là ngươi vợ trước tìm ngươi phục hôn, đó nhất định là ngươi đối nàng có cái gì không hài lòng địa phương, ta đoán đúng không?" "A." Nam tử cười khổ, "Ngươi đoán thật chuẩn. Ta cùng với nàng đã ly hôn hai nhiều năm, gần nhất nàng đột nhiên liên hệ ta, nói nàng nghĩ hài tử, muốn cho hài tử một cái hoàn chỉnh nhà, hy vọng ta đồng ý phục hôn." "Thế nhưng là..." Phương Dương nhìn xem hắn thống khổ dáng vẻ tò mò hỏi, "Các ngươi ban đầu là bởi vì nguyên nhân gì ly hôn?" "Vượt quá giới hạn." Nam tử thốt ra, "Bị ta tại chỗ bắt gian tại giường, có thể ta vì hài tử hay là tha thứ nàng, kết quả nàng cuối cùng chủ động đưa ra ly hôn, muốn đi qua ngày tốt lành đi. Lúc ấy ta thật rất tức giận, thế nhưng là lâu như vậy đi qua, đã sớm coi nhẹ. Hiện tại ta lo lắng nhất chính là con của ta, bởi vì từ nhỏ đã không có mụ mụ chiếu cố, tính cách của hắn so người đồng lứa muốn ngột ngạt rất nhiều, ta không biết nên không nên phục hôn. Ngươi hỏi qua con trai ngươi ý kiến sao? Hắn đối mụ mụ là thái độ gì đâu?" Phương Dương chăm chú hỏi. Nam tử lắc đầu, "Không hỏi qua, hắn cũng cơ hồ không đề cập tới mụ mụ, cho nên trong lòng hắn là thế nào nghĩ, ta cũng không rõ ràng." Phương Dương trầm tư một lát thở dài, "Nói thật, ta làm đạo sĩ, có thể thành nhân duyên, ta là tận lực sẽ không hủy đi, nhưng lại như ngươi loại này tình huống đi. Trong mắt của ta, nàng dám đề cập với ngươi phục hôn, chính là tại nhục nhã ngươi." "Ai nhục nhã ta?" "Không có chứ. Ta nhìn nàng thái độ rất thành khẩn a." Nam tử không hiểu hỏi. "A." Phương Dương cười lắc đầu, "Lúc trước nàng bị ngươi bắt gian tại giường, ngươi cũng không cùng nàng ly hôn, ngược lại là nàng muốn đi qua ngày tốt lành đi. Vậy đã nói rõ nàng ly hôn sau căn bản cũng không có nhàn rỗi, nàng yêu đương chí ít nói chuyện hơn 100 lần, động tác cũng đổi hơn ngàn lần, to to nhỏ nhỏ cây gậy cũng đều thể nghiệm qua một lần. Căn cứ tâm lý học điều tra, rất nhiều nữ nhân ở ly hôn về sau đều sẽ có một đoạn thời gian phóng đăng kỳ. Đây không phải vũ nhục nữ tính, mà là sự thật, chớ nói chi là ngươi vợ trước người như vậy. Liên nàng cái kia lỗ thủng mắt tổ ong vỏ bé, sớm đã là thủng 100 ngàn lỗ, làm không tốt còn chảy mủ, một thân phụ khoa bệnh. Không tin, ngươi có thể nhìn xem bên cạnh ngươi ly hôn nữ nhân, có phải hay không bạn trai mỗi ngày đổi. Hiện tại nàng tại sao muốn tìm ngươi phục hôn? Nguyên nhân rất đơn giản, lúc trước nàng cho rằng ngươi không tốt, kết quả ra ngoài lang thang một vòng, phát hiện những người kia chỉ là muốn ngủ nàng, cũng không tính cho nàng một ngôi nhà. Hiện tại theo niên kỷ càng lúc càng lớn, nàng biết mình lại không tìm điểm dừng chân liền không ai muốn, quanh đi quẩn lại một vòng, cuối cùng phát hiện, vẫn là ngươi tương đối trung thực. Tất cả ly hôn người, bao quát nam nhân, phàm là nghị phục hôn, đều là một cái lý do, cho hải tử một cái hoàn chỉnh nhà. Bởi vì bọn hắn biết đây là uy hiếp, rất dễ dàng thành công. Ngươi tuyệt đối đừng tin tưởng đây là sự thực hồi tâm chuyển ý, càng không nên tin là lương tâm phát hiện. Kia là cho rằng ngươi ngu, cho rằng ngươi dễ bị lừa. Cho nên ta nói nàng là đang vũ nhục ngươi, chính là cái này ý tứ. Theo Phương Dương tiếng nói dần dần rơi, phòng trực tiếp dân mạng gọi thẳng có đạo lý. Không biết các ngươi nhìn qua trên mạng cái kia heo heo nữ hài không có, lão công mỗi ngày mệt gần chết công việc, về nhà việc nhà toàn bao, có thể coi là như thế này, cái kia nữ còn ghét bỏ lão công không có tiền, cùng trên mạng người bỏ trốn, nói cái gì nàng cũng muốn làm heo heo nữ hài, ta thật muốn luôn. Loại này nữ tương lai nhất định sẽ trở về tìm nàng trong trước. Gần nhất ta cũng ngay tại xoắn suýt muốn hay không trước mặt vợ phục hôn, nghe xong đạo trưởng tiểu nói này, đột nhiên cảm thấy thật buồn nôn, kịp thời dừng tổn hại. Những nữ nhân khác ta không biết, ta hàng xóm tái hôn nữ không ít đeo nam nhân về nhà, hiện tại xã hội này đại bộ phận nữ nhân ly hôn đều là ghét bỏ nam không tốt, cho nên rất nhiều người sẽ lập tức đầu nhập tình cảm lại tìm một cái, tìm tới cuối cùng phát hiện vẫn là chồng trước tốt, có thể hỏi để nàng đã nát. Cái gì cầu thí tình yêu, hôn nhân, ly hôn sau lại phục hôn căn bản liền không có mấy cái là sạch sẽ. Bất quá là quanh đi quẩn lại hai người cuối cùng phát hiện vẫn là chỉ có thể tìm lẫn nhau dạng này người, những cái kia cho hài tử một cái hoàn chỉnh nhà, thuần vi chính là lấy cớ mà thôi. Giờ phút này, nam tử trầm mặc, cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Thẳng đến một phút đồng hồ sau, thật sâu thở dài, đạo trưởng, ngươi nói những thứ này ta lại làm sao không biết đâu. Lấy nàng tính cách, ly hôn sau khẳng định không có nhàn rỗi. Nhưng lúc này đây nàng thái độ phi thường thành khẩn, ta có thể cảm giác được nàng là thật tâm muốn hảo hảo sinh hoạt, lại thêm hài tử. Phương Dương triệt để bó tay rồi, buồn hắn một chút, không phải ca môn, ngươi là có bao nhiêu thiếu nữ nhân à? Đều như vậy ngươi còn muốn? Ta liền không rõ, lúc trước nàng đều xuất quỹ ngươi vì cái gì còn có thể tha thứ nàng. Chương 588, vũ nhục ai đây chương 588, Vũ nhục ai đây? Nam tử cười cười xấu hổ, ta lúc ấy mềm lòng, lại thêm nàng nói là lần thứ nhất, cho nên ta liền. Dừng lại dừng lại. Phương Dương đưa tay ngăn cản, nàng nói lần thứ nhất ngươi liền tin rồi. Ừm. Nam tử nhẹ gật đầu, trước kia xác thực không có. Nói nhảm. Phương Dương khinh bị trả lời, ngươi phải biết, giữa phu thê, chỉ cần vượt quá giới hạn, sớm muộn sẽ bị phát hiện, bởi vì nó là thành tăng lên thức dâng đi lên. Đơn giản tới nói, vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng khả năng chỉ là suy nghĩ một chút, cùng người khác chơi đùa mờ mờ. Nhưng theo nàng tại vượt quá giới hạn biên giới không ngừng thăm dò, từng bước bày ra hành động, sớm muộn sẽ có phóng túng dục vọng thời điểm. Lần đầu tiên thời điểm, nội tâm của nàng khẳng định là phi thường ấy nấy, lúc này liền sẽ biểu hiện đối ngươi rất tốt, thậm chí sẽ không hiểu thấu nói cho ngươi sẽ cả một đời cùng một chỗ loại này dấu ngon dấu ngọt. Có thể theo thời gian trôi qua, ngươi hoàn toàn đắm chìm trong loại này mỹ hảo bên trong, căn bản không có phát hiện nàng vượt quá giới hạn. Nàng liền sẽ phát hiện, cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, dục vọng sẽ để cho nàng đề cao vượt quá giới hạn tần suất cùng số lần. Bởi vì cái gọi là thường tại bờ sông đi đâu có không ít dài, thời gian lâu dài, vượt quá giới hạn nhiều lần, liền không có ngay từ đầu chặt như vậy mật, sớm muộn sẽ bị ngươi phát hiện. Cho nên nói, làm ngươi phát hiện nàng vượt quá giới hạn thời điểm, đại khái suất đã không phải là lần đầu tiên, thậm chí không phải một người này mà thôi. Đương nhiên, hết thảy mọi người vượt quá giới hạn bị bắt, đều sẽ gạt người nói mình đây là lần thứ nhất, đơn thuần nói nhảm. Vượt quá giới hạn loại chuyện này, nhất định phải không dễ dàng tha thứ, tuyệt đối không nên để trở mặc chi phí đi tắc bái. Ngươi tốt tốt nghĩ lại một chút mình, vì cái gì ngươi làm lớn như vậy nhượng bộ, cuối cùng nàng vẫn là rời bỏ ngươi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ngay từ đầu nàng vượt quá giới hạn, là thật sợ hãi, nhưng nàng phát hiện ngươi vậy mà có thể không so đo, đây không phải tại phóng túng hành vi của nàng sao? Cho nên ngươi nhớ kỹ bất kỳ cái gì hôn nhân bên trong, phàm là có một người có thể tha thứ một người khác vượt quá giới hạn hành vi, loại này hôn nhân cơ hồ đều không lâu dài. Bởi vì từ đầu đến cuối, đoạn này quan hệ liền không ngang nhau. Ngươi cho nàng quá lớn phóng túng quyền lợi, một lúc sau, nàng liền không đem ngươi làm chuyện, thậm chí sẽ cảm thấy ngươi bất ức. Nhớ kỹ, vượt quá giới hạn người, mặc kệ nàng làm sao khẩn cầu ngươi tha thứ, đều không cần mềm lòng. Nàng đem ngươi từ bỏ hiện tại còn liếm láp mặt trở về tìm ngươi phục hôn, ngươi lại còn đang xoắn xuýt, nói thật, ta đều nhìn có chút không dậy nổi ngươi. Phương Dương lời nói tựa như là thiên lôi, tại nam tử trong thai nổ vang, đem hắn tôn nghiêm đè xuống đất một lần lại một lần ma sát. Đương nhiên ma sát người không phải hắn, mà là nam tử vợ trước. Phòng trực tiếp dân mạng nhao nhao ủng hộ không muốn phục hôn. Mập mờ vậy tao cũng là vượt quá giới hạn, phản bội không phân sâu cạn, chẳng lẽ lại không đi vào chỉ từ từ cũng không phải là xuất quỹ. Phải nhớ kỹ, tình cảm bắt đầu chính là trò chuyện tao mập mờ, nếu như một khi nhìn thấy mình một nửa khác mỗi ngày ôm cái điện thoại cười ngây ngô, cái kia không cần đoán, nàng yêu đương. Nước Nhật điện ảnh các ngươi đều nhìn qua. Giống loại kia cưỡng ép chiếm lấy cái bản, về sau cơ bản đều là nữ dần dần bắt đầu phối hợp, điều này nói rõ cái gì? Tại dục vọng trước mặt, nhân tính không đáng một đồng. Vượt qua giới hạn liền cùng giảm béo, thực sự nhịn không được ăn trộm đồ bận, phát hiện ngày thứ hai thể trọng vậy mà không có chướng, thế lần tiếp theo cũng không tiếp tục ăn trộm, sau đó lại đèm. Tự an ủi mình nói lên một lần ăn bụng đều không có béo lên, tiếp tục ăn bụng một điểm cũng không quan hệ, cứ như vậy, mãi cho đến thể trọng rõ ràng dâng lên, ngay cả người chung quanh đều có thể nhìn ra được thời điểm, mới ý thức tới vấn đề. Ta trước đó tại trên mạng nhận biết một cái, chủ động truy ta, về sau ta không muốn cùng nàng lãng phí thời gian, liền không để ý nàng, kết quả nàng ngàn dặm xa xôi ngồi một ngày xe lửa ngàn dặm đường, ta nghĩ thầm nàng đều dạng này, vậy liền cùng một chỗ đi. Ai nghĩ đến còn không có qua mấy ngày, ta liền biết nàng nguyên lai có bạn trai, nàng hiện bạn trai giống như phát hiện nàng tới tìm ta, cho nên chạy đi tìm nàng. Khó trách ở ta nơi này mấy ngày nay luôn luôn cầm điện thoại gửi tin tức, gọi điện thoại, còn để cho ta trước đừng nhúc đích, sớm biết như thế kích thích, ta liền không biệt ly bây giờ suy nghĩ một chút tốt thua thiệt ta. Nam tử nhìn xem Phương Dương, thần sắc đờ đẫn há to miệng, cuối cùng nói đến hết hầu vẫn là nuốt trở vào. Phương Dương nhìn hắn không có tiền đồ dáng vẻ giận không chỗ phát tiết, ngươi không ngại hỏi một chút con trai ngươi ý kiến, xem hắn là thế nào nghĩ. Đúng. Nam tử nhẹ gật đầu, ta là nên hỏi một chút hắn. Nói xong liền lấy điện thoại cầm tay ra cho nhi tử gọi điện thoại. Vừa vặn cái giờ này nhi tử là tan học thời gian. Tiểu Vũ, cha nói cho ngươi chuyện gì? Mẹ ngươi muốn cùng ta phục hôn, một lần nữa trở lại cái nhà này, ngươi nhớ nàng sao? Đầu bên kia điện thoại trầm mặc hồi lâu, nam tử còn tưởng rằng hắn không nghe thấy, lần nữa hỏi một câu, "Tiểu Vũ, ngươi có đang nghe sao?" Rốt cục, nhi tử đáp lời, "Ta sớm đã không còn mụ mụ." "Tiểu Vũ, ngươi..." "A cha, ta hiện tại đã không phải là tiểu hải tử, ta trưởng thành, nàng năm đó sở tác sở vi, căn bản liền không có coi ta là con trai của nàng, ta tại sao muốn nhận nàng làm mẹ? Thế nhưng là, nàng dù sao sinh ngươi, thì tính sao? Sinh ta lại đem ta vứt bỏ, cái kia nàng vì sao muốn sinh ta? Cha, ta biết ngươi không có chủ kiến, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, ta không muốn gặp lại nàng." Nam tử nghe trong điện thoại di động thanh âm, thật lâu không nói. Cuối cùng, chỉ là thở dài một tiếng, "Ai ta hiểu được, ngươi tốt tốt hơn quá đi, đừng ảnh hưởng tâm tình." "Tốt." Điện thoại cúp máy về sau, nam tử nhìn về phía Phương Dương cười khổ, khi còn bé Tiểu Vũ nhìn thấy hài tử khác có mụ mụ đối tiếp chơi, ánh mắt hắn đều không thể rời đi ánh mắt, một mực nhìn, một mực nhìn. "Ta muốn công việc, không có quá nhiều thời gian cùng hắn chơi, tuổi thơ của hắn rất thảm đạm. Ta cho là hắn cũng muốn mụ mụ cùng hắn, nhưng bây giờ ta mới ý thức tới. Hắn đã không phải là cái kia cần người bồi tiểu nam hải. Ai đạo trưởng, ngươi nói đúng, cái này cưới ta không còn." "Này mới đúng mà." Phương Dương cười hắc hắc, vui vẻ lên chút, "Ban đêm mua chút ăn ngon, con của ngươi mặc dù thái độ rất kiên định, nhưng là hôm nay nói chuyện này, không thể nghi ngờ là tại bóp miệng vết thương của hắn, cần ngươi cái này ba ba đi trấn an. Nam tử nặng nề gật đầu, tạ ơn đạo trưởng, ta nhớ kỹ. Về sau hai người lại đơn giản hàn huyên vài câu cho 100 khối tiền đi. Phương Dương nhìn đồng hồ, chuẩn bị một hồi sẽ qua liền đi ăn cơm trưa. Nhưng vào lúc này, một cái trung niên đại thúc, mặt mũi tràn đầy tiểu thụy cưỡi xe gắn máy đi ngang qua. Trên xe treo hai cái bẩn đến phạm bóng loáng bao lớn, giống như là một chút quần áo loại hình đồ vật, cái khác bộ vị cũng cơ hồ treo đầy đồ vật. Khi nhìn đến Phương Dương quầy hàng thời điểm, đột nhiên ngừng lại, lấy nón an toàn xuống đi đến trước mặt nhìn một hồi, hỏi: "Đại sư, có thể giúp ta tính toán sao?" Phương Dương cười hỏi: "Ngươi có thể coi là cái gì?" Chương 589, ba tuổi họa lao chương 589, ba tuổi họa lao đại thúc thần sắc có chút phiền muộn, nhẹ giọng hỏi: "Có thể tính toán ta lúc nào tìm tới nhi tử sao?" Lời này vừa nói ra, Phương Dương lập tức thu hồi thiếu dung, chăm chú nhìn về phía đại thúc. Khó trách trên xe gắn máy bao lớn bao nhỏ con đồ vật, cũng khó trách hắn nhìn đặc biệt tăng thương. Nếu như là bình thường, Phương Dương khẳng định sẽ cho hắn một cái tốt đáp án, làm cho lòng người bên trong dễ chịu. Nhưng vấn đề này, hắn không thể tùy tiện nói, bởi vì một khi cho hy vọng, rất có thể sẽ ảnh hưởng cuộc đời của hắn. Nhưng mà nhìn đại thúc dáng vẻ, tựa hồ đã tìm nhi tử rất nhiều năm. Bây giờ càng là đến tìm đạo sĩ coi bói trình độ, nói rõ nội tâm của hắn, chỉ sợ đã tuyệt vọng. Làm hiện thực không cách nào giải quyết thời điểm, thần có thể là duy nhất tín niệm. Suy tư một lát, Phương Dương không nói hai lời, cầm lấy đồng tiền đung đưa. Dầm dầm một bên đọc chú ngữ một bên xem xét đồng tiền vị trí. "Đạo trưởng, thế nào?" Đại thúc đội vàng hỏi. Phương Dương nhìn xem quẻ tượng, trong mắt lóe lên một tia thâm ý, sau đó chậm rãi mở miệng, quẻ tượng biểu hiện, con trai của ngài còn tại nhân thế, lại cùng ngài duyên phận chưa hết. Đại thúc kích động trừng to mắt, "Thật? Vậy hắn ở đâu? Ta còn có thể tìm tới hắn sao?" Phương Dương nghĩ đáp, quẻ bên trong hắn mặc dù chủ lý tán, nhưng cấn tượng lại giấu sinh cơ, nói rõ con của ngươi cũng không đi xa, thậm chí khả năng ngay tại ngài bên người xuất hiện qua, chỉ là ngài chưa phát giác. "Bên người? Có thể ta mấy năm này chạy lượn các nơi, chưa từng thấy hắn a." Mạ muội hỏi một chút, "Ngươi hải tử là lúc nào rớt, khi đó bao lớn?" Đại thúc thốt ra, "3 tuổi, hiện tại đã qua 23 năm, lân ngựa trấn đi chợ thời điểm, chỉ là cùng chủ quán bởi vì một khối tiền có kẻ mặc cả chờ ta sau khi lấy lại tinh thần, hải tử đã không thấy tăm hơi. Vì tìm hải tử, ta sinh ý cũng không làm, nhà cũng tản, ta cả đời này chỉ vì một cái tín niệm mà sống, chính là tìm tới hải tử. Không biết vì cái gì, ta luôn có một loại cảm giác, hắn còn sống. Thế nhưng là ta lại tìm không thấy hắn." Phương Dương thở dài, từ quẻ tượng nhìn lại, hắn xác thực còn sống. Đại thúc cười ha hả gật gật đầu, hôm nay fan này nói chuyện hiếm, với hắn mà nói, xem như bề vui. Có thể ngay sau đó đại thúc lại nhíu mày, "Thế nhưng là, ta hiện tại ngay cả hắn hình dạng thế nào cũng không biết, hoa hạ lớn như vậy, biển người mênh mông, ta đi nơi nào tìm? Những năm này, ta gặp được quá nhiều hài tử rớt, có là mình chạy mất, có là bị bọn buôn người bắt cóc, cũng trợ giúp qua rất nhiều người tìm tới hài tử. Nhưng trong lòng ta rất rõ ràng, có thể tìm tới, chỉ là cực ít một bộ phận, tuyệt đại đa số cũng không tìm tới." Phương Dương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, "Vậy là ngươi dựa vào cái gì tìm ngươi nhi từ đâu? Thời gian dài như vậy hắn khẳng định trưởng thành, ngươi coi như gặp được cũng chưa chắc nhận ra được." Đại thúc cười khổ, "Ta lại làm sao không biết đâu, tìm nhi tử tựa như là mò kim đáy biển, gần như không có khả năng, có thể hắn dù sao cũng là nhi tử ta à, một ngày không đem hắn tìm về nhà, trong tim ta liền không có cách nào tha thứ mình, ta tình nguyện mình chết đang tìm nhi tử trên đường." Nói xong lại móc móc túi, "Ta cái này còn giữ hắn khi còn bé ảnh chụp, đoạn thời gian trước có cái người hảo tâm dùng ai giúp ta mô phỏng ra hắn hiện tại tướng mạo." Phương Dương nghi ngờ tiếp nhận đại thúc ảnh chụp. Một chương rất giặc rối, một chương rất mới, mới phía trên tiểu tử rất xuất khí, tướng mạo cùng đại thúc phi thường giống, có thể thấy được hắn tuổi trẻ thời điểm cũng không phải như vậy dàn mua. Nhưng mà Phương Dương cầm hai tấm ảnh chụp, lông mày lại không tự chủ càng nhăn càng sâu. Đại thúc nghi ngờ hỏi, "Đạo trưởng, thế nào? Có cái gì không đúng kình sao?" Phương Dương cười nhạt một tiếng, giải thích nói, "Ngươi cái này lớn lên ảnh chụp cùng khi còn bé chênh lệch có chút lớn a." "Đúng a, trưởng thành a, khẳng định cùng khi còn bé không giống." "Không." Phương Dương lắc đầu, "Ý của ta là sau khi lớn lên ảnh chụp khuôn mặt cùng hình dáng cũng không phải là cùng là một người." "A." Đại thúc ngây ngẩn cả người, lấy về ảnh chụp nhìn kỹ một chút, "Là cùng một người à, cùng ta cũng rất giống như." Nhìn xem đại thúc dáng vẻ nghi hoặc, Phương Dương bất đắc dĩ che che đầu, "Ngươi nghe nói qua 3 tuổi nhìn thấy ra sao? Ta quan sát con của ngươi khi còn bé ảnh chụp, sau khi lớn lên không phải là dạng này." Lần này đại thúc là thật ngộng, ngơ ngác hỏi, "Cái kia hẳn là dạng gì?" "Ê." Tê Phương Dương suy nghĩ một lát không biết nên như thế nào biểu đạt, cuối cùng chỉ có thể từ trong bọc móc ra một trường chưa bao giờ dùng qua lá bùa của bút, tại đại thúc một mặt ngộng bức trong ánh mắt, nhìn xem khi còn bé ảnh chụp trực tiếp bắt đầu vẽ tranh. Một bên họa còn một bên giải thích nói, "Người tướng mạo, 3 tuổi xương tướng đã thành, chỉ là da thịt không gió." Phương Dương thanh âm vô cùng trầm thấp, mang theo một loại gần như giải phẫu học tỉnh táo, "Con trai ngươi xương sọ tỷ lệ rất đặc biệt, trán nút hơi cao, ý vị này hắn sau khi thành niên cái trán sẽ có vẻ sung mãn, nhưng mép tóc tuyến sẽ hơi lui về phía sau." Nói xong liền tại trên giấy vàng điểm ra 7 cái tiêu chuẩn cơ bản điểm, lông mày cùng, mũi căn, xương gò má, cằm sừng. Nhìn nơi này, ngòi bút treo tại trên tấm ảnh Phương ba tấc, hai tử 3 tuổi lúc thai cùng khỏe mắt cái góc là 72 độ, cái góc độ này trung thân không thay đổi. Nhưng vành thai sẽ theo mềm tổ chức phát dục mà sẽ xuống, cho nên sau khi thành niên, lỗ thai của hắn sẽ có vẻ càng dài. Thứ nhất bút lạc hạ lúc, đầu bút lông như dao giải phẫu tinh chuẩn. Không phải từ con mắt hoặc lông mày bắt đầu, mà là trước phát họa ra xương sọ hình dáng. Quyền cung phát dục phương hướng. Phương Dương đột nhiên dùng tay trái ấn ở mình má phải, đầu ngón tay dọc theo xương cốt hoạt động, bắt đầu từ nơi này hướng về phía trước bành ra, nhưng sẽ không vượt qua mũi thở mặt phẳng đúng góc. Cho nên hắn xương gò má sẽ rõ hiển, nhưng sẽ không đột ngột. Dây mực trên giấy kéo dài, bút đi như rồng, nước chảy mây trôi. Phản phất không phải đang vẽ tranh, mà là tại điều khắc. Đặc biệt là hoạch định hương khởi lúc, Phương Dương cười tới câu, con trai ngươi cầm liền học chỗ, chính là cái cầm chính giữa có cái nhỏ bé lõm, loại này đặc thủ 99 người sau khi thành niên ý lìa nhiên giữ lại. Đại thúc không tự giác địa sở về phía mình cái cầm, con ngươi có chút co bảo. Bây giờ nhìn ngũ quan tỷ lệ. Phương Dương nửa hít mắt, dùng cán bút đối chiếu ảnh chụp, 3 tuổi trong thời gian khỏe mắt khoảng thời gian là mũi rộng 1.2 lần, cái tỷ lệ này đến trưởng thành sẽ thu nhỏ đến 0.8 lần khoảng chừng. Cho nên, ngòi bút đột nhiên chuyển hướng giấy vẽ trống không chỗ, lấy làm cho người hoa mắt tốc độ vẽ ra hai con mắt. Thần kỳ là, rõ ràng còn không có họa những bộ bị khác, cặp mắt kia cũng đã lộ ra quen thuộc nào đó cảm giác. Sương mũi phát dục là mấu chốt. Phương Dương lại tại túi vải bên trong móc ra một cái cây thước, đối ảnh chụp đo đạc, mũi căn điểm đến chóp mũi độ lệch là 17 độ, loại này cơ sở góc độ. Mấy bút rơi xuống, mũi lại bày biện ra vi diệu lập thể bóng ma. Làm hoạch định lỗ mũi lúc, đầu bút lông đột nhiên biến nhẹ, xương sụn tổ chức lại so với xương cốt phát thêm dục 30 cho nên lỗ mũi lại so với ai tạo ra đổ càng mượt mà chút. Đến tận đây, hình dáng, con mắt cái mũi lỗ hai đều đã hòa tốt, chỉ còn lại bờ môi. Chương 590, số 38. Chương 590, số 38. Phương Dương đầu tiên là trải ra cơ bắp hoa văn, lại lấy khô bút phát họa bề môi, từ ảnh chụp nhìn, hắn khi còn bé có rất nhỏ mút vào kén, này lại mãi mãi cải biến môi nút hình thái. Làm bờ môi bị triệt để họa tốt về sau, trên lá bùa hiện ra chính là một chương mang theo vài phần thư quyển khí mặt chữ điển, cùng ai tạo ra tuấn mỹ hình tượng hoàn toàn khác biệt, lại không hiểu để cho người ta cảm thấy liền nên dài dạng này. Đại thúc cùng thợ quay phim giờ phút này đã sớm nhìn ốc, bốn con mắt không nháy một cái nhìn xem lá bùa, ngây mẩn cả người. Như thế thần hồ kỳ kỹ họa tác, không nói trước vẽ có đúng hay không, chỉ bằng vừa rồi cái kia vài câu chuyên nghiệp thoại thuật cũng đủ để rung động tâm thần. Nhìn xem Phương Dương trong tay họa, đại thúc tay run rẩy không tự chủ muốn đi tiếp xúc, lại bị Phương Dương đột nhiên ngắt lời nói, chờ một chút, còn có một bước cuối cùng. Chỉ gặp hắn từ túi vải bên trong móc ra tố pháp sử dụng một phấn, đối vẽ lên nhẹ nhàng bung ra. Một phấn tự động tụ tập tại xương gò má cùng lông mày cùng chỗ, cả khuôn mặt đột nhiên trở nên tiên hoạt. Cái này gọi xương tướng hiện ảnh. Phương Dương nhẹ nói, nhi tử hiện tại bộ dáng, hẳn là dạng này. Phòng trực tiếp dân mạng nhìn xem chân dung, cả đám đều sợ ngây người. Ông trời của ta, đây là trong truyền thuyết 3 tuổi họa ra sao? Ta vốn cho rằng đạo trưởng vẽ tranh hẳn là rất lợi hại, không nghĩ tới đã nhu bức đến loại trình độ này, ta dựa theo lời hắn nói dùng ai lục soát một chút, vậy mà đều là chính xác, nói cách khác cái này ảnh chụp đại khái suất là hài tử sau khi lớn lên dáng vẻ. Người tướng mạo có thể sẽ béo sẽ gầy, nhưng xương cốt là sẽ không thay đổi. 3 tuổi hỏa lão, kỳ thật vẽ chính là xương cốt, lúc 3 tuổi xương cốt cơ bản thành hình, chỉ cần suy đoán ra xương cốt đến tiếp sau sinh trưởng thu hình lại, liền có thể vẽ ra sau khi thành niên tướng mạo, không nên cảm thấy 3 tuổi họa luôn khoa trương, trong hiện thực so với các ngươi tưởng tượng khoa trương hơn. Không phải, cái này ảnh chụp ta làm sao nhìn khá quân a? Nhìn xem có điểm giống số 38, các ngươi cảm thấy thế nào? Không phải đâu. Mới vừa rồi còn cảm thấy rất nhu bức, nghe ngươi kiểu nói này, tại sao ta cảm giác Phương đạo trưởng đang trêu chọc người ta? Nhìn ta đều muốn cho hài tử của ta đi học vẽ tranh, cảm giác vẽ tranh trình độ đạt tới trình độ nhất định về sau, thật là có thể bạch cốt sinh đủ. Ta đã từng liền thấy qua một cái hình sự trinh sát hội hoa lúc, sừng sốt thông qua một bức bạch cốt đem người còn sống bộ dáng vẽ ra đến, cuối cùng hung thủ bị tìm tới thời điểm, hắn đều sợ ngây người. A, lúc này bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, thợ quay phim im lặng nói ra, ca, người của ta đây, cái này mẹ nó không phải số 38 sao? Số 38. Đại thúc ngậm bứt mà hỏi, số 38 kỹ sư. Phương Dương cười khổ, không phải. Là chúng ta quen biết một người bạn. Sắc thực rất giống hắn. Cái kia. Vậy hắn ở đâu? Đại thúc thần sắc kích động mà hỏi. Tại mộ địa thợ quay phim thuốc ra. Mộ địa. Đại thúc không tự chủ run rẩy một chút, mặt mũi tràn đầy thống khổ mà hỏi, hắn. Hắn chết. Phương Dương im lặng trận nhìn thợ quay phim một chút, đừng nói mỏ. Hắn không chết, tốt đây, tại mộ địa làm mộ địa nhân viên quản lý. Lời này vừa nói ra, đại thúc trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, sau đó mặt mũi tràn đầy kích động mà hỏi, cái kia. Cái kia có thể dẫn ta đi gặp hắn sao? Ca, ngươi xác định ngươi không có tính sai. Thợ quay phim do dự mà hỏi, đây cũng quá đúng dịp a. Phương Dương lườm hắn một cái, người khác không tin ta, ngươi cũng không tin. Nghe nói như thế, thợ quay phim đột nhiên ngây ngẩn cả người. Đúng a, người khác không tin, hắn còn có thể không tin phải không? Cùng Phương Dương trong khoảng thời gian này, hắn kiến thức đời này đều kiến thức không đến các loại kỳ văn thật sự. Trong lòng của hắn, trong lúc bất chi bất giác đã đem Phương Dương xem như giống như thần tồn tại. Phàm là hắn nói ra, làm sự tình, liền tuyệt đối là chính xác. Vậy cái này bức họa. Nghĩ đi nghĩ lại, thợ quay phim cười cười xấu hổ, ca. Ta khẳng định tin ngươi. Vậy chúng ta bây giờ liền bôi lớn thuốc qua xem một chút đi. Được. Phương Dương lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc. Sau đó đại thúc xe gắn máy cũng không cưới, ba người cùng một chỗ đón xe tiến về mộ địa. Làm số 38 nhìn thấy Phương Dương thời điểm, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Đạo trưởng, ngươi làm sao có rảnh đến ta nơi này à, cái này còn chưa tới đổi mộ phần mùa đâu. Phương Dương cười trả lời, ta tới tìm ngươi là có chuyện. Nói xong xuất ra vừa rồi vẽ bức họa kia giống đưa tới. Số 38 nghi ngờ tiếp nhận chân dung chép miệng tắt lưới, đạo trưởng. Ngươi coi như muốn ta cũng không cần thiết ta họa chân dung của ta đi. Phương Dương im lặng lườm hắn một cái, ngươi nghĩ cái gì đâu. sau đó lại lấy ra đại thúc tiểu hài ảnh chụp giải thích nói, cái này chân dung ta là căn cứ khi còn bé ảnh chụp suy tính ra sau khi lớn lên bộ dáng.
Không phải, điều này cùng ta có quan hệ gì a?
Phương Dương cứ như vậy nhìn xem hắn, một mực không nói gì, nhìn số 38 ma mao, không tự tin mà hỏi, đây thật là căn cứ tiểu hài ảnh chụp vẽ ra ta sao?
Cái kia,
đây là ta. Đại thúc đội vàng đi tới hỏi, người tên là gì?
Họ gì?
Số 38 không rõ ràng cho lắm phải xem lấy hắn, lại nhìn một chút Phương Dương, cuối cùng vẫn nói ra tên của mình, ta họ Long.
Nghe được họ Long, đại thúc lập tức lộ ra thần sắc thất vọng.
Nhưng khi đằng sau hai chữ xuất hiện một khắc này, đại thúc cả người không tự chủ run một cái.
Ta tên đầy đủ gọi Long Lân Mã.
Long Lân Mã.
Thợ quay phim ngậm bức há to mồm, ta dựa vào, ca môn, ngươi danh tự này so ta còn có đặc sắc, cha mẹ ngươi nhất định rất đáng ghét ngươi đi.
Cái gì đồ chơi?
Số 38 nhếch miệng, cha mẹ ta đối với ta rất tốt tốt à, ta danh tự này lại là rồng, lại là kỳ lân, lại là miệng, không biết tốt bao nhiêu.
Phương Dương mặt lộ vẻ thần sắc cổ quái, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được người khác gọi ngươi danh tự thời điểm
giống mắng ngươi sao?
Số 38 gãi đầu một cái, còn giống như thật có loại cảm giác này, nghe giống làm ngươi ngựa.
Bất quá không quan hệ, ta đã sớm quen thuộc.
Chờ một chút.
Một bên đã sớm không kịp chờ đợi đại thúc đánh gãy mấy người đối thoại, ngươi mới vừa nói ngươi gọi Lân Mã đúng không?
Đúng a.
Thế nào?
Lân Mã?
Lân Mã trấn.
Ngươi có phải hay không ở tại Lân Mã trấn?
Không phải.
Số 38 lắc đầu, nhà ta rất xa, căn bản liền không ở tại Tây Hải thành phố.
Lúc này, Phương Dương cũng kịp phản ứng, đúng a, ta nhớ được đại thúc con của ngươi là tại Lân Mã trấn rất đúng không?
Đúng đúng đúng.
Hắn cũng gọi Lân Mã, dài cũng cùng chân dung, chẳng lẽ cái này thật không phải trùng hợp sao?
Đại thúc tâm tình vào giờ khắc này đã sớm kích động không cách nào ngôn ngữ, đây là hắn cách tìm tới nhi tử gần nhất một lần manh mối, hắn hy vọng dường nào đây là sự thực, hết thể có thể hướng tốt phương hướng phát triển.
Nhưng mà, số 38 câu nói tiếp theo trực tiếp cho hắn một chậu nước lạnh rót đi lên, đại thúc, ngươi sai lầm đi, nghe ngươi ngự khí con của ngươi ném đi.
Thế nhưng là, ta có cha mẹ, mà lại đối với ta rất tốt.
Chương 591, thật là nhận được.
Chương 591, thật là nhận được.
Phương Dương nghĩ nghĩ hỏi, ngươi có hỏi qua cha mẹ ngươi vì cái gì cho ngươi lên cái tên này sao?
Không có 38 lắc đầu.
Phương Dương nghĩ nghĩ, nếu không ngươi vẫn là hỏi một chút cha mẹ ngươi đi.
Đại thúc đứng ở một bên ánh mắt chờ mong, dùng sức gật đầu.
Số 38 trầm tư một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu, nếu là người khác đột nhiên chạy đến nói với hắn ngươi khả năng có cái thân sinh cha, hắn khẳng định lý đều không mang theo phản ứng.
Nhưng dù sao cũng là Phương Dương tìm đến, vô luận là bán mặt mũi cũng tốt, vẫn là tín nhiệm với hắn cũng tốt, đều để hắn không cách nào cự tuyệt.
Theo lý thuyết quay chụp tiết mục trong lúc đó, hắn là không cho phép liên hệ bất luận cái gì bằng hữu thân thích, dạng này có gian lận hiểm nghi.
Nhưng bây giờ loại tình huống này không cố được nhiều như vậy, đương nhiên hắn khả năng không biết, coi như hắn liên hệ cũng không có việc gì, dù sao đã sớm dự định quán quân, hắn chính là Á quân. Húng chi tiết mục tổ coi như muốn làm liên quan, cũng phải nhìn nó có dám hay không. A điện thoại rất nhanh liền được kết nối, số 38 tùy ý hỏi một câu, mẹ, ta là Lân Mã.
Có chuyện muốn hỏi ngài.
Đầu bên kia điện thoại truyền tới một ôn nhu giọng nữ, thế nào nhi tử?
Tiết mục đập đến còn thuận lợi sao?
Không phải nói không thể gọi điện thoại sao?
Số 38 thẳng vào chủ đề mà hỏi, mẹ, ngươi có thể trả lời ta một chuyện không?
Ngươi tại sao phải cho ta lên Lân Mã cái tên này?
Ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này?
Mẹ, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã.
Ê!
Đầu bên kia điện thoại nói chuyện bắt đầu có chút ấp áp úng, là có người hay không đã nói gì với ngươi?
Số 38 có chút bất đắc dĩ, xem ra hỏi là hỏi không ra, không bằng trực tiếp điểm, vừa rồi có người cầm hình của ta, nói ta có thể là con của hắn, ta có phải hay không các ngươi nhặt về?
Lời này vừa nói ra, đầu bên kia điện thoại đột nhiên truyền đến lạch cạch một tiếng, giống như là điện thoại rơi trên mặt đất. Nhưng mà chính là cái này đột nhiên một thanh âm, để nguyên bản không thèm để ý số 38 trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt đại biến.
Tiếp theo là một trận hốt hoảng động tĩnh, qua một hồi lâu mới một lần nữa truyền đến thanh âm.
Nhi tử,
ngươi,
ngươi cũng biết rồi.
Biết cái gì?
Số 38 kinh ngạc hỏi, không phải,
ta thật không phải là các ngươi thân sinh.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến đè nén tiếng nức nở, nhi tử ngươi nghe ta nói.
Kỳ thật,
chuyện này ta lúc đầu cũng tính toán đợi ngươi đập xong tiết mục sẽ nói cho ngươi biết, dù sao ngươi trưởng thành, mà lại ngươi có quyền lợi biết, chỉ bất quá mụ mụ một mực tại xoắn xuýt, một mực tại sợ hãi, lo lắng vì vậy mà mất đi ngươi.
Số 38 chau mày mà hỏi, mẹ, ngươi có thể nói với ta rõ ràng sao?
Chẳng lẽ là các ngươi lừa bán?
Lừa bán?
Mụ mụ thanh âm biến kinh ngạc, nhi tử, ngươi nói cái gì đó?
Cha mẹ là cái loại người này sao?
Nghe nói như thế, số 38 nỗi lòng lo lắng triệt để xuống, khó được lộ ra tiểu dung, ta tin tưởng các ngươi, ngươi có thể nói cho ta một chút tình huống cụ thể sao?
Ta cảm giác hiện tại cả người đều làm động.
Mụ mụ tại đầu bên kia điện thoại hít sâu một hơi, thanh âm còn mang theo một chút cảm khái. Năm đó mùa đông, ta cùng ngươi cha từ đi Lân Mã trấn làm ăn, đi tới đột nhiên gặp ngươi, nhìn ngươi bẩn thỉu, toàn thân đều là đường, liền lên đi hỏi một chút. Có thể ngươi cũng vẫn xem lấy chúng ta, từ đầu đến cuối một câu không nói. Về sau chúng ta nghĩ thầm ngươi có thể là nhận bạo lực gia đình, hoặc là cùng cha mẹ bị mất, liền mua cho ngươi ăn chút gì.
Ngươi lúc đó đói chết, lang thôn hổ yết ăn đồ vật.
Ta vốn nghĩ hàn huyên với ngươi trò chuyện, hỏi một chút ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra. Có thể ngươi ăn xong đồ vật vẫn là một câu không nói.
Về sau không có cách, ta cùng ngươi cha chỉ có thể đi, tiếp tục đi làm việc.
Có thể đi lấy đi tới, quay đầu phát hiện ngươi một mực đi theo chúng ta đằng sau.
Cha hỏi ngươi đi, ngươi cái gì cũng không nói,
chúng ta lúc ấy còn tưởng rằng ngươi là bị câm. Về sau tưởng tượng, ngươi tổng đi theo chúng ta cũng không phải chuyện gì, cho nên liền đem ngươi đưa đến đồn công an đi. Tại trong sở công an, cảnh sát hỏi ngươi tình huống, ngươi cũng là hỏi gì cũng không biết, cũng không thế nào nói chuyện, chỉ biết là ngươi là từ bọn buôn người nơi đó trốn tới. Ngay lúc đó cục cảnh sát qua lại ở giữa đều không có hệ thống, cũng không có DNA kiểm tra cái gì, cha mẹ ngươi coi như đi sát vách đồn công an tìm, cũng không biết tin tức của ngươi. Cảnh sát cũng không biết đi cái nào tìm ngươi cha mẹ, đành phải ủy thác chúng ta trước chiếu cố mấy ngày. Ta lúc ấy lòng mềm nhũn, cảm thấy ngươi thật đáng thương, liền đem ngươi mang về chiếu cố một đoạn thời gian. Nhưng là ta dù sao không phải ở tại nơi này một bên, ta làm xong việc liền phải đi, mấy ngày nay rất nhanh liền đi qua, cảnh sát từ đầu đến cuối không có ba mẹ tin tức. Về sau ta liền đi tìm cảnh sát, bọn hắn liền nói, thực sự không được liền đem hải tử nhận nuôi đi. Ta cùng ngươi cha vừa vặn không có hải tử, cũng đều thích hải tử, cảm giác cùng ngươi cũng rất hợp ý. Cho nên ta cùng ngươi cha vừa thương lượng, liền quyết định đem ngươi nhận nuôi. Nhưng là ngươi dù sao không phải chúng ta thân sinh, ta nghĩ đến tương lai chờ ngươi trưởng thành, có lẽ có thể đi tìm đến cha mẹ ruột của mình, cho nên cho ngươi một lần nữa một cái tên, gọi Long Lân Mã, đây là vì để ngươi biết, ngươi là năm đó chúng ta tại Lân Mã trấn mang về. Hiện tại ngươi trưởng thành, là nên đi tìm cha mẹ ruột của mình, ta cùng ngươi ba bà phi thường ủng hộ ngươi. Chỉ bất quá ta buồn bực là, làm sao ngươi biết thân thế của mình? Ta cùng ngươi cha chưa từng đề cập qua. Nghe xong mụ mụ giải thích, số 38 con mắt từng đỏ, nhịn không được xoa xoa cái mũi. Mẹ, cảm ơn ngươi, mặc kệ lúc nào, các ngươi đều là ba ba mụ mụ của ta. Đứng ở một bên đại thúc đã sớm trông mòn con mắt, nhìn xem số 38, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ cùng kích động. Nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn, ngươi thật là con của ta. Đại thúc thân thể run rẩy kịch liệt, thô ráp hai tay trên không trung luống cuống địa cầm nắm mấy lần, cuối cùng gắt gao nắm lấy mình cũ nát góc áo. Nếp nhăn trên mặt tất cả đều chen ở cùng nhau, nước mắt giống đoạn mất tuyến hạt châu đồng dạng rơi xuống. 23 năm trước, đại thúc đột nhiên quỳ rạp xuống đất, thanh âm khàn giọng đến không còn hình dáng, ta chính là xoay người một cái công phu a. Cái thằng trời đánh bọn buôn người, hơn 20 năm, ta rốt cục gặp ngươi lần nữa. Hải tử, là ba ba có lỗi với ngươi, là ta có lỗi với ngươi a. Đại thúc nằm rạp trên mặt đất, nước mắt tuôn đầy mặt tiêu gạo, giống như là đối số 38 nói, lại giống là đối chính mình nói. Không cách nào tưởng tượng, cái này hơn 20 năm, nội tâm của hắn cùng thân thể gặp dạng gì tra tấn. Vẹn vẹn một cái quay đầu công phu, hắn liền muốn dùng 23 năm thống khổ đến hoàn lại. Nhân sinh có mấy cái hơn 20 năm đâu. Có thể nói, nếu như không tìm được hải tử, hắn cả đời này đều hủy đi. Bọn buôn người bắt cóc không chỉ là một chút như vậy tiền, mà là một đứa bé, cùng một ngôi nhà cả một đời. Chương 592, sự tình ngọn nguồn chương 592, sự tình ngọn nguồn phòng trực tiếp dân mạng thấy cảnh này, nhao nhao nước mắt, từng cái đối người con buôn nghiến răng nghiến lợi. Trước đó nhìn qua một cái tin tức, bọn buôn người bị bắt sau rất bình thản nói câu, không phải liền là một đứa bé à, tái sinh một cái chính là. Đúng vậy à, đối bọn hắn mà nói, chính là một đứa bé mà thôi. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không phải là người, có thể ngươi phải biết, đối hài tử phụ mẫu mà nói, hắn khả năng cần dùng cả một đời đi hoàn lại. Bọn buôn người hẳn là giống cấm độc đồng dạng trọng hình, đừng bảo là cái gì nếu như tử hình, hài tử liền nguy hiểm. Hẳn là ngấp lại trọng hình phía dưới còn có mấy cái dám đi làm bọn buôn người, những bọn người kia con sở dĩ không có sợ hãi, không phải liền là hậu quả không đủ lớn à, chúng ta thôn trước đây ít năm bắt lấy một người con buôn, cái kia khá lắm, người của toàn thôn đều vây tới đánh tới cảnh sát đuổi tới hiện trường, trực tiếp ở một bên chờ đến không sai biệt lắm muốn ồn ào chết người thời điểm mới ra tay ngăn lại. Về sau nghe nói người kia con buôn bị đánh thành người thực vật, thôn thí sự không có. Đáng sợ nhất là loại kia tiểu hài làm bọn buôn người, cố ý tiếp cận hài tử cùng hài tử chơi, sau đó bọn buôn người chạy tới cùng đại nhân lôi kéo làm quen, thừa dịp gia trưởng không chú ý, tiểu nhân con buôn sẽ đem hài tử đưa đến không ai địa phương đi chờ tốt tóc dài hiện cũng đã chậm. Đầu bên kia điện thoại tựa hồ cũng nghe đến động tĩnh bên này, liền vội vàng hỏi, "Nhi tử, là ai đang nói chuyện? Là ngươi cha ruột tìm tới ngươi sao?" Số 38 hít sâu một hơi, cưỡng ép bình phục tâm tình, "Mẹ, ta còn không biết, chờ ta xác định lại nói cho ngươi được không?" Ta cúp trước. Chớ cút, ngươi ở đâu, mẹ hiện tại tới. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, điện thoại liền đã bị cúp máy. Số 38 thần sắc phức tạp nhìn trước mắt nam tử, hắn có chút không thể tin được, người này rất có thể chính là mình cha ruột. Hôm nay cái này ngắn ngủi thời gian nửa tiếng, mang đến cho hắn xung kích thật sự là quá lớn, để hắn trong lúc nhất thời không cách nào thích ứng. Nhưng là đại thúc chờ đợi giờ khắc này, đã đợi hơn 20 năm. Nhìn xem số 38 gương mặt kia, hắn hận không thể lập tức xông đi lên ôm hắn, để đền bù cái này hơn 20 năm thiếu tình thương của cha. Có thể trong lòng của hắn rất rõ ràng, số 38 vẫn luôn có phụ mẫu, mà lại sinh hoạt rất hạnh phúc, đương nhiên đây cũng là hắn tương đối vui mừng địa phương. Chính là bởi vì như thế, hắn không thể nóng nổi, nếu không sẽ để số 38 phản cảm. Yêu nhau việc cấp bách không phải kể ra tưởng niệm chi tình, mà là kết thân con giám định xác định là không phải là của mình nhi tử. Chỉ bất quá ý nghĩ này hắn không biết nên làm sao đưa ra miệng, bởi vì hắn sợ hãi số 38 sẽ không thích hắn, thậm chí chán ghét hắn. Phương Dương có thể nào nhìn không ra tình hình bây giờ, hắn cũng rất tôn trọng số 38 ý nghĩ, cười hỏi, tình huống bây giờ đã rất rõ. Ngươi là đại thúc nhi tử, sát suất lớn bao nhiêu trong lòng ngươi vô cùng rõ ràng. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực tại tìm ngươi, từ bỏ cuộc sống của mình cùng gia đình, mặc dù không có cho ngươi hẳn là có tình thương của cha, nhưng là hắn làm một phụ thân, xem như hợp cách. Mặc kệ tương lai các ngươi như thế nào ở chung, ta đề nghị các ngươi đi làm cái thân tử giám định, sự tình cũng nên giải quyết. Số 38 ngoài cười nhưng trong không cười cười hạ, đạo trưởng, ngươi nói ta đều hiểu. Đi, Làm liền làm đi.
Tốt.
Đại thúc kích động gật đầu, cái kia. Vậy bây giờ đi sao?
Ừm.
Đơn giản sau khi thương nghị, một đoàn người xuống núi đón xe tiến về thân tử giám định cơ cấu. Vì có thể mau chóng biết kết quả, đại thúc quả quyết lựa chọn khẩn cấp, lại thêm Vương Dương cá nhân ảnh hưởng, giám định cơ cấu toàn lực ứng phó, 2 giờ bên trong liền giám định ra kết quả. Làm đại thúc tay run run tiếp nhận giám định báo cáo một khắc này, toàn bộ tiếp đại trung tâm không khí phảng phất đọc lại. Ngón tay tại trang giấy biên giới lưu lại thật sâu nếp gấp, đục ngầu nước mắt nện ở thân quyển sát suất 99.9999 vậy được chữ in bên trên, choáng mở hoàn toàn mơ hồ vết nước. Là thật, thật là con của ta. Phù phù một tiếng. Đại thúc hai đầu gối trùng điệp quỳ trên mặt đất, đối Phương Dương dùng sức liên tục đập lấy đầu. Tạ ơn đạo trưởng, tạ ơn đạo trưởng. Phương Dương vội vàng đem đại thúc đỡ lên. Một bên số 38 ánh mắt phức tạp nhìn xem đại thúc, cặp kia tang thương bàn tay, tiểu tụy mặt, đều nói rõ lấy những năm này tìm kiếm hắn bị tội. Nói không có xúc động, kia là giả. Cho dù là tại trên mạng nhìn thấy người khác như thế tìm hải tử, hắn đều sẽ cảm động, huống chi tìm là mình đâu. Nhưng mình cha mẹ nuôi nên làm cái gì? Hắn giờ phút này, lâm vào nhân cách xé rách bên trong. Một mặt là mình cha mẹ nuôi, một mặt là tìm kiếm mình nhiều năm cha ruột. Hắn không biết nên lựa chọn ra sao, bởi vì một khi lựa chọn, liền mang ý nghĩa phản bội. Hắn không muốn để cho dạng này một cái tìm kiếm hơn 20 năm phụ thân thất vọng, càng không muốn để cha mẹ nuôi thương tâm. Hiện trường trong lúc nhất thời vậy mà lung túng, không có người nói chuyện. Đại thúc nhìn về phía số 38 chủ động mở miệng nói, "Hai tử, ta biết ngươi bây giờ trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận, ta không trách ngươi. Đây đều là lỗi của ta, trách thì trách năm đó ta không cẩn thận đem ngươi làm mất rồi. Hiện tại tìm tới ngươi, ta đánh trong lòng vui vẻ, cũng vì ngươi cảm thấy vui vẻ. Ngươi cha mẹ nuôi đối ngươi rất tốt, nhìn ra được bọn hắn là người tốt, ngươi có thể tại dạng này gia đình lớn lên, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Ta không yêu cầu xa vời ngươi có thể tha thứ ta, nhưng là mời cho ta một cái cơ hội, cho ta một cái có thể đền bù ngươi nhiều năm như vậy cơ hội, có thể chứ?" Số 38 thần sắc phức tạp nhìn xem đại thúc, nhiều lần há to miệng, lời đến khỏe miệng cứng rắn nuốt xuống, cuối cùng chỉ gạt ra một cái ân chữ. Nhưng chính là cái này một cái ân, lại làm cho đại thúc trên mặt nếp nhăn tiêu tán rất nhiều, mặt mày hớn hở. Lúc này, số 38 điện thoại lần nữa vang lên, là hắn dưỡng phụ đánh tới. Kết nối về sau, đối diện truyền đến một đạo thanh âm vội vàng, "Tiểu Long, ta đang nhìn ngươi trực tiếp, ba ba gọi điện thoại tới là muốn nói cho ngươi, ngươi cha ruột không hề có lỗi với ngươi, ngươi hẳn là nhận hắn, ta và mẹ ngươi đều duy trì ngươi, ngươi không nên làm khó, ngươi mãi mãi cũng là con của chúng ta." Nghe nói như thế, số 38 nước mắt rầm rầm chảy xuống, "Cảm ơn ngươi, cha. Ngươi một nhà nói cái gì ta? Đưa di động cho ngươi cha ruột, ta nói với hắn vài câu."
"Tốt."
Đại thúc khẩn trương nhận lấy điện thoại, "Uy ngươi tốt, ta không biết nên xưng hô ngươi như thế nào, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là lớn hơn ta, liền bảo ngươi một tiếng đại ca đi, Tiểu Long tình huống ngươi hẳn là cũng biết, hắn thật không phải là chúng ta lừa bán. Năm đó đồn công an còn có chúng ta ghi chép."
"Ta biết."
Lời còn chưa dứt, đại thúc chém đinh chặt sắt gật đầu, "Những năm này ta một mực tại tìm nhi tử hạ lạc, cũng đang tìm lừa bán hắn những người kia, ta đã nắm giữ bọn hắn manh mối, bọn hắn chạy không thoát. Ta nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ bắt lấy, đưa ta hải tử một cái công đạo."
"Tốt."
Hai người một trận cảm khái qua đi, điện thoại cúp máy. Chương 593, tận diệt. Chương 593, tận diệt. Đại thúc nhìn về phía số 38, "Ta nghe ngươi cha nói, ngươi bây giờ còn tại đập tiết mục, ta không thể quấy nhiễu ngươi, hết thảy chờ ngươi giúp xong lại nói, bất quá bây giờ, ta muốn đi đồn công an báo án. Ta muốn để năm đó lừa bán ngươi những người kia trả giá đắt." Số 38 chăm chú nhẹ gật đầu. Sau đó mấy người cùng nhau đón xe tiến về gần nhất đồn công an, kỹ càng nói lên tình huống cụ thể. Đại thúc những năm này một mực tại bên ngoài chạy, đối người con buôn hành tung hết sức quen thuộc. Sở dĩ gần nhất về tới Tây Hải thành phố, là bởi vì hắn nắm giữ năm đó lừa bán nhi tử cái đám kia bọn buôn người, gần nhất lại tại Lân Mã trấn hoạt động, đồng thời tại cái khác người bị hại cung cấp manh mối bên trong biết đại khái ẩn tàng vị trí. Cảnh sát nhân dân xem xét là Phương Dương, không cần suy nghĩ lập tức triệu tập toàn cục người bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, Phương Dương đặc địa để thợ quay phim tắt đi trực tiếp. Một đoàn người đi theo xe cảnh sát cùng nhau làm nhiệm vụ, đi vào Lân Mã trấn một cái vứt bỏ nhà máy. Trung quanh khắp nơi đều là cỏ hoang, cùng phụ cận cư dân loại vườn rau. Nhà máy tường ngoài rất nhiều nơi đều phá tan đến, mấy gian phòng nóc phòng đều đã bị sốc hết lên, nhìn tựa như là nhiều năm không ai quản lý phế khí chi địa. Theo xe cảnh sát lặng yên không một tiếng động dừng ở vứt bỏ nhà máy bên ngoài, tất cả mọi người nín thở. Tại đội trưởng chỉ huy dưới, tất cả cảnh sát nhân dân mỗi người quản lý chức vụ của mình, đem toàn bộ nhà máy vây lại, bảo đảm không có một cái nào phương hướng có thể phá vây. Ngay sau đó, một chút xíu nắm chặt, thẳng đến cảnh sát nhân dân tới gần nhà máy về sau, nương theo lấy ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người như ong vỡ tổ xông vào nhà máy. "Cảnh sát, đừng núp đích." Trong nhà xưởng người giờ phút này ngay tại nghỉ trưa, bị đột nhiên lên cảnh sát tìm tới cửa, từng cái vẫn còn mộng bức trạng thái. Bất quá bọn hắn phản ứng cũng là nhanh, nghe được động tĩnh về sau, trước tiên tứ tán trốn đi. Có thể đối mặt cảnh sát thiên la địa võng, bọn hắn mọc cánh khó thoát, toàn bộ tại chỗ bắt được. Đại thúc lão đảo chạy tới, khi nhìn rõ hình xăm trong mắt, cả người như bị sét đánh. Chính là nàng. Năm đó nàng trên cánh tay quấn lấy băng gạc, nhưng ta vĩnh viễn nhớ kỹ con rắn này con mắt là màu đỏ. Trời đánh, chính là ngươi hại ta cùng nhi tử ly tán hơn 20 năm. Bác gái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hắn, ngươi là ai a?
Không biết.
Ầm. Đúng lúc này, nhà máy chỗ sâu đột nhiên truyền đến vật nặng tiếng ngã xuống đất. Thợ quay phim kinh hô một tiếng, ta nghe được có tiểu hài tiếng khóc.
Còn có người.
Đội trưởng thần sắc cứng lại, đối đồng sự hô, đi xem một chút tình huống. rõ. Cảnh sát nhân dân cấp tốc khóa chặt mục tiêu, khi bọn hắn phá tan ngụy trang thành bách tường cửa ngầm lúc, tất cả mọi người sợ ngây người. Hơn 20 cái mặt mũi tràn đầy cho than hải tử co quắp tại lồng sắt bên trong, nhỏ nhất bất quá 3-4 tuổi. Bọn hắn trên mắt cá chân buộc lấy điện tử xiên xích, có cái tiểu nữ hải chính máy móc điệu tái diễn, ta gọi Vương Tiểu Hoa, 33 điện thoại là 138. Xuất sinh. Tùy hành nữ cảnh sát tại chỗ khóc thành tiếng. Mà nhất làm cho người dùng mình chính là, nơi này lại còn cất giấu một người con buôn, khi nhìn đến tình thế không thích hợp về sau, lập tức chạy trốn tới nơi này. Hắn cũng không phải tới bắt hải tử làm con tin đến uy hiếp cảnh sát, mà là tại che giấu chứng cứ phạm tội. Làm cảnh sát nhân dân nhìn thấy cái kia cái gọi là chứng cứ về sau, không tự chủ phun ra. Mẹ sau đó trên mặt viết đầy phẫn nộ, rốt cuộc khống chế không nổi cảm xúc, xông đi lên cho người ta con buôn hành hung một trận. Làm thợ quay phim mở ra trực tiếp, đám dân mạng nhìn thấy trước mắt nhiều như vậy tiểu hài hình tượng về sau, cả đám đều sợ ngây người. Có cái minh tinh nói qua, lương tri thứ này là bẩm sinh, có chính là có, không có chính là không có, vĩnh viễn không tồn tại cái gọi là tỉnh lại. Làm một ném qua hải tử người, ta cảm động lây, có một lần ta đi ra ngoài, không cẩn thận đem hải tử làm mất rồi, lúc ấy gấp trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài, cũng may chạm vạng tối thời điểm tìm được, ta lúc ấy đều có chút bệnh tâm thần, cảm giác muốn ngạt thở, thậm chí nghĩ nhảy lầu, nhưng không thể không nói, không có bọn buôn người, trên đời này liền sẽ không có mất đi hải tử. Hải tử chính là phụ mẫu mệnh a. Lừa bán hải tử, chính là tại giết người. Nhiều như vậy tiểu hải, trời ạ, nếu là hôm nay không có phát hiện, lại có bao nhiêu gia đình bị hủy. Nhìn thấy cái kia một mực tại lưng địa chỉ gia đình cùng số điện thoại tiểu nữ hải, nhịn không được nước mắt chảy vội, nàng mới như vậy hơi lớn, nàng cái gì cũng đều không hiểu, chỉ biết là dựa theo cha mẹ dạy đồ vật, nhìn ta đều đau lòng muốn chết. Phương Dương cũng không có trực tiếp trong phòng tối hình tượng, chàng cái kia, không ai có thể nhìn xuống dưới. Nơi này là đám người này con buôn di động căn cứ một trong, qua nhiều năm như vậy, gặt nhiều như vậy hải tử, khẳng định có không nghe lời cưỡng lấy tính tình phản kháng. Nhưng mà, tại đám người này con buôn trong mắt, bọn hắn là không có nhân tính, càng sẽ không đáng thương hải tử. Nếu như hải tử không nghe lời chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có vô tận đầu đà, thậm chí xuất thủ quá nặng dẫn đến. Đối với những hải tử này tôi nói, bọn hắn là bất hạnh, nhưng cũng là may mắn, bọn hắn mặc dù gặp tội, nhưng ít ra có thể trở về nhà, trở về cùng ba ba mụ mụ cùng một chỗ vui vẻ sinh hoạt. Có thể những hải tử kia lại vĩnh viễn cũng không có cơ hội. Nói câu càng có thể buồn chính là, cha mẹ của bọn hắn làm không tốt bây giờ còn đang tìm kiếm bọn hắn. Ngẫm lại đều cảm thấy thật đáng buồn, có thể lại có thể thế nào đâu. Bọn buôn người hung hăng ngang ngược từ xưa đến nay đều chưa từng thay đổi. Bất luận cái gì ngành nghề, chỉ cần có lợi ích, liền nhất định sẽ có người đi làm. Trở về câu cách ngôn kia, không có mua bán, liền không có tổn thương. Nương theo lấy đại lượng tiểu hài được cứu vớt, cảnh sát nhân dân đem bọn hắn mang về sau, lần lượt hỏi thăm gia đình tình huống, cho bọn hắn người nhà gọi điện thoại để bọn hắn tới nhận hải tử. Tuyệt đại đa số gia trưởng khi biết hải tử bị tìm tới về sau, đều kích động lập tức chạy tới, đối cảnh sát nhân dân lại quỳ lại tạ. Nhưng vẫn là có số rất ít gia trưởng vậy mà căn bản liền không đến. Phản phất tại trong mắt của bọn hắn, hải tử có cũng được mà không có cũng không sao, thậm chí ước gì bị bắt cóc, có thể tiết kiệm tâm. Đối mặt loại tình huống này, cảnh sát nhân dân tự nhiên là tức giận không thôi. Nhưng bọn hắn cũng biết, coi như cưỡng ép trông nom việc nhà kêu dài tới, hải tử mang về lại có thể thế nào? Bọn hắn liền có thể hạnh phúc sao? Cảnh sát nhân dân thậm chí hoài nghi hải tử căn bản cũng không phải là bị lừa bán, mà là bị bọn hắn bán đi. Vì để tránh cho loại tình huống này lần nữa phát sinh, dứt khoát tại Phương Dương dẫn đầu dưới, tìm tới trước đó hỗ trợ tổ kiến từ thiện Bình Đài nam tử, để hắn an bài một chút mấy cái kia không có gia trưởng muốn hải tử. Làm đại thúc nhìn năm đó bắt cóc hải tử cái đám kia bọn buôn người toàn bộ bị bắt, cả người như là giải thoát. Ban đêm nói cái gì cũng muốn mời Phương Dương ăn cơm, không say không nghỉ. Số 38 cũng cùng theo đi qua. Mặc dù hắn bây giờ còn chưa biện pháp hô lên cái chữ kia, nhưng trong lòng đã tiếp nhận người phụ thân này, có lẽ theo thời gian trôi qua, sớm muộn sẽ có phụ tử nhận nhau ngày đó. Mà tại bọn hắn ăn cơm trong lúc đó, trên internet liên quan tới hôm nay cứu vớt tiểu hải sự tình lại triệt để sôi trào. Một cái sớm đã lời nhảm thai chủ đề lần nữa bị đẩy lên hot lục soát thứ nhất. Bọn buôn người đến cùng có tên hay không tử hình chương 594, đường hầm làm phép chương 594, đường hầm làm phép rất hiển nhiên. Đám dân mạng quần tình xúc động, cơ hồ thuần một sắc hô hào bọn buôn người phải chết hình, bắt được chính là trọng hình, cũng chỉ có dạng này mới có thể ngăn chặn lửa bán phát sinh. Đối với cái này Phương Dương tự nhiên là không biết rõ tình hình, ban đêm đại thúc tâm tình đặc biệt tốt, bắt lấy Phương Dương không ngừng mời rượu, kết quả mình tiểu lượng quá kém, còn không có uống mấy miệng người liền nằm sấp nằm ngáy ho ho, cũng may trong nhà thân thích biết tìm tới người sau cũng chạy tới, tại biết số 38 còn tại quay chụp tiết mục không tiện lắm về sau, liền dẫn đại thúc về nhà trước, đằng sau suy nghĩ thêm nhận thân sự tình. Rời đi tiệm cơm, số 38 vẻ mặt buồn thiu. Phương Dương cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, nghĩ thoáng điểm, ngươi chỉ là có thêm một cái phụ thân, cũng không có ít bất kỳ vật gì. Số 38 nết miệng cười một tiếng, ta có cái gì nghĩ không ra, ban đêm ta liền muốn về mộ địa nằm, thời gian không biết nhiều tiêu dao. Lại nói đạo trưởng A, qua một thời gian ngắn nữa chúng ta cái này lại có thể đổi mộ phần, ngươi có muốn hay không tới, ta mời ngươi ăn tiệc, lần này mang ngươi thể nghiệm một chút lần trước không có thể nghiệm qua kích thích. Phương Dương lườm hắn một cái, đến lúc đó rồi nói sau. Đơn giản một phen hàn huyên qua đi, hai người mỗi người đi một ngả. Liếc bầu trời một cái, đêm nay ánh trăng không tệ. Trên trời ô nhiễm ánh sáng cũng không nghiêm trọng như vậy, khó được nhìn thấy tinh hà mơ hồ hiện hiện. Phương Dương trong lúc nhất thời cũng không có gì bối rối, dứt khoát tìm cá nhân lưu lượng địa phương tốt bày quầy bán hàng đoán mệnh. Kết quả quầy hàng vừa bày xuống đối diện đội vã đi tới một cái mang theo công trưởng mũ đại thúc. Đại thúc thần sắc lo lắng, khổ ba ba hô, đạo trưởng, ngươi ngoại trừ coi số mạng, sẽ còn tố pháp sự sao? Phương Dương nghi ngờ nhẹ gật đầu, sẽ, thế nào? Thật sao? Vậy thì tốt quá. Đại thúc sắc mặt vui mừng, vậy chúng ta đi thôi, chờ một chút. Ngươi còn không có nói cho ta muốn làm gì đâu.
Úc, đúng đúng đúng.
Đại thúc vô hót một cái cười cười xấu hổ, cái này vừa sốt ruột, quên nói cho ngươi. Là như vậy, ta là một cái công trình người phụ trách, ngươi có thể gọi ta bao công đầu. Gần nhất ngay tại nhận xây một cái đường hầm đà thông, chỉ bất quá đang đào ngọn núi đường hầm thời điểm phát sinh một chút quái sự. Phương Dương kinh ngạc hỏi, cái gì quái sự? Bao công đầu trà sát thô ráp hai tay, hạ giọng nói, đường hầm vừa mới bắt đầu thời điểm, chúng ta cũng mời chuyên môn khảo sát công ty hỗ trợ kiểm tra qua ấn lý thuyết trong núi không phải cắt tư đặc hình dạng mặt đất, không có động rộng rãi loại hình bộ vận. Phía trước đều rất thuận lợi, thế nhưng là đường hầm đánh lấy, quái sự liền xuất hiện, thỉnh thoảng sẽ phát sinh đột nước tuôn ra bùn. Về sau chúng ta kiểm tra một chút trên núi hình dạng mặt đất, phát hiện trên núi nham thạch bên trong lại có mấy đầu nhỏ bé đường hầm thông hướng trong núi ở giữa. Vừa vặn trong núi ở giữa hội tụ ra một cái cùng loại bồn nước đồng dạng địa phương, chúng ta đánh đường hầm thời điểm trải qua cái chỗ kia, dẫn đến phía dưới thiếu khuyết thừa trọng, phát sinh đột nước tuôn ra bùn sự cố. Cũng may sự cố cũng không tính nghiêm trọng, đằng sau chúng ta cũng nghĩ biện pháp đem trên núi từng cái khe hở dùng xi măng nhét vào, đồng thời đem bên trong nước cho rút khô, bảo đảm sẽ không lại xuất thủy. Vốn cho rằng dạng này là được rồi, thế nhưng là đào lấy quái sự lại xuất hiện, các công nhân đều nói nửa đêm nghe được có người tại trong đường hầm tiếng khóc, mà lại nhiệt độ cũng muốn so trước đó rõ ràng thấp rất nhiều, để cho người ta lạnh thấu xương. Ta muốn nhất chính là, đào đường hầm dụng cụ luôn luôn không hiểu thấu trục trặc, đo đạc dụng cụ toàn bộ mất linh. Phương Dương nhíu mày, chỉ những thứ này, còn có dọa người hơn đây này. Đốc công xoa xoa mồ hôi chán, khuya ngày hôm trước, gác đêm lao lý nói nhìn thấy trên vách đá hiện ra một khuôn mặt người. Dọa đến hắn tại chỗ liền từ chức không làm. Hiện tại các công nhân cũng không dám tiến đường hầm, công trình toàn ngừng. Bọn hắn đều nói cái này trong núi có đồ không sạch sẽ, cho nên ta nghĩ đến mời đại sư qua đi làm pháp sự hỗ trợ siêu độ một chút. Giống chúng ta làm công trình, tin nhất những đồ chơi này, nếu là không xử lý tốt, đằng sau làm không tốt xảy ra đại sự. Phương Dương như có điều suy nghĩ gật gật đầu, được, ta đi theo ngươi xem một chút đi. Vậy thì tốt quá, chúng ta đi nhanh lên đi. Trước chờ ta thu thập xong đồ vật. Rất nhanh, Phương Dương ngồi lên đốc công xe, thừa dịp bóng đêm tiến về công trường. Xe xuyên qua đèn đuốc sáng trưng thành thị dần dần tiến vào hoang tàn vắng vẻ khu vực, ngay cả ven đường đèn đường đều biến ảm đạm bắt đầu. Thẳng đến cuối cùng trực tiếp mở hướng trong núi lớn, nếu không phải Phương Dương kẻ tài cao gan cũng lớn, đều lo lắng đốc công là người xấu đem hắn lừa gạt đi nơi nào. Cũng may trải qua hơn nửa giờ đường xe, cuối cùng đến Minh Lượng khu vực. Phương Dương vừa xuống xe, đập vào mi mắt chính là các loại cỡ lớn khí giới cùng phương tiện chuyên trở. Chỉ bất quá giờ phút này toàn bộ đều là đình công trạng thái, công trường phụ cận còn có thể nhìn thấy một chút công nhân ban đêm đi ra tản bộ gió lạnh thổi. Khi nhìn đến đốc công về sau, nhao nhao cười chào hỏi. Đặc biệt là khi nhìn đến phía sau hắn Phương Dương về sau, tất cả đều hiếu kỳ theo tới. Đến, liền đây là bên trong. Đốc công chỉ về đằng trước đánh một nửa sân động. Phương Dương đứng tại cửa đường hầm, đập vào mặt chính là một cỗ sen lẫn bùn đất mùi tanh âm lãnh khí lưu. Bên trong đường hầm bích xi măng sấn xây chỉ hoàn thành một nửa, trần trụi trên vách đá hiện đầy máy móc đào móc vết tích. Mấy ngọn lâm thời bắc khí xe nấn đèn đem đường hầm chiếu lên tươi sáng, nhưng chỗ sâu ý hiển nhiên bị hắc ám thôn vệ. Đạo trưởng, ngay tại cái này tố pháp sự sao? Muốn hay không chuẩn bị cái gì? Phương Dương lắc đầu, mang ta đi bên trong đi. A cái này. Tốt. Bên cạnh công nhân phi thường ăn ý đưa tới mấy cái công trưởng mũ. Phương Dương lễ phép cảm ơn, mang lên nón bảo hộ đi theo đốc công cùng nhau đi tới trong động. Đi tới, sau lưng không biết lúc nào tụ tập một nhóm lớn xem náo nhiệt công nhân. Mấy phút đồng hồ sau, cuối cùng đến đường hầm chỗ xấu nhất. Phương Dương nhìn trước mắt nham thạch to lớn vách tường, ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng xẹt qua. Xúc cảm lạnh buốt ở bước, nhưng càng làm hắn hơn để ý là trên vách đá những cái kia tinh mịn, như là mạch máu phân bố màu đỏ sẫm đường vân. Đạo trưởng, cái này. Đốc công khẩn trương hỏi. Phương Dương không có đáp lời, mà là từ trong túi lấy ra ba cái đồng tiền hướng trên mặt đất ném một cái. Một giây sau, trong đám người phát ra trận trận tiếng kinh hô. Đồng tiền lại quỷ dị đứng thẳng xoay tròn, chậm chạp không ngã. Đốc công con mắt trợn thật lớn, bị một màn này khiếp sợ nói không ra lời. Phương Dương lại cau mày, ánh mắt nhìn về phía công nhân nhìn thấy mặt quỷ địa phương. Nhìn kỹ, vách đá mặt ngoài xác thực có một khối mất tự nhiên nô lên, hình dáng mơ hồ giống người mặt. Càng quỷ dị chính là, trung quanh vách đá thấm lấy tinh mịn giọt nước, duy chỉ có khối này mặt người khu vực khô ráo dị thường. Phương Dương từ túi vải bên trong tùy thân lấy ra một thanh cái kéo đối người bên mặt duyên sờ sờ, tại ánh đèn chiếu dọi xuống, vậy mà tản mát từng đợt hiện ra quỷ dị kim loại sáng bóng. Cái này sao lại thế này? Đây không phải phổ thông nham thạch. Phương Dương vân vê bột phấn quan sát, bên trong chứa đại lượng quặng phệ dít. Sau đó lại lấy ra la bàn, phía trên kim đồng hồ tuần tự chuyển động, có thể rõ ràng nhìn ra từ trường phát sinh kịch liệt biến hóa. Chương 595, quỷ dị sơn động. Chương 595, quỷ dị sơn động. Phương Dương cười nhạt một tiếng, đại khái minh bạch ngọn núi này nháo quỷ nguyên nhân. Hắn thậm chí những người này coi như nói cho bọn hắn là quặng phệ dít đưa đến, cũng như thường sẽ đem vấn đề quái đến quỷ thần phía trên. Dứt khoát hắn cũng lời giải thích, tại chỗ xuất ra các loại pháp khí bắt đầu tố pháp sự. Đầu tiên là từ trong bao vải tay lấy ra giấy vàng phụ lục, đầu ngón tay nhẹ dùng, ngay tại các công nhân coi là lá bùa sẽ tự động nhóm lửa lúc, Phương Dương lại móc ra cái bật lửa, lạch cạch một tiếng, cho nó đốt lên. Các công nhân nhìn xem như thế giản dị cách làm quá trình, một lần hoài nghi có phải hay không gặp được cái lửa gạt. Thiên điệu tự nhiên, huế khí phân tán. Phương Dương tay kết kiếm quyết, chân đạp cương bộ, trung đồng tại tay trái bên trong thanh thúy rung động. Đột nhiên đem thiêu đốt lá bùa ném vết đá, hỏa diễm chạm đến mặt người trong nháy mắt, lại phát ra xùy tiếng vang, giống như là thiêu đốt đến cái gì vật sống. Các công nhân hít sâu một hơi, đã có người bắt đầu thấp giọng niệm Phật ngữ. Phương Dương lại từ trong bao vải lấy ra ba nén hương nhóm lửa, sau đó cắm vào cái đất. Đây là vấn lộ hương. Phương Dương giải thích nói, trong núi từ trường hỗn loạn, dẫn đến các ngươi dụng cụ mất linh. Những cái kia tiếng khóc, nhưng thật ra là khí lưu thông qua khe nham thạch khe hở sinh ra của mình. Sau đó chỉ hướng trên vách đá màu đỏ đường vân, những này là giàu có bằng sắt khoáng mạch, gặp được nước ngầm sẽ sinh ra yếu ớt dòng điện. Về phần mặt người, chỉ là khoáng thạch tại đặc biệt ở mức độ hạ hình thành oxy hóa bệt. A, đốc công một mặt một bước, đạo trưởng, ngươi ý gì? Ngươi không phải là muốn nói cho chúng ta biết, nơi này cũng không có nháo quỷ a? Phương Dương cười nhạt một tiếng, là như vậy. Thế nhưng là, đây cũng quá đúng gì đi, lại nói. Đốc công nhìn về phía sau lưng công nhân, ta ngược lại thật ra nghĩ như thế nói cho bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng không tin đây này. Phải tin tưởng khoa học. Nhưng mà vừa dứt lời, đột nhiên, ầm ầm, mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt, đá vụn từ đỉnh chóp rì rào rơi xuống. Các công nhân thấy tình cảnh này, con người đột nhiên co rụt lại, nhao nhao thét chói tai vang lên vắt chân lên cổ mà chạy, chạy mau, đột nước tuôn ra bùn. Phương Dương cũng bị bất thình lình tình trạng làm lúng túng không thôi, cũng đi theo ra bên ngoài chạy. Chạy đồng thời còn có thể nghe được sau lưng lại là một tiếng vang thật lớn, bị hù tất cả mọi người lại tăng nhanh mấy phần. Chỉ bất quá chạy trước, đốc công lại rất nghi hoặc. Dĩ vãng mỗi lần đột nước tuôn ra bùn, đều là từ đường hầm đỉnh chóp chạy xuống đại lượng nước cùng bùn đất. Tốc độ kia có thể so với ngọn núi đất lở, so với người chạy tốc độ nhanh hơn nhiều. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, nước bùn đã sớm đuổi kịp bọn hắn. Vừa vặn sau động tĩnh lớn như vậy, vậy mà một điểm nước đều cảm giác không thấy. Lại nói, trước đó rõ ràng đem ngọn núi khe hở đều cho đổ bê tông, bảo đảm bên trong không có nước, làm sao lại phát sinh đột nước tuôn ra bùn đâu? Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi dừng bước lại về sau nhìn thoáng qua. Cũng chính là cái nhìn này, bị hù sắc mặt hắn soát một chút trắng bệnh, kém chút hồn cũng không có. Cả người đứng tại chỗ không nhúc nhích hoảng sợ nói, trời ạ, núi sập rồi. Đốc công hai chân như nhũn ra địa đứng tại chỗ, chỉ gặp đường hầm với vách đá đã hoàn toàn đổ sụp, lộ ra một cái đen nhánh cửa hang. Phương Dương nghe được cái này âm thanh kêu sợ hãi, nghi ngờ quay đầu đi, không khỏi một trận tê cả da đầu. Cái kia cửa hang lớn cứ như vậy đột ngột xuất hiện, phảng phất manh thú miệng lớn. Âm u, gió mát trận trận, phát ra hô hô tiếng kêu, để cho người ta dùng mình. Cái khác công nhân chậm qua thần hậu cũng nhao nhao dừng bước quay đầu nhìn lại. Trong lúc nhất thời, hiện trường sôi trào. Có người nói cái này động thông hướng địa ngục, có người nói trong cái hang này mặt ở quái vật, cũng có người nói bên trong là bảo tàng. Nhưng mặc kệ là loại kia, hiện trường lại không ai muốn rời khỏi, đều muốn biết đến cùng thế nào. Đốc công nhìn về phía Phương Dương rung động nguy mà hỏi, đạo trưởng, ngươi không phải nói phải tin tưởng khoa học à? Đây là có chuyện gì? Ngươi hỏi ta mẹ nó hỏi ai? Phương Dương nội tâm một trận nhà ránh, nhưng trên mặt không có chút nào gợn sóng chậm rãi đi tới. Tại đèn pha chiếu xuống, trùng sáng xuyên thấu hắc ám, soi sáng ra nội bộ một cái hẹn cao 3 mét hình vòm thông đạo. Có thể khiến người dùng mình chính là, hai bên lối đi trên vách tường khắc đầy lít nha lít nhít phù văn, tại tia sáng chiếu xuống hiện ra quỷ dị hương quang. Cái này. Đây là, đốc công lắp bắp nói không ra lời. Tất cả mọi người còn không có từ vừa rồi kinh hồn bên trong chậm tới, hiện tại lại nhìn thấy quỷ dị như vậy hiện tượng, cả đám đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Phương Dương ngồi xổm người xuống, từ dưới đất nhặt lên một khối đá vụn. Thạch đầu mặt cắt bảy biện ra kỳ lạ tầng trạng kết cấu, giống như là một loại nào đó nhân công hợp thành kiến trúc vật liệu. Đạo trưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Bên trong là không phải có quỷ muốn ra rồi? Chúng ta đến cùng thả ra thứ gì a? Phương Dương nhìn xem thạch đầu giải thích nói, không cần lo lắng, không phải có ta đây. Đây cũng không phải là ngọn núi đổ sụp, mà là lời còn chưa dứt, trong động đột nhiên ra thổi từng đợt lênh phong, tiếng gió rít gào mà qua, giống như ma quỷ gào thét. Các công nhân gặp tình hình này, nào còn dám chạy xuống xem náo nhiệt, nhát gan đã sớm bôi mỡ đế giày bắt đầu chạy trốn. Đốc công vẻ mặt cầu xin nhìn xem chạy trốn công nhân, hắn cũng nghĩ chạy, thế nhưng là hắn dù sao cũng là người phụ trách, nếu là hắn chạy, vậy cái này công trình liền xong đời. Do dự một lát, hắn chỉ có thể để cầu trợ ánh mắt nhìn về phía Phương Dương, đạo trưởng, bây giờ nên làm gì? Người cũng nhìn thấy, các công nhân đều dọa sợ, tiếp tục như vậy nữa, công trình sợ là không làm nổi. Phương Dương trầm tư một lát hít sâu một hơi, ngươi nhìn kỹ trong tay của ta tảng đá kia. A, thạch đầu. Khác nhau ở chỗ nào sao? Có. Ngươi nhìn kỹ, ngươi thường xuyên làm công trình, thiên nhiên thạch đầu cùng nó có rõ ràng khác nhau. Nghe vậy, đốc công nghi ngờ tiếp nhận thạch đầu nhìn thoáng qua, lập tức tâm thần chấn động. Đây là có điều khắc qua vết tích. Đúng. Phương Dương nhẹ gật đầu, từ bên trong vách tường đến xem, cái này động sợ không phải tự nhiên hình thành, mà là nhân công mở mà thành. Nhân công. Tê đốc công hít vào một ngụm khí lạnh. Ai không có chuyện làm trong núi mở động, mà lại trước đó ta không có phát hiện núi này có sơn động à? Chẳng lẽ lại dụng cụ đo lường sai lầm? Trừ phi, Phương Dương chìm nghi lấy đáp, nơi này khả năng xác thực không có cắt tư đặc hình dạng mặt đất, nhưng bởi vì niên đại xa xưa, sơn động đã sớm bị lấp chôn, cho nên không phát hiện được cũng bình thường. Mà lại nếu như là động rộng rãi bình thường đều là sâu không thấy đáy cái chủng loại kia, nhưng cái này động lại là ngang, cho nên tuyệt đối không phải thiên nhiên hình thành. Đốc công như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, xác thực có khả năng này. Trước đó thật nhiều lần đột nước tuôn ra bùn, ta liền buồn bực. Ngọn núi này vì sao lại có nhiều như vậy khe hở, làm không tốt, những thứ này khe hở, trước kia chính là thông hướng sơn động con đường cũng nói không chừng đấy chứ. Vậy làm sao bây giờ? Muốn đi vào nhìn một chút sao? Nói thật, Phương Dương cũng rất tò mò bên trong rốt cuộc là tình hình gì. Suy tư một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống, "Được, chúng ta đi xem một chút trước."